Ân. Nhìn thấy Dạ Khôi cái kia đủ cười, Huyền Dương Tử đột nhiên một hồi tâm thần có chút không tập trung. Ta nói, ngươi đối với lực lượng không biết gì cả. Để ngươi xem thôn vệ cùng hủy diệt kết hợp sinh ra lực lượng đi. Bất diệt thiên công bạo phát, hủy diệt đại đạo bạo phát. Ầm. Dạ Khôi không gian bốn phía trong nháy mắt vỡ nát, hủy diệt chi lực không ngừng phá hủy vây khốn hắn những năng lượng kia, mà bất diệt thiên công cũng đồng thời điên cuồng cắn nuốt bốn phía mọi thứ năng lượng. Không tốt. Huyền Dương Tử tâm lý nói thầm một tiếng, tiếp tục cả người thần tốc hướng về phía sau rút lui. Ngươi muốn đi nơi nào? Dạ Khôi âm thanh tại phía sau hắn vang dội, tản ra khí tức kinh người sát lục ma thương thẳng đến đối phương buồng tim nơi. Ầm. Bầu trời bùng nổ ra một hồi hắc quang, đem tất cả ánh sáng tuyến đều ngăn trở, cả thế giới lâm vào trong bóng tối vô biên. Khu khu. Hắc quang tản đi, Huyền Dương Tử run không ngừng tay cầm cắt ra phất trần, khóe miệng không ngừng máu tươi chảy ra. Hắn vừa mới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chuyển thân dùng phất trần chặn lại sát lục ma thương, nhưng mà vẫn bị trọng thương, liền hắn phất trần cũng bị bẻ gãy. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Hắn kinh nghi nhìn đến sừng sững tại không trung kia đạo như rất giống ma thân ảnh. Điều. 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 Chương 109, tính kế ta đại giới. Tông chủ bị thương. Đối phương quá mạnh mẽ. Làm sao bây giờ, nếu mà tông chủ chiến bại mà nói, đối phương có thể hay không đem ta vô vi đạo tông đổ. Nhìn đối phương bộ dáng liền không giống người tốt. Tại vô vi đạo trong tông mọi người thấy Huyền Dương Tử bị Dạ Khôi nhất kích đả thương sau đó, rồi rít lo lắng nghị luận. Trên bầu trời, Dạ Khôi mắt lạnh nhìn Huyền Dương Tử, chậm rãi giơ tay lên bên trong sát lục ma thương chỉ hướng đối phương. Hủy diệt chi lực không ngừng hội tụ tại đầu thương bên trên, để cho không gian bốn phía không ngừng phá toái. Huyền Dương Tử kinh hồn táng đảm nhìn đến vậy còn tại hội tụ hủy diệt chi lực, trong lúc nhất thời cư nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ chốc lát, hủy diệt chi lực đình chỉ hội tụ, Dạ Khôi cầm thường chi thủ đột nhiên phát lực, chuẩn bị cho đối phương lôi đình nhất kích. Chờ đã. Ngay tại Dạ Khôi muốn phóng thích lúc công kích, Huyền Dương Tử đột nhiên la lớn, hơn nữa giơ lên cao hai tay, một bộ đầu hàng bộ dáng. Dạ Khôi dừng lại tấn công chi thế, cau mày nhìn đối phương. Không đánh nữa. Huyền Dương Tử nhún vai một cái, vô cùng dứt khoát nói ngươi muốn ta người đệ tử kia thì lấy đi đi. Dạ Khôi sững sờ nhìn đến hắn, lão đầu này thật đúng là một kỳ lạ. Ngươi nói không đánh thì không đánh sao? Dạ Khôi trêu đùa nhìn đến hắn, vậy vây trong tay ma thương ta hoàn toàn trước tiên có thể đem ngươi giết, sau đó lại đi đem ngươi đệ tử kia bắt giữ. Ha ha, ngươi là rất cường đại không sai. Huyền Dương Tử cười ha ha, cặp mắt chăm chú nhìn Dạ Khôi, ta nghĩ ngươi mình chắc có thể cảm nhận được đi, muốn giết ta, ngươi cũng nhất thiết phải trả giá thật lớn. Hắn là nói thật, Dạ Khôi cũng hiểu rõ. Tuy rằng vừa mới nhìn như tùy tiện đánh cho bị thương Huyền Dương Tử, nhưng kỳ thật Dạ Khôi cũng là dùng tới toàn lực, nếu như muốn giết chết đối phương liền nhất định sẽ lấy mạng ra đánh, kia Dạ Khôi có lẽ thật có thể sẽ bị đối phương gây thương tích. Nếu hiện tại hắn chịu chủ động giao ra cái kia thể chất đặc thù đệ tử, kia Dạ Khôi cảm thấy cũng không có cần thiết tiếp tục chiến đấu đi xuống. Lạnh lạnh liếc qua đối phương, Dạ Khôi hướng về trên mặt đất vô vi đạo tông hạ xuống. Hô, nguy hiểm thật, nếu như hắn khăng khăng muốn giết ta, vậy coi như thật muốn cùng cái thế giới này nói lời tạm biệt rồi. Huyền Dương Tử lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm một tiếng, cũng hướng về vô vi đạo tông hạ xuống. Ân. Dạ Khôi đứng tại một đám vô vi đạo tông đệ tử trước mặt, tầm mắt không ngừng quét nhìn, nhưng lại không có phát hiện cái kia thể chất đặc thù đệ tử. Người đâu? Thanh âm lạnh như băng từ Dạ Khôi trong miệng phát ra, một đám vô vi đạo tông đệ tử do dự rơi vào hầm băng một dạng, toàn thân phát lạnh. Làm sao? Lúc này, Huyền Dương Tử cũng đáp xuống Dạ Khôi bên người, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đến hắn. Ngươi người đệ tử kia đây? Ân. Huyền Dương Tử nghe tiếng nhìn về phía một đám vô vi đạo tông môn người, sau đó hơi sững sờ lên tiếng hỏi Lâm đạo đây. Chúng đệ tử cổ quái nhìn đến hắn, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đến cùng làm sao? Nói. Huyền Dương Tử một tiếng thét to lên, vô vi đạo tông mọi người rối rít thân thể chấn động. Vậy cái, Lâm đạo sư huynh vừa mới chạy trốn. Thừa dịp các ngươi đang phía trên thời điểm chiến đấu chạy trốn. Hướng theo các đệ tử dứt lời bên dưới, Dạ Khôi cùng Huyền Dương Tử đồng thời sửng sốt một chút. Ngại. Ấy, ngại ngùng a, Lâm đạo chạy trốn. Huyền Dương Tử mặt lộ lúng túng nhìn đến Dạ Khôi nói ra nếu không hỏi một chút đám đệ tử hắn hướng về cái hướng kia chạy trốn, lấy tốc độ của ngươi hẳn rất nhanh là có thể đuổi kịp. Sau khi nói xong, Huyền Dương Tử hướng về phía đám đệ tử hỏi Lâm đạo về phương hướng nào chạy. Phía đông. Đám đệ tử miệng đồng thanh nói ra. Dạ Khôi nhướng mày một cái, tản mát ra cảm giác đem toàn bộ vô vi đạo tông bao phủ lấy, thật vẫn không có phát hiện cái kia Lâm đạo khí tức. Các hạ, nhanh đi đi, muộn liền bị tiểu tử kia chạy mất. Huyền Dương Tử một bộ sốt ruột bộ dáng, thật giống như phi thường vì Dạ Khôi lo nghĩ một dạng. Dạ Khôi thờ ơ bất động, ý vị sâu xa nhìn đến hắn. Hừ. Chỉ chốc lát, Dạ Khôi lạnh rên một tiếng sau đó, lập tức hướng về phía đông phương hướng bay đi. Huyền Dương Tử nhìn đến suýt biến mất tại trong tầm mắt Dạ Khôi, tâm lý không khỏi thở dài một hơi. Thật may lão đạo có dự kiến trước, không thì Lâm đạo tiểu tử kia nhất định phải chết. Nguyên lai tại hắn đem Dạ Khôi đánh lên trên cao thời điểm, liền truyền âm cho Lâm đạo, để cho hắn lập tức hướng về phía tây chạy trốn. Tuy rằng khi đó hắn đối với thực lực của mình tin tưởng vô cùng, nhưng vẫn là phi thường cẩn thận an bài Lâm đạo trước tiên chạy trốn, chờ sau khi chiến đấu kết thúc nếu mà hắn thắng liền sẽ để Lâm đạo trở về, nếu như thua, vậy cũng không cần nói. Tông chủ, ngươi tại sao phải chúng ta nói phía đông đây? Tại Huyền Dương Tử âm thầm may mắn thời điểm, đám đệ tử đi đến bên cạnh hắn, không hiểu hỏi. Nguyên lai những đệ tử này cũng là tại dựa theo Huyền Dương Tử ý tứ phối hợp diễn xuất. Ha ha. Bởi vì phía đông có một cái đỉnh cấp thế lực a. Cực Ma Điện. Một đám đệ tử trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia để cho người nghe tin đã sợ mất mật thế lực tà ác, rối rít kinh hô lên. Ngài là muốn người cường giả này cùng cực ma điện va chạm?
Vâng.
Nhưng mà ngươi xác định đối phương sẽ cùng cực ma điện động thủ sao? Ta xem đối phương chắc cũng là tà môn ngoại đạo, nói không chừng còn là cực ma điện người đâu. Huyền Dương Tử tán thưởng nhìn đến người nói chuyện, sau đó cao thâm khó dò nói bọn hắn nhất định sẽ đánh nhau. Sở dĩ hắn khẳng định như vậy là bởi vì hắn phát hiện Dạ Khôi chỗ đặc biệt, đối phương không phải người của thế giới này. Về phần hắn là làm sao phát hiện, vậy sẽ phải nói đến hắn công pháp tu luyện rồi. Vô Vi chi đạo mục tiêu cuối cùng là đem mình dung hợp tiến vào giữa thiên địa siêu thoát mọi thứ, tuy rằng hắn hiện tại chỉ là hiểu chút gia lông, nhưng mà đối với Dạ Khôi cái này dị giới tồn tại, vẫn có thể phân biệt ra được. Được rồi, mọi người tản đi đi, nên làm sao liền làm sao đi. Huyền Dương Tử hướng về phía đám đệ tử phất phất tay. Ầm. Mà đang ở lúc này, hai bó mang theo hủy diệt chi lực ố quang đánh vào phía sau hắn đám người cùng trong kiến trúc. Nhất thời, một mảng lớn Vô Vi đạo tông đệ tử bị vỡ vụn thân thể, Vô Vi đạo tông kiến trúc cũng bị hủy diệt hơn phân nửa. Đây là tính kế ta đại giới. Giọng nói lạnh lùng tại cảnh hoàng tàn khắp nơi Vô Vi đạo tông nội vang dội. A. Huyền Dương Tử vành mắt hết nước ra, bi thống ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Coi như là tu luyện Vô Vi chi đạo hắn nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy chết đi, cũng là không kiềm chế được nỗi lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra đã đi xa Dạ Khôi cư nhiên sẽ quay đầu nhất kích, vừa vặn nhất kích sẽ để cho Vô Vi đạo tông một nửa bị diệt sạch. Một đòn này đến quá đột nhiên, để cho hắn hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ ngăn cản. Huyền Dương Tử cặp mắt tản ra nồng nặc hận ý, cắn răng nói ra cái thủ này, lão đạo ngày sau nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại. Đã tại ngoài ngàn dặm Dạ Khôi, nghiêng đầu nhìn phía sau Vô Vi đạo tông phương hướng kia, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tuy rằng không định cùng Huyền Dương Tử tiếp tục đánh xuống, nhưng mà cũng không khả năng để cho hắn tốt hơn. Đối với Huyền Dương Tử tính kế, Dạ Khôi lòng biết rõ. Dám tính kế người của hắn, nhất định phải trả giá thật lớn. Bất quá lao đầu này xác thực đáng sợ à, mặc dù chỉ là tôn giai trung kỳ, nhưng cho ta cảm giác chính là so sánh tôn giai đại viên mãn còn nguy hiểm hơn. Vô Vi chi đạo sao? Điều. 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 Chương 110, nuốt một cái tiểu hòa thượng. Dạ Khôi trên đường hướng về phía đông bay đi, hắn biết rõ Huyền Dương Tử nhất định là chỉ một cái phe đối nghịch hướng về cho hắn. Nhưng mà cũng không cái gọi là, hắn mục đích của chuyến này là thôn vệ những cái kia thể chất đặc thù, không cần thiết cố chấp ở tại một cái lâm đạo. Dạ Khôi con mắt ngưng tụ, nhìn thấy phương xa có người ở ác chiến. Rồi phàm, đừng tưởng rằng mình là thiên tiêu bảng thứ hai cũng đã rất giỏi. Mấy người chúng ta mặc dù không phải cái gì tuyệt thế thiên tiêu, nhưng cũng là có chút danh tiếng nhân vật thiên tài. Ngươi cho rằng dựa vào bản thân một người có thể đối phương sáu người chúng ta sao? Sáu tên toàn thân tản ra ma khí thanh niên cùng một vị mi thanh mục tú tiểu hòa thượng lăng không giằng co. A Di Đà Phật, sáu vị thí chủ đã bị oan hồn cuốn thân, tiểu tăng chỉ là muốn giúp đỡ mấy vị giải thoát, sớm đăng cực lạc. Tiểu hòa thượng trên thân tản ra ánh sáng nhu hòa, mặt đầy từ bi đối với mấy người mở miệng. Vậy chính là không có thương lượng. Nếu ngươi không đồng ý bỏ qua cho chúng ta, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta cực ma điện lợi hại. Đều là tam đại thế lực cao cấp đệ tử, ai sợ ai? Ầm. Sáu người trên thân đồng thời bùng nổ ra một cổ ma khí, đem phụ cận một dãy không khí đều nhuộm đẫm thành màu đen. A Di Đà Phật. Tiểu hòa thượng hai tay chặt hợp, một vòng Phật quang xuất hiện tại sau lưng của hắn. Giết hắn. Đối diện sáu người mặt đầy dữ tợn đánh út về phía hắn. A Di Đà Phật. Tiểu hòa thượng lại là một tiếng Phật hiệu, sau lưng Phật quang trong nháy mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, đem vùng trời này chiếu sáng. Đối phương tản ra ma khí giống như chuột thấy mèo thần tốc biến mất. Tiểu hòa thượng hướng về phía sáu người chậm rãi đẩy ra một trường, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp đánh vào sáu người trên thân. A. Sáu âm thanh kêu thảm thiết đồng thời vang dội, sáu người nhanh chóng rút lui ra ngoài, trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Vừa vặn nhất kích. Sáu người hoảng sợ nhìn đến tiểu hòa thượng, kết quả như thế để bọn hắn không tiếp tụ nổi. Bất kể nói thế nào, bọn hắn sáu người đều là thiên kiêu bảng bên trên thiên tài, tuy rằng bài danh trung đẳng, nhưng lại xuất hiện loại kết quả này, động thủ trước bọn hắn cũng là lòng tin tràn đầy, cho rằng sáu người hợp lực liền tính không thể đánh bại cái này thiên kiêu bảng thứ hai, cũng có thể chống lại một ít. A Di Đà Phật, tiểu tăng bây giờ sẽ giúp mấy vị thoát ly khổ hải đi. Tiểu hòa thượng cặp mắt ánh vàng rực rỡ, một cái khủng lồ Phật Đà hư ảnh chậm rãi tại trên người hắn dâng lên. Phật Đà hư ảnh đưa ra đại thủ vỗ về phía đối diện sáu người. Hư ảnh tản ra uy áp kinh khủng, đối diện sáu người cư nhiên bị đè không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cự trường rơi xuống. Ầm ầm. Sáu người mang theo biểu tình hoảng sợ chậm rãi tiêu tán ở đời này giữa. A Di Đà Phật. Tiểu hòa thượng hướng về phía mấy người nguyên bản vị trí hơi hành lễ. Không tệ, thể chất mặc dù không có cái kia lâm đạo cường đại, nhưng cũng là hiếm có thể chất. Tại tiểu hòa thượng chuẩn bị chuyển thân lúc rời đi, một giọng nói từ bốn phương tám hướng truyền đến. Là ai? Tiểu hòa thượng lập tức căng thẳng thần kinh, cảnh giác đánh giá bốn phía. Mặc dù chỉ là âm thanh, nhưng là cho đến hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngươi là đang tìm ta sao? Dạ Khôi không tiếng động không màu sắc xuất hiện tại tiểu hòa thượng sau lưng, nhẹ giọng mở miệng. Vèo. Tiểu hòa thượng lập tức chuyển thân, hơn nữa dùng hết toàn lực lui về phía sau cùng hắn rời khỏi khoảng cách. Chạy xa như vậy làm sao? Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đối phương, chậm rãi đưa tay phải ra tiếp tục nói, vậy sao xa ta làm sao nghiên cứu thể chất của ngươi a? Tại hắn sau khi nói xong, tiểu hòa thượng thân thể không bị khống chế chậm rãi hướng về Dạ Khôi chỗ đó thổi tới. Tiểu hòa thượng trong mắt chợt lóe sáng, vừa mới đối phó kia sáu cái thanh niên Phật Đà hư ảnh lần nữa dâng lên, hơn nữa còn hơn hồi này nữa có khổng lồ. Minh Vương chi nộ. Phật Đà hư ảnh đột nhiên cặp mắt bùng nổ ra vô tận lửa giận, giơ lên cao tay lớn vỗ về phía Dạ Khôi. Không được. Dạ Khôi nhẹ nhàng lắc đầu, một cổ hủy diệt chi lực từ trên người hắn phát ra. Giang rắc giang rắc. Phật Đà hư ảnh đột nhiên bị đông lại, sau đó không ngừng nứt ra. Ngươi. Tiểu Hòa Thượng mặt đầy hoảng sợ, đây cũng quá kinh khủng đi. Hắn vừa mới chính là dùng tới toàn lực, đối phương cư nhiên nhẹ lay động một hồi đầu đem hắn Phật Đà hư ảnh vỡ nát. Đây tuyệt đối là cùng sư tôn hắn một dạng tồn tại. Cái người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Cực Ma Điện cường giả sao? Ách. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, thân thể đã bay tới Dạ Khôi trước mặt, cổ bị Dạ Khôi tay bấm ở. A Di Đà Phật, thí chủ chính là cường giả tuyệt thế, tại sao làm khó tiểu tăng? Tiểu tăng sư tôn là Phật tông đại tôn người, không rõ. Tiểu Hòa Thượng cũng không hoảng hốt, chậm rãi mở miệng. Dạ Khôi nhiều hứng thú đánh giá hắn, nói ra ngươi là muốn làm ta sợ sao? Cũng không phải, tiểu tăng chỉ là đang giúp thí chủ, nếu mà thí chủ đối với tiểu tăng xuất thủ, nhất định sẽ nhận được tiểu tăng sư tôn lửa giận. Cho nên thí chủ vẫn là suy nghĩ thật kỹ một hồi, mình liệu có thể chịu được tiểu tăng sư tôn lửa giận. Tiểu Hòa Thượng một bộ vì hắn lo nghĩ bộ dáng, lòng tốt khuyên giải. Ha ha, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta chẳng mấy chốc sẽ đi Phật tông đem ngươi sư tôn lửa giận dập tắt sạch. Cho nên ngươi chính là an tâm đi đi. Tiểu Hòa Thượng hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn đối phương. Đại tôn người không rõ danh tiếng tại phía thế giới này chính là lớn nhất lực uy hiếp, đối phương cư nhiên một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Hơn nữa nhìn đối phương ý tứ, hiển nhiên là muốn giết mình. Tại sao phải liều lĩnh bị hắn sư tôn truy sát nguy hiểm giết hắn? Tiểu tăng có một chuyện không rõ, nhìn thí chủ giải thích. Ngươi muốn hỏi tại sao phải giết ngươi phải không? Dạ Khôi dành trước trả lời, bởi vì ngươi có thể giúp ta a. Kỳ thực cũng là đang giúp bản thân ngươi, giúp người làm niềm vui không phải các ngươi những này hòa thượng phải làm sao? Hiện tại ngươi hy sinh chính mình trợ giúp ta, nhất định có thể tu thành chính quả sớm đăng cực lạc tịnh thổ, ra mắt Phật tổ. Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đối phương. Tiểu hòa thượng đột nhiên á khẩu không trả lời được, không muốn biết trả lời thế nào. Được rồi, không tán gẫu nữa, trò chuyện tiếp sẽ trở ngại trước mặt ngươi thấy Phật tổ rồi. Bất diệt thiên công. Dứt tiếng sau đó, Dạ Khôi lập tức vận hành bất diệt thiên công, tiểu hòa thượng trên thân không ngừng tuôn trào không rõ năng lượng, toàn bộ tiến vào Dạ Khôi thể nội. Ê! Tiểu hòa thượng không ngừng giãy giụa, mở miệng muốn nói điều gì, nhưng mà bóp cổ của hắn tay dùng sức buộc chặt, để cho hắn không phát ra được thanh âm nào. Hướng theo thời gian đưa đẩy, tiểu hòa thượng thân thể thay đổi trong suốt, cuối cùng biến mất. Hô! Dạ Khôi nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu mặt hướng bầu trời, đôi môi khẽ mở, loại cảm giác này thật là khiến người ta mê muội a. Tại thôn phệ tiểu hòa thượng sau đó, Dạ Khôi rõ ràng cảm giác đến thể chất của mình được tăng lên. Hơn nữa tâm lý sinh ra một cổ khát vọng chi tình, đang cảm thụ đến thôn vệ người khác thể chất khoái cảm sau đó, hắn hiện tại phảng phất một cái kẻ nghiện một dạng có mãnh liệt thôn vệ. Ha ha, không hổ là đại đạo phẩm chất công pháp, không hổ là thôn thiên ma công bản thăng cấp. Dạ Khôi từ từ mở mắt, tự lầm bầm nói ra, cứ như vậy tu luyện tiếp ta sẽ biến thành một cái tuyệt thế đại ma đầu đi. Dạ Khôi con mắt đột nhiên bắn ra hai bó phong mang, tiếp tục nói, bất quá ta cũng không muốn trở thành bị khống chế người. Hủy diệt đại đạo. Hủy diệt chi lực đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp đem hắn cổ kia thôn vệ hủy diệt. Dạ Khôi khỏe miệng hơi hơi dương lên hoàn mỹ. Cùng lúc đó, tại phía xa Tây Phương Phật Tông, một khối có khắc rồi phàm hai chữ ngọc bài đột nhiên nổ tung. Một tên Phật Tông đệ tử mang theo biểu tình hoảng sợ chạy đi bẩm báo đại tôn người không rõ. Rất nhanh, một cổ tràn đầy lửa giận khí thế kinh khủng từ Phật Tông bên trong bộc phát ra. Chương 111, Cực Ma Điện, Cơ Hồng Lăng. Dạ Khôi thôn phệ tiểu hòa thượng sau đó, thuận lợi đột phá đến nguyên giai trung kỳ, sau đó một mực đi đông phi hành, rất nhanh nhìn thấy vài tòa ma khí vẩn quanh đỉnh núi, ở trên ngọn núi có vô số kiến trúc. Trong đó ở giữa nhất một ngọn núi trơ trụi, không có bất kỳ kiến trúc, tại bóng loáng trên vách đá có khắc ba cái mạnh mẽ có lực tự Cực Ma Điện. Thật là khí phái a. Dạ Khôi nhìn đến Cực Ma Điện ba chữ to, bĩu môi nói ra: "Uy, ngươi là ai? Ta tại sao không có gặp ngươi?" Một đạo hắc quang từ đằng xa bắn tới, ngừng ở Dạ Khôi trước mặt. Dạ Khôi hơi sừng sờ, nhìn trước mắt thiếu nữ. Đối phương một bộ hồng trang, có tịnh lệ khuôn mặt, lúc này hai tay ôm ở một đôi tiểu man đầu bên dưới, cau mày nhìn đến Dạ Khôi. "Ngươi có phải hay không khác Ma đạo tông môn đệ tử? Đến tham gia Thiên Kiêu thi đấu vòng loại chính là sao?" Ta là Cực Ma Điện thủ tịch đại sư tỷ, Thiên Tiêu bảng đệ nhất Cơ Hồng Lăng. Cơ Hồng Lăng giơ lên bóng loáng cằm, cao ngạo nhìn đến Dạ Khôi. Nàng thấy Dạ Khôi trên thân tản ra tà khí, tự nhận là hắn là người trong ma đạo. Dạ Khôi nhìn đối phương một cái nơi ngực, tâm lý không tự chủ được nghĩ đến đại sư tỷ dường như không lớn a. Ngạch. Đúng. Dạ Khôi hoàn toàn không biết đối phương nói cái gì Thiên Tiêu thi đấu, bất quá vẫn là thuận theo lời của đối phương bắt kịp. Ta xem thực lực ngươi không tệ, có nguyên giai trung kỳ, chắc có cơ hội tại vòng loại bộc lộ tài năng. Lần này ma đạo dẫn đội người là ta. Cho nên ngươi rất có thể sẽ cùng theo ta lan lộn. Đối với ta cái này tương lai lão đại, ngươi có hay không cái gì biểu thị? Đúng rồi, ngươi là cái tông môn kia đệ tử. Tên gọi là gì? Đối phương liên tiếp nói, hoàn toàn không cho Dạ Khôi chen vào nói cơ hội. Dạ Khôi khỏe miệng hơi co quắp, hắn tại đầu tiên nhìn thấy Cơ Hồng Lăng thời điểm liền phát hiện đối phương thể chất tương đối gần đạo mạnh hơn. Sau đó đối phương liên miên bất tuyệt mà nói, để cho Dạ Khôi tâm lý suy đoán đối phương sẽ không phải là lắm lời thể chất đi, thôn phệ chính nàng có thể hay không cũng thay đổi thành lắm lời. Khụ khụ, ta gọi là Ngựa Hóa Long. Ta tông môn tại rất lâu trước liền bị diệt, chỉ có ta một người tiếp tục sống sót, sau đó ta liền một mình tại gia khổ tu, suy nghĩ một ngày kia có thể báo thù diệt môn. Đáng tiếc địch nhân quá mức mạnh mẽ, ta cho dù là tu luyện cái vạn năm cũng không khả năng báo được thù này. Dạ Khôi hướng về phía Cơ Hồng Lăng ngừng lại chuyện tiếm, hơn nữa biểu tình phi thường đúng chỗ, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn đột nhiên đối với cái này cái gọi là thiên kiêu thi đấu cảm thấy hứng thú, thiên kiêu hội tụ vào một chỗ, đó không phải là thể chất đặc thù mặc hắn nuốt sao? Những cái kia được xưng là thiên kiêu, bình thường đều sẽ có cường đại thể chất đi. Thảm như vậy. Cơ Hồng Lăng hơi kinh hãi, sau đó cười nói nếu không ngươi gia nhập Cực Ma Điện đi, chờ ta về sau trở thành Cực Ma Điện điện chủ giúp ngươi báo thù. Đi theo ta lăn lộn túi ngươi toàn được nhậu nhẹ ăn ngon. Dạ Khôi kinh ngạc nhìn đối phương, làm sao đột nhiên liền mời hắn gia nhập Cực Ma Điện đâu, có chút không phản ứng kịp a. Uy, nghĩ gì vậy, ta Cực Ma Điện chính là ma đạo to nghiệt, vô số người cướp bể đầu suy nghĩ gia nhập. Hiện tại ta cái này tương lai điện chủ mời chính là cơ hội ngàn năm một thở. Ta là nhìn ngươi thực lực không tệ còn có danh tự không tồi mới mời ngươi. Tên thật không tệ. Dạ Khôi thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Cơ Hồng Lăng mong đợi nhìn đối phương, nàng là thật lòng mời Dạ Khôi gia nhập Cực Ma Điện. Bởi vì đối với hiện tại Cực Ma Điện những cái kia thật ngoan cố nàng là thật phiền, cả ngày cầu nhậu nàng không thể như vậy dạng này không được. Nhưng mà những này thật ngoan cố đều là Cực Ma Điện trụ cột vững vàng, liền tính về sau trở thành điện chủ, nàng cũng phải bị bọn hắn lải nhải. Cho nên hắn chuẩn bị thành lập thành viên nòng cốt của mình, một cái hoàn toàn thuộc về mình thành viên nòng cốt, sẽ không lải nhải nàng thành viên nòng cốt. Mà Dạ Khôi phi thường may mắn, là nàng cái thứ nhất người mời. Được, ta đáp ứng. Thật, quá tốt. Cơ Hồng Lăng nhất thời mặt mày hớn hở đi đến Dạ Khôi bên cạnh phi thường hào phóng vỗ vai hắn một cái có ta ba bọc. Ngươi về sau có thể tại Cực Ma Điện thậm chí toàn bộ ma đạo đi ngang. Vậy thật cảm ơn ngươi. Không khách khí. Cơ Hồng Lăng một bộ không kịp đợi bộ dáng kéo Dạ Khôi tay hướng về Cực Ma Điện bay đi. Dạ Khôi mặc cho đối phương kéo, trong chốc lát hắn được đưa tới một tòa trang nghiêm trong lầu cát, bên trong không gian phi thường lớn, bốn phía bày đầy giá gỗ, thẳng đứng chẳng chịt màu đen ngọc bài. Tại giá gỗ vị trí trung tâm nhất chỗ đó, có một vị lão giả đang ngủ gà ngủ gật. Uy, chớ ngủ, nhanh chóng giúp ta đăng ký một hồi. Cơ Hồng Lăng tùy tiện đi đến trước mặt lão giả, dùng sức vỗ một cái trước người đối phương cái bàn. Lão giả nhất thời bị thức tỉnh, trên mặt tràn đầy lửa giận. Đang ngủ say thời điểm, lại dám đánh thức hắn, nhất thiết phải cho điểm màu sắc cái này không biết trời cao đất rộng người nhìn. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, khi hắn nhìn thấy Cơ Hồng Lăng trong nháy mắt kia, cả người bỗng nhiên cứng lại. "Phải, là thiếu điện chủ a, xin hỏi có chuyện gì không?" "Đăng ký a, tới nơi này còn có thể có chuyện gì?" Cơ Hồng Lăng cho một người ngu ngốc ánh mắt đối phương. "Nga nga, vậy xin hỏi là cái người này muốn đăng ký sao?" Lão giả chỉ đến Cơ Hồng Lăng bên cạnh Dạ Khôi nói ra. "Phí lời." Lẽ nào ngươi có nhìn thấy những người khác sao? Nhanh, đừng lại nhải. Vị này là tông môn đệ tử mới thu sao? Chấp sự điện chỗ đó cũng không có thông báo ta a. Đây là ta nhận được tiểu đệ, ngươi quản nhiều như vậy làm sao? Cho ta đem hắn danh tự ghi vào Cực Ma Điện bên trong là được. Nhưng mà, lẽ nào ta cái này tương lai điện chủ không có quyền lực này sao? Cơ Hồng Lăng ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn đối phương, rất nhiều một bộ không dựa theo nàng nói làm liền nổi dóa bộ dáng. Lão giả, đối mặt nhìn chằm chằm Cơ Hồng Lăng. Lão giả run run rẩy rẩy lấy ra một cái màu đen ngọc bài nhìn về phía Dạ Khôi. Danh tự: Ngựa Hóa Long. Lão giả thật nhanh tại trên ngọc bài chạm trổ, sau đó nhìn về phía Cơ Hồng Lăng cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia: "Thân phận là ngoại môn đệ tử sao?" "Ngoại môn trưởng lão." "Nani?" Lão giả trợn to hai mắt nhìn đến nàng, gương mặt không ngừng có gấp. "Liên quan tới trưởng lão chức vị, phải trải qua điện chủ phê chuẩn. Ta lát nữa sẽ cùng sư tôn nói, ngươi trước ghi danh bên trên. Cái này không hợp quy củ đi. Ngươi làm sao như vậy vết mực, hiệu suất làm việc quá thấp." Xem ra quay đầu muốn cùng sư tôn nói một chút, đổi một hiệu suất nhanh lên một chút đăng ký trưởng lão mới được. Ngựa Hóa Long, Cực Ma Điện ngoại môn trưởng lão. Lão giả nhanh chóng tại trên ngọc bài điêu khắc, không đến thời gian một hơi thở liền điêu khắc xong. Lão giả đem ngọc bài đưa cho Dạ Khôi nói ra mã trưởng lão, mời ngươi phân ra một tia linh hồn khí tức ghé vào trên ngọc bài. Liên xưng hô đều thay đổi, phi thường lên đường. Cơ Hồng Lăng hài lòng gật đầu một cái, dùng ánh mắt trân trọng nhìn đến hắn nói ra không tệ, chờ ta về sau trở thành điện chủ thăng ngươi làm nội môn trưởng lão. Ngạch. Lão phu kia trước hết cảm ơn thiếu điện chủ rồi. Đi. Tại Dạ Khôi đem một tia linh hồn ghé vào trên ngọc bài sau đó, Cơ Hồng Lăng mang theo hắn nên ngang đi ra đăng ký lầu cát. Lão giả buồn bực nhìn đến đi xa hai người, bất đắc dĩ thở dài. Lấy thế để người, hơi quá đáng. Chương 112, Cực Ma Điện điện chủ. Ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn ta. Chờ chút nhìn thấy ta sư tôn chớ nói lung tung nha. Không muốn rơi xuống ấn tượng xấu. Ngươi tốt nhất không nên lên tiếng, nếu như hắn hỏi ngươi ngươi toàn bộ đều trả lời là được. Cơ Hồng Lăng đi ở phía trước dẫn đường, trong miệng không ngừng vừa nói. Đi theo sau lưng nàng Dạ Khôi khẽ miệng hơi co quắp. Bị nàng vừa nói như thế, làm sao cảm giác thật giống như đi gặp gia trưởng một dạng. Đến. Cơ Hồng Lăng ở một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện phía trước dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Khôi. Đuổi theo. Bước vào cung điện sau đó, trên mặt nàng xuất hiện chút ý khiếp đảm. Chỉ là một cái ngoại môn trưởng lao chức vị, sư tôn cũng sẽ không trách tội ta đi. Nếu mà chỉ là đệ tử thân phận, nàng hoàn toàn không phải tới hướng về sư tôn bẩm báo, nhưng mà đệ tử thân phận làm sao có thể làm nổi bật nàng cái này thiếu điện chủ đi. Người của nàng thấp nhất cũng nếu như ngoại môn trưởng lao chức vị. Hơn nữa nàng còn muốn mau sớm để cho Dạ Khôi lên tới nội môn trưởng lão. Rất nhanh, Dạ Khôi đi theo đối phương đi đến cung điện phần cuối, chỗ đó ngồi một vị bá khí tuất gia nam tử trung niên, lúc này đang túi đầu xem sách. Sư tôn. Cơ Hồng Lăng khôn khéo hô. Nam tử cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng nói đi, lại xông cái họa gì sao?
Không có gây họa.
Không có gây họa ngươi tìm đến ta làm sao?
Ách.
Lời nói này, thật giống như mình chỉ có gây họa mới có thể tới tìm hắn một dạng. Cơ Hồng Lăng hơi lúng túng nhìn thoáng qua Dạ Khôi, sau đó nhỏ giọng nói ra, ta là Cực Ma Điện chiêu mộ một vị ngoại môn trưởng lão, cho nên dẫn hắn qua đây gặp ngươi một chút.
Ân.
Lần này nam tử rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt của hắn rơi vào Dạ Khôi trên thân, ánh mắt tràn đầy nhìn kỹ. Dạ Khôi cũng là mặt nở nụ cười đánh giá đối phương, mà hướng theo nam tử không ngừng quan sát, hắn chân mày chính là càng nhíu càng chặt, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Hắn tại nhìn về phía Dạ Khôi một khắc này, đột nhiên sinh lòng cảnh báo, thẳng đến trở về nhìn về phía Dạ Khôi cặp kia màu hoàng kim trọng đồng thì, một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ ở trong lòng dâng lên. Đây là một vị có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn, rõ ràng chỉ có nguyên giai trung kỳ, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào đối phương ẩn tàng cảnh giới?
Là có âm mưu gì sao?
Ẩn tàng cảnh giới lẫn vào ta Cực Ma Điện.
Trước tiên dò xét một hồi.
Ha ha, cái này ngoại môn trưởng lão thực lực không tệ, đúng là có tư cách đảm nhiệm đây chức vị, không biết tên cứ gọi là gì.
Hắn gọi Ngựa Hóa Long, là ta tự mình chiêu mộ.
Cơ Hồng Lăng dành công tựa như nhìn đến mình sư tôn, sau đó vừa nhìn về phía Dạ Khôi, vị này theo ta sư tôn, Cực Ma Điện điện chủ, Hoàng Võ.
Hoàng Võ bất đắc dĩ nhìn mình đồ đệ, ngươi đây là mang theo cái người hết sức nguy hiểm trở về à, còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng.
Thật muốn một cái tát quất tới.
Hừ, tên không tệ, xem ra ngươi là có Hóa Long ý chí a.
Hoàng Võ mở miệng tán thưởng nói,
tên của ngươi cũng không sai, tràn đầy vương bát chi khí.
Như nhau.
Hai người lẫn nhau định tên đối phương.
Cơ Hồng Lăng nghi hoặc nhìn đến mình sư tôn, ngày thường không đều là một bộ dáng cao cao tại thượng sao, lúc nào thay đổi như vậy bình dị gần gũi sao?
Không biết Mã trưởng lão tử sư môn nào,
một môn phái nhỏ, huống chi đã bị diệt môn, không nói cũng được.
Không ngại nói một chút.
Nói ngươi cũng không nhất định biết rõ.
Có lẽ ta biết đi.
Phủ Lầu Bang.
Hừm, chưa từng nghe qua.
Hoàng Võ thâm sâu nhìn đối phương, hắn có thể kết luận Dạ Khôi nhất định là mang mục đích lẫn vào Cực Ma Điện. Bất quá hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, đối phương có thể để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, vậy đã nói rõ có tôn giai đại viên mãn thực lực. Bọn hắn hiện tại chính là tại Cực Ma Điện bên trong, nếu như đánh nhau Cực Ma Điện cơ bản sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa.
Hoàng Võ đột nhiên nhìn về phía Cơ Hồng Lăng nói ra, Đồ Nhi ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Mã trưởng lão mới gặp mà như đã quen từ lâu, muốn đơn độc cùng hắn phiếm vài câu.
Cơ Hồng Lăng ngậm bức nhìn đến hắn, cảm giác sư tôn hôm nay là lạ.
Nga, các ngươi trò chuyện.
Trước khi đi nàng ý vị sâu xa nhìn Dạ Khôi một cái.
Nàng tuy rằng ngày thường tùy tiện, nhưng nàng không ngu ngốc.
Có thể để cho sư tôn thay đổi dị thường người, tuyệt đối không đơn giản.
Tại Cơ Hồng Lăng thối lui ra cung điện sau đó, bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên đè nén.
Hoàng Võ nửa hí mắt thấy hướng về Dạ Khôi, không biết các hạ lẫn vào ta Cực Ma Điện có dụng ý gì.
Dạ Khôi cười khẽ lắc đầu nói ra, ta nghĩ ngươi lầm, cũng không phải ta nhớ lẫn vào ngươi Cực Ma Điện, mà là lòng tốt của ngươi đồ đệ kéo lấy ta gia nhập.
Nghe thấy Dạ Khôi mà nói, Hoàng Võ tâm lý lần nữa sinh ra một cái tắt tắt chết Cơ Hồng Lăng kích động.
Cái hố hàng này,
ngươi có thể cự tuyệt.
Hoàng Võ trầm giọng mở miệng, thân là một cái cùng thực lực của hắn tương đối cường giả, tại sao phải khuất thân khi một cái ngoại môn trưởng lão?
Coi như là Cơ Hồng Lăng chủ động mời, hành vi của hắn cũng phi thường ý vị sâu xa.
Tại sao phải cự tuyệt? Dạng này chơi thật vui a.
Thú vị.
Hoàng Võ chậm rãi đứng lên đi tới Dạ Khôi trước mặt, lạnh giọng nói ra, ngươi là thật chỉ vì cảm thấy thú vị mới gia nhập sao?
Cũng không hoàn toàn là.
Ầm.
Hoàng Võ đột nhiên bùng nổ ra khí thế, đột nhiên áp hướng về Dạ Khôi.
Hù dọa một hồi tiểu bằng hữu tạm được, về phần ta.
Ha ha. Dạ Khôi phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, đối với Hoàng Võ khí thế thì làm như không thấy.
Ta không phải muốn hù dọa ngươi, mà là phải cảnh cáo ngươi.
Hoàng Võ chậm rãi đem khí thế thu hồi, trầm giọng mở miệng, nếu như ngươi dám đánh cái gì chủ ý xấu mà nói, ta liền giết ngươi.
Nếu mà có thể làm được, ngươi liền thử xem.
Nếu không chúng ta bây giờ liền luận bàn một chút.
Dạ Khôi ánh mắt lạnh lẽo, trên thân tản ra hàn ý.
Lời của đối phương đã chọc giận hắn.
Hoàng Võ nhướng mày một cái, hắn cũng không muốn bây giờ cùng Dạ Khôi đánh, bởi vì thiên kiêu thi đấu lập tức phải bắt đầu.
Đối với Dạ Khôi, hắn không nắm chắc không bị thương dưới tình huống đánh bại đối phương, hắn cũng không rõ ràng Dạ Khôi chiến lược chân chính đến cùng thế nào.
Bất quá, có thể cho đến hắn cảm giác nguy cơ, chiến lược hẳn đều chẳng yếu đi đâu.
Nếu như cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương, thiên tiêu thi đấu thì nhất định sẽ bị mặt khác hai cái thế lực cao cấp tôn giai đại viên mãn phát hiện.
Đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này diệt trừ cơ hội của mình.
Không gấp, sẽ có cơ hội, nhưng không phải hiện tại.
Hoàng Võ lạnh giọng mở miệng, sau đó trở lại chỗ ngồi cầm lên vừa mới thư tịch nhìn.
Cắt.
Ví thủ lý cước.
Dạ Khôi khinh thường nhìn đối phương một cái sau đó xoay người liền đi.
Nếu đối phương tránh, vậy coi như xong.
Hắn còn muốn đi thiên tiêu thi đấu đâu, nếu như cùng Hoàng Võ đánh một trận, nói không chừng sẽ phá hư mình kế hoạch đã định.
Đúng rồi, ngươi chính là cái gì thể chất?
Tại suýt bước ra cung điện thời điểm, Dạ Khôi đột nhiên quay đầu hỏi.
Hắn vừa tiến đến cung điện liền cảm nhận được đối phương là cái có mang thể chất đặc thù người, hơn nữa cái này thể chất cũng không yếu.
Hoàng Võ hơi sừng sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Khôi chậm rãi mở miệng, đấu ma chi thể.
Hắn đấu ma chi thể, cơ hồ tất cả tôn giai trở lên cường giả đều biết rõ, nói ra cũng không cái gọi là.
Nhưng mà hắn kỳ quái Dạ Khôi vì sao không rõ, vì sao lại đột nhiên hỏi hắn.
Đấu ma chi thể sao?
Dạ Khôi liếm môi một cái, để lộ ra một cái nụ cười khó hiểu đi ra cung điện.
Chương 113, Thiên Tiêu thi đấu, Thao Thiết Thịnh Yến. Cực Ma Điện bên trong, lúc này phi thường náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là Thiên Kiêu thi đấu vòng loại ngày cuối cùng, toàn bộ ma đạo thế lực đều tụ tập ở Cực Ma Điện tại đây. Vòng loại phải quyết ra ma đạo top 10 tuyển thủ, bọn hắn đem đại biểu ma đạo đi tham gia toàn giới Thiên Kiêu thi đấu. Cực Ma Điện điện chủ Hoàng Võ ngồi ở chỗ cao nhất, tâm sự nặng nề nhìn phía dưới đối quyết. Dạ Khôi đứng tại trên lôi đài, lạnh nhạt nhìn phía trước đối thủ. Mà đối thủ của hắn chính là một bộ dở khóc dở cười biểu tình. Ra tay đi, không thì ngươi không có cơ hội. Dạ Khôi thấy đối phương chậm chạp không ra tay, mở miệng thúc giục. Để cho hắn không muốn đến chính là, ở đối phương nghe thấy lời nói của hắn sau đó bỗng nhiên giơ hai tay lên. Ta đầu hàng. Dạ Khôi hơi sửng sở. Đối phương vô cùng dứt khoát đi xuống lôi đài. Mà trên khán đài chính là một phiến thổn thức. Cử chỉ sáng suốt. Chuyện này căn bản là không cần so sánh liền có thể biết kết quả. Hừm, thay vì chật vật thua hết còn không bằng trực tiếp nhận thua. Cái người này nhìn rất thoáng sao. Bọn hắn không có cười nhạo Dạ Khôi đối thủ, ngược lại tán thưởng hắn. Trải qua mấy ngày qua, Dạ Khôi biểu hiện có thể nói là thâm nhập nhân tâm. Mặc kệ đối thủ là ai, đều là một chiêu miểu sát, ngay cả một vị thiên kiêu bảng thứ 6 đối đầu hắn cũng là đồng dạng kết quả. Hắn hiện tại tên đối thủ này phi thường tự biết mình, một cái liên tục kiêu bảng trước 30 đều không vào được người, làm sao lại ban đêm khôi đối thủ. Cho nên hắn trực tiếp bỏ quyền, chẳng muốn mất mặt xấu hổ. Vốn trận tỷ thí thắng mới là, Cực Ma Điện ngựa hóa long. Dạ Khôi nhún vai một cái đi xuống lôi đài đi đến Cơ Hồng Lăng bên người. Xem ra ta lần này thật sự là nhặt được bảo. Nghĩ không ra thực lực ngươi mạnh như vậy. Kiếp ngày sư tôn ta đem ngươi đơn độc lưu lại là muốn thu ngươi làm đệ tử sao? Cơ Hồng Lăng gắt gao nhìn đến Dạ Khôi, căn cứ vào đối phương mấy ngày qua biểu hiện, nàng lầm tưởng sư tôn là nhìn ra Dạ Khôi thiên phú, muốn thu làm đệ tử. Nàng căn bản không có nghĩ tới Dạ Khôi là một cái không kém gì sư tôn của nàng tồn tại. Đúng vậy a, bất quá ta cự tuyệt. A, tại sao phải cự tuyệt? Bởi vì hắn để cho ta rất khó chịu. Ê, lá gan của ngươi lớn quá rồi đó. Không sợ bị sư tôn ta giết sao? Ngươi không phải nói sẽ bao bọc ta sao? Không phải nói ta có thể đi ngang sao? Ngạch! Ha ha ha, đương nhiên biết, có ta bảo kê ngươi, coi như là sư tôn ta cũng không cần sợ. Cơ Hồng Lăng sau khi nói xong lén lút nhìn sang cao tọa bên trên Hoàng Võ, phát hiện đối phương cư nhiên đang nhìn tại đây. Chỉ thấy cổ nàng co rụt lại, không tự chủ được dùng mình một cái. Không phải là nghe được đi. Xa như vậy hẳn không nghe được đi. Cao tọa bên trên Hoàng Võ nhìn thấy Dạ Khôi cùng Cơ Hồng Lăng vừa nói vừa cười, chân mày khẽ nhíu một cái. Cái người này đến cùng muốn làm gì? Đi vào Cực Ma Điện đã hơn 10 ngày rồi, hắn cũng không có phát hiện đối phương bất luận cái gì khả nghi địa phương, duy nhất để cho hắn kỳ quái là đối phương đi tham gia Thiên Kiêu tỷ thí. Một cái cường giả tuyệt thế đi cùng một đám tiểu bằng hữu trận đấu, thật không biết đối phương là nghĩ như thế nào, lẽ nào hắn thật chỉ là cảm thấy thú vị mới gia nhập Cực Ma Điện. Nếu quả thật là nếu như vậy, có lẽ có thể thử xem đem đối phương cột vào Cực Ma Điện trên chiếc thuyền này. Hắn thật giống như cùng mình thằng ngốc kia đồ đệ thật nói chuyện hợp nhau, có thể từ hướng này hạ thủ. Thành công, hắn Cực Ma Điện sẽ xa xa siêu việt mặt khác hai cái đỉnh cấp thế lực. Suy nghĩ một chút, Hoàng Võ nhíu chặt chân mày bưng lỏng, trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên Tiêu thi đấu vòng loại vì vậy kết thúc. Tại cuối cùng một đợt quyết đấu phân ra thắng bại sau đó, trọng tài lập tức tuyên bố tranh tài kết thúc, hơn nữa đem top 10 công bố ra. Dạ Khôi mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn đến những cái kia lan truyền ra ma đạo đệ tử, đều có tương đối cường đại thể chất người a, thật muốn lập tức liền cắn nuốt hết bọn hắn. Bất quá hiện tại còn không được, chờ một chút đi. Đến lúc toàn bộ Thiên Nguyên giới Thiên Kiêu đều tụ chung một chỗ thời điểm, chính là hắn ăn nuốt nghiến thời điểm. Tại Cực Ma Điện trong chính điện, Hoàng Võ nhìn phía dưới 10 cái đại biểu ma đạo tham gia thi đấu người, trên mặt tất cả đều là hài lòng chi tình. Có Ngựa Hóa Long cùng Cơ Hồng Lăng ở đây, đệ nhất đệ nhị cơ bản bị hắn Cực Ma Điện bao làm rồi. Năm nay Thiên Kiêu thi đấu tại Thiên Long Đế quốc cử hành, các ngươi ngày mai liền xuất phát đi nơi đó đi. Ta sẽ trước tiên các ngươi một bước tới nơi đó, các ngươi đến sau đó liền cùng ta tụ họp. Lần này từ Ngựa Hóa Long dẫn đội. Cái gì? Một đám đệ tử rối rít để lộ ra biểu tình khiếp sợ, không phải Thiên Kiêu bảng đệ nhất Cơ Hồng Lăng dẫn đội sao? Bọn hắn ghé mắt nhìn về phía Dạ Khôi, điện chủ phi thường xem trọng cái người này a, đều đem Cơ Hồng Lăng so không bằng. Bất quá đối phương đích sắc rất cường đại. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Hoàng Võ phất phất tay, mọi người lập tức rời khỏi đại điện. Cơ Hồng Lăng một bộ dáng vẻ không vui cùng Dạ Khôi sánh vai đi, cái miệng nhỏ nhắn quyệt thật cao. Người không vui vẻ. Dạ Khôi liếc qua đối phương, cười híp mắt nói ra. Hừ. Cơ Hồng Lăng lại lần nữa hừ một tiếng nói ra, ngươi chính là tiểu đệ của ta, hiện tại cư nhiên đoạt đội trưởng của ta vị trí, có thể vui vẻ lên sao? Vậy ngươi vừa mới vì sao không lên tiếng phản đối? Sư tôn ta nói hết ra, phản đối cũng vô ích. Vậy về sau đến lượt ta bảo kê ngươi đi, ta mới không cần ngươi bao bọc. Bất kể nói thế nào, ngươi đều giúp ta một đại ân, về sau gặp phải khó khăn có thể tìm ta. Cơ Hồng Lăng nghi hoặc nhìn đến hắn, cái đầu nhỏ bên trong tràn đầy vấn an. Lúc nào giúp hắn một đại ân sao? Quái lạ. Cơ Hồng Lăng nhìn đối phương một cái liền tách ra đi, một mình trở về chỗ mình ở. Thiên Long Đế quốc chính là Thiên Nguyên giới tam đại đỉnh cấp một trong những thế lực, cùng Phật Tông, Cực Ma Điện cùng nổi danh. Hôm nay toàn bộ Thiên Nguyên giới thế lực khắp nơi đều hội tụ tại Thiên Long Đế quốc trong hoàng thành, có thể nói phi thường náo nhiệt. Bởi vì Thiên Kiêu thi đấu lập tức phải tiến hành. Điểm số lớn vì đoàn thể chiến cùng cá nhân chiến. Đoàn thể chiến là đem tất cả tuyển thủ dự thi truyền tống đến một cái bí cảnh bên trong, bọn hắn đem ở bên trong tiến hành kỳ hạn 10 ngày trận đấu. Mỗi một người đều có một khối đại biểu lệnh bài bị cướp đoạt sau đó coi là thua, sẽ bị truyền tống ra bí cảnh. Cuối cùng dựa theo mỗi cái đoàn đội trên tay lệnh bài số lượng tiến hành bài danh. Tại bí cảnh vào trong miệng, ba thế lực lớn đại biểu đoàn lặng lặng đứng yên. Phật tông 10 người, Ma đạo 10 người, Thiên Long Đế quốc 10 người. Dạ Khôi cặp mắt sáng lên đánh giá người bên cạnh, giống như ác lang nhìn thấy một đám dê con một dạng. Trong những người này thấp nhất đều là nguyên giai hậu kỳ, là thuộc Dạ Khôi cảnh giới thấp nhất. Không tệ không tệ, đều là chút không kém thể chất. Uy, người đó là ánh mắt gì? Cơ Hồng Lăng nhẹ nhàng chạm một cái Dạ Khôi bả vai hỏi. Nàng làm sao cảm giác ánh mắt của đối phương cùng mình thấy những cái kia mỹ thực một dạng đi. Dạ Khôi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, để lộ ra một nụ cười thần bí nói ra người chẳng mấy chốc sẽ đã minh bạch. Cắt. Ngay tại hai người xì xào bàn tán thời điểm, phía trước thông đạo sáng lên. Thiên Tiêu thi đấu đoàn thể thi đấu chính thức bắt đầu, đều đi vào đi. Siêu siêu siêu. Tại âm thanh sau khi rơi xuống, tuyển thủ dự thi nhóm nhanh chóng gọt vào bên trong lối đi. Thao thiết thịnh yến muốn bắt đầu. Chương 114, điên cuồng tuấn phệ, Huyền Dương tử hiện. Dạ Khôi cùng một đám ma đạo thiên tiêu bị chuyển đến một phiến trong rừng cây. Đội trưởng, chúng ta chia nhau hành động vẫn là cùng nhau xuất kích. Ta cảm thấy vẫn là mọi người cùng nhau đi tương đối khá, dù sao cũng là đoàn thể chiến. Cách ra nếu như vô tình gặp hắn đối phương là tập thể hành động, rất dễ dàng bị từng cái kích phá. Hừm, có đạo lý. Chúng ta đi trước đem Phật tông đám kia con lửa chọc giải quyết xong đi. Ma đạo các thiên kiêu rối rít bắt đầu thương lượng đối sách, mà Dạ Khôi chính là để lộ ra một cái nguy hiểm nụ cười. Đột nhiên, một hồi quỷ dị chi phong thổi qua, mọi người tập thể dùng mình một cái, để lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Ngươi, thật giống như có chút không đúng. Cơ Hồng Lăng không có tham dự thảo luận, mà là cau mày nhìn đến Dạ Khôi. Lần này dị giới hành trình cũng là thời điểm kết thúc. Dạ Khôi khẽ ngẩng đầu, mặt không cảm giác nhìn đến một đám ma đạo thiên kiêu. Ầm. Khí thế kinh khủng đột nhiên từ Dạ Khôi trên thân bộ phát ra, mọi người mang theo biểu tình hoảng sợ bị xảy ra bất ngờ khí thế đè bẹp trên mặt đất. Ngươi, Cơ Hồng Lăng hai tay chống mà cật lực ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Khôi. Trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Dạ Khôi đi từng bước một hướng về gần đây một vị ma đạo tiên tiêu, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống đối phương ta sẽ dẫn đến các ngươi cùng nhau trở thành vĩnh hằng tồn tại. Dứt lời, Dạ Khôi chậm chậm đưa tay phải ra đem đối phương nhấc lên. Bị hắn nói ở trong tay ma đạo tiên tiêu toàn thân run rẩy, trong mắt tất cả đều là cảm giác sợ hãi. Tuy rằng hắn không biết Dạ Khôi vì sao đột nhiên làm khó dễ, không biết Dạ Khôi vì sao lại mạnh mẽ như vậy, không biết Dạ Khôi tiếp đó sẽ làm gì sao. Nhưng mà hắn phảng phất nhìn thấy sinh mạng mình phần cuối. Bất diệt thiên công. Thanh âm trầm thấp ở mảnh này rừng rậm vang dội, Dạ Khôi trên tay ma đạo thiên kiêu trong chốc lát liền tiêu tán ở trong thiên địa. Đây, Cơ Hồng Lăng cùng còn thừa lại ma đạo thiên kiêu rối rít để lộ ra gặp quỷ một dạng biểu tình, sống sờ sờ một người làm sao lại đột nhiên không thấy đâu. Ngươi, ngươi làm cái gì? Cơ Hồng Lăng cắn răng nói ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ồ, Dạ Khôi kinh ngạc nhìn đến nàng, mang theo giọng tán thưởng nói ra thể chất của ngươi quả nhiên vô cùng cường đại, cư nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Dạ Khôi lúc này đã là nguyên giai trung kỳ, so với trước kia nguyên giai sơ kỳ mạnh hơn gấp mấy lần. Không chút nào cất giữ thả ra khí thế, tôn giai trở xuống tại khí thế của hắn trong cơ bản liền mở miệng nói chuyện đều không làm được. Có thể nói, những này ma đạo thiên kiêu tại Dạ Khôi trong mắt giống như một cái mới vừa sinh ra hải nhi một dạng. Mà Cơ Hồng Lăng chính là có thể mở miệng nói chuyện, đủ để chứng minh sự cường đại của nàng. Không hổ là thiên kiêu bảng đệ nhất. Dạ Khôi từ tốn nói, động tác trên tay chính là không có chút nào dừng lại, lại đem một vị ma đạo thiên kiêu sớm. Vị này ma đạo thiên kiêu chỉ chốc lát sau liền bước lên vừa mới vị kia vết xe đổ, tiêu tán ở trong thiên địa. Uy, dừng tay. Cơ Hồng Lăng phẫn nộ gầm thét. Tuy rằng người trong ma đạo đều là ích kỷ tự lợi tồn tại, nhưng mà những thứ này đều là ma đạo bên trong thiên chi tiêu tử, ngày sau ma đạo trụ cột vững vàng, nàng không thể để cho Dạ Khôi đem những người này giết tất cả. Dạ Khôi không hề bị lay động, tiếp tục mình thôn phệ. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Dạ Khôi đem cuối cùng một cái ma đạo thiên kiêu thôn phệ xong, mang theo hơi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cơ Hồng Lăng. Đối phương cư nhiên đỡ lấy khí thế của hắn đứng lên, tịnh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tràn đầy sát khí. Ngươi không nghe thấy lời của ta mới vừa rồi sao? Đầy áp vô tận thanh âm tức giận từ Cơ Hồng Lăng trong miệng phát ra, trên người nàng khí thế bỗng nhiên phiêu hốt bất định lên. Muốn đột phá sao? Dạ Khôi tràn đầy phấn khởi nhìn đối phương. Ẩm. Tôn giai khí thế trong nháy mắt từ Cơ Hồng Lăng trên thân bộc phát ra, trực tiếp cùng Dạ Khôi khí thế khuấy trùng một chỗ. Tại sao phải làm như vậy? Đột phá đến tôn giai sau đó, Cơ Hồng Lăng cả người trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều, tiếp tục hỏi vừa mới nói. Ngươi là tại thương hại bọn hắn sao? Cá lớn nuốt cá bé vốn là tu hành giới pháp tắc. Ta cũng không phải tại thương hại bọn hắn, mà là đang hỏi ngươi tại sao phải đem ta sau này bọn thủ hạ giết tất cả. Dạ Khôi hơi sừng sờ, xem ra là hắn nghĩ lầm rồi. Cơ Hồng Lăng cũng là người trong ma đạo, nàng cũng sẽ không đi thương hại ai, tuy rằng ngày thường một bộ tùy tiện bộ dáng, nhưng mà nàng cũng có một khỏa người của ma đạo nên có tâm. Bọn hắn bây giờ đều chết hết, vậy ngươi hôm nay chuẩn bị làm gì? Dạ Khôi khỏe miệng hơi hơi dương lên, mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn đối phương. Giết ngươi. Ẩm. Cơ Hồng Lăng thân ảnh đột nhiên biến mất, Dạ Khôi vị trí dâng lên một đạo khủng lồ hồng sắc quang trụ. Bên trong cột ánh sáng, Dạ Khôi nắm chặt Cơ Hồng Lăng cổ tay, hờ hững nhìn đối phương. Ta liền không giết ngươi rồi, coi như cảm tạ ngươi vì ta chuẩn bị trận này thao thiết tình yến. Cơ Hồng Lăng cho hắn cảm quan cũng không tệ lắm, lần này có thể một lưới bắt hết thiên nguyên giới thể chất đặc thù cũng là có nhiều đối phương. Cơ Hồng Lăng kinh ngạc nhìn hắn, mình đã là tôn giai rồi, nhưng mà cư nhiên bị đối phương dễ dàng hóa giải vừa mới một kích toàn lực. Ta phải đi tìm cái khác con mồi. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục trên người của hắn khí thế đột nhiên đề thăng. Ầm. Hắn thông qua vừa mới cắn nuốt 8 vị ma đạo tiên tiêu, đột phá đến nguyên giai hậu kỳ. Đối mặt lần nữa leo lên khí thế, Cơ Hồng Lăng nhất thời áp lực đại tăng. Hữu duyên gặp lại. Để lại một câu nói sau đó, Dạ Khôi thân ảnh vô tung biến mất. Mà ngay đêm đó Khôi tại bí cảnh bên trong thôn vệ một đám thiên kiêu thời điểm, bên ngoài bí cảnh cũng là xuất hiện biến cố. Phật Tông đại tôn giả Khương Minh, Cực Ma Điện điện chủ Hoàng Võ, Thiên Long Đế quốc hoàng đế Lý Hiền Vũ. Ba vị giới này tối cường tôn giai đại viên mãn ngưng trọng nhìn đến sừng sững trên bầu trời một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tản ra đều là tôn giai đại viên mãn khí tức, để bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô Vi đạo tông, Huyền Dương tử. Lý Hiền Phục cau mày mở miệng. Hoàng Võ hơi kinh ngạc nói chính là cái kia đã từng thiên nguyên giới chủ làm thì sao? Mà Phật Tông Không Minh trên mặt chính là âm tình bất định. Vô Vi đạo tông không phải đã rơi xuống vì nhị lưu thế lực sao? Tối cường Huyền Dương tử không phải nguyên giai đại viên mãn sao? Làm sao đột nhiên biến thành tôn giai đại viên mãn? Huyền Dương tử lạnh nhạt mắt nhìn xuống phía dưới, tầm mắt cơ bản tập trung ở Không Minh trên thân. Chúc mừng Huyền Dương tử đạo trưởng đột phá đến tôn giai đại viên mãn. Lý Hiền Phục mang theo nụ cười nhàn nhạt mở miệng nói, Vô Vi đạo tông thuộc về chính đạo một phương, hiện tại đột phá đến tôn giai đại viên mãn hắn đương nhiên vui vẻ. Cái gì? Tôn giai đại viên mãn? Còn lại những cái kia không rõ vì sao người, nghe được Lý Hiền Phục nói sau đó không tự chủ được kinh hô lên. Huyền Dương tử hướng về phía Lý Hiền Phục khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đáp xuống Không Minh trước mặt. Không Minh tôn giả, giữa chúng ta chướng cũng là thời điểm tính một lần rồi. Huyền Dương tử nhẹ bỗng mở miệng nói, âm thanh phi thường êm dịu, để cho người nghe xong có một loại tắm gió xuân cảm giác. Quả nhiên, hắn là tìm đến Phật tông báo thủ. Đối với hai cái tông môn ân oán giữa, toàn bộ Thiên Nguyên giới đều biết rõ. Vô Vi đạo tông là Thiên Nguyên giới đã từng chúa tể, nhưng mà sau đó bị Phật tông liên hợp đã từng một cái đại thế lực Vu đạo nơi hủy. Mà Vu đạo hiện tại đã biến mất tại Thiên Nguyên giới rồi, cho nên Phật tông liền trở thành Huyền Dương tử duy nhất báo thủ đối tượng. Chương 115, giơ tay lên giữa diệt Phật tông. Bí cảnh ngoài thông đạo chỗ đó, hiện tại có thể nói là dương cung bạc kiếm. Huyền Dương tử một thân một mình cùng Phật tông một đám cường giả rằng có cũng không thấy chút nào trên mặt có bối rối chi tình. Đạo trưởng, đi qua đủ loại sẽ để cho nó theo gió rồi biến mất đi. Không Minh hai tay chặt hợp nhất phó trách trời thương dân bộ dáng chậm rãi mở miệng, nếu mà một mực mang trong lòng oán hận, rất có thể sẽ dẫn đến ngươi rơi vào địa ngục. Lão đạo cũng không có mang trong lòng oán hận, chỉ tới đoạn hai tông giữa nhân quả. Huyền Dương tử không có chút nào gợn sóng nhìn đối phương, nếu mà nhân quả không, vậy liền sẽ một mực quấn vòng quanh hai chúng ta tông, quay đầu lại chỉ có thể có càng nhiều hơn môn nhân rơi vào địa ngục. A Di Đà Phật, nếu đạo trưởng khăng khăng như thế, như vậy bần tăng thành toàn cho đạo trưởng đi. Không Minh ngâm một tiếng Phật hiệu, chậm rãi bay đến trên cao bên trong. Tại phía sau hắn một đám Phật tông cường giả cũng là theo sát phía sau, bọn họ đều là tôn giai cường giả, tổng cộng có 6 người. Huyền Dương tử nhẹ Phật một hồi trong tay phất trần, thân thể giống như ảo ảnh trong mơ một dạng phá toái, lúc xuất hiện lần nữa đã là cùng Không Minh tương đồng độ cao trên bầu trời. Ta nói, các ngươi Phật tông cũng quá không biết xấu hổ đi, nhiều người như vậy đối phó Huyền Dương tử đạo trưởng. Ngay tại hai phương chuẩn bị lúc giao thủ, Lý Hiền tái nhậm chức hiện tại Huyền Dương tử bên người, mang theo nồng nặc khinh bỉ chi tình nhìn về phía Phật tông mọi người. Lý thí chủ hiểu lầm, Huyền Dương tử đạo trưởng là muốn kết thúc hai tông giữa nhân quả, nếu mà chỉ có một mình ta lại làm sao có thể đại biểu Phật tông đi. Không Minh hai tay chặp lại, nhẹ giọng mở miệng. Lý Hiền Phục tiếp tục mở miệng giễu cợt nói, vậy ngươi đi đem tất cả Phật tông đệ tử kêu đến được rồi. A Di Đà Phật, bần tăng đã để Phật tông đệ tử đi tới Vô Vi đạo tông đoạn nhân quả rồi. Lý Hiền Phục hơi sửng sở, kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn hiển nhiên là muốn chạm thảo trừ căn, để cho Vô Vi đạo tông hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này a. Bệ hạ, Không Minh nói không sai, chỉ bằng một mình hắn làm sao có thể đại biểu toàn bộ Phật tông đi. Huyền Dương tử nhàn nhạt mở miệng hướng về phía bên cạnh Lý Hiền Phục nói, ra sẽ để cho lão đạo tại đây cùng bọn hắn kết thúc nhân quả đi, bất quá Vô Vi đạo tông bên kia liền thỉnh cầu bệ hạ có thể vượt qua trông nom một ít. Lý Hiền mắt kép híp một cái, lặng lặng nhìn Huyền Dương tử. Được, đều là chính đạo người, đây chuyện nhỏ chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Đạo trưởng bản thân cẩn thận rồi. Lý Hiền Phục để lại một câu nói sau đó liền hóa thành một bó kim quang hướng về Vô Vi đạo tông phương hướng bắn tới. Trên mặt đất các phương cường giả rối rít để lộ ra biểu tình kinh ngạc, Huyền Dương tử là tính toán lấy một địch bảy sao? Phật tông chính là có Không Minh cái này tôn giai đại viên mãn và hai cái tôn giai hậu kỳ, bốn cái tôn giai trung kỳ a. Hắn rốt cuộc là tự tin hay là tự đại? A Di Đà Phật. Đang lúc này, một tiếng Phật hiệu truyền khắp toàn bộ Thiên Long Hoàng thành, trên bầu trời Không Minh cùng phía sau hắn Phật tông cường giả trên thân rối rít bùng nổ ra chói mắt Phật quang. Muốn bắt đầu. Huyền Dương tử hẳn không phải là đối thủ đi. Không phải hẳn, là nhất định. Hắn chẳng qua là tân tấn tôn giai đại viên mãn, mà Không Minh chính là lão bài tôn giai đại viên mãn, huống chi còn có 6 vị đều là tôn giai Phật tông cường giả. Cho nên Huyền Dương tử là chắc chắn phải chết sao? Trên mặt đất tất cả mọi người đều không coi trọng Huyền Dương tử, bởi vì hai phương cách xa quá lớn. Đạo trưởng, thiết chiêu. Không Minh nhẹ giọng mở miệng, sau đó tính cả sau lưng 6 người cùng nhau xuất trưởng. Ầm. Nhất thời, trên bầu trời xuất hiện 7 cái vạn trượng đại trưởng ấn, mang theo uy thế kinh khủng bay về phía Huyền Dương tử. Mà Huyền Dương tử chính là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đối với bay đại trưởng ấn thì làm như không thấy. Thái thượng vô vi. Tại trưởng ấn rơi vào trên thân thì, Huyền Dương tử mới không nhanh không chậm phẩy tay bên trong phất trần. Ông ngoang. Vô hình năng lượng từ phất trần thượng tán phát, đã rơi vào trên người của hắn 7 cái trưởng ấn theo gió tiêu tán.
Ân.
Không minh một đám Phật tông cường giả rối rít để lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lão đạo này có chút đồ vật a. Đạo trưởng thật là thủ đoạn. Không minh lên tiếng tán dương, biểu tình trên mặt đã trở nên có chút ngưng trọng, mời đạo trưởng đón thêm chúng ta một chiêu. Hướng theo dứt tiếng, bao gồm Không minh ở bên trong một đám Phật tông cường giả trên thân Phật quang bỗng nhiên đại thịnh. Tiếp đó, trên bầu trời xuất hiện một cái Phật tổ hư ảnh, có chừng hơn 10 vạn trượng, khủng bố cảm giác ngột ngạt để cho phạm vi trăm dặm sinh linh cảm thấy nghẹt thở. Đám này con lừa già ngốc đúng là đáng sợ. Hoàng Võ lẳng lặng đứng tại phía dưới nhìn đến không trung đối chiến Huyền Dương Tử chết chắc rồi. Nếu như là hắn, cũng không dám nói có thể tiếp một chiêu này, Huyền Dương Tử vị này tân tấn tôn giai đại viên mãn thì càng thêm không cần nói. Trên bầu trời Huyền Dương Tử nhìn đến kia Phật tổ hư ảnh, biểu hiện trên mặt vẫn ung dung bình tĩnh, vẫn không có biến qua. Đạo trưởng cẩn thận. Không minh nhẹ nói rồi một câu sau đó, Phật tổ hư ảnh giang hai cánh tay hướng về phía chậm chậm Huyền Dương Tử vỗ tới.
Ầm.
Nhìn như chậm rãi hai tay trong nháy mắt tiểu đi tới Huyền Dương Tử vị trí, một đôi lớn vô cùng bàn tay gắt gao khép lại, cường đại lực trùng kích đem không gian bốn phía rối rít chấn vỡ. Kết thúc. Hoàng Võ trầm giọng mở miệng. Hắn thấy, bị cặp kia trưởng kích bên trong, Huyền Dương Tử chắc chắn phải chết. Chẳng những là hắn, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Vô vi chi đạo. Mà đang ở lúc này, kia chặt hợp song trưởng truyền ra Huyền Dương Tử âm thanh.
Cái gì?
Cư nhiên không có chết. Mọi người khó tin ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào kia Phật tổ bàn tay.
Giang giác giang giác.
Từng đầu vết nứt xuất hiện tại Phật tổ trên song trừng, tiếp tục thần tốc lan ra đến toàn thân. Trong nháy mắt, toàn bộ Phật tổ hư ảnh liền bể ra, tiêu tán trên bầu trời. Mà tại Phật tổ hư ảnh tiêu tán sau đó, Huyền Dương Tử thân ảnh cũng hiện lộ ra. Chỉ thấy hắn không phát hiện chút tổn hao nào, lặng lặng đứng tại vị trí cũ lên.
Đây,
Không minh trợn mắt ốc mồm nhìn đến hết thảy các thứ này, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào diễn tả. Các ngươi đã ra hai chiêu, hiện tại đến phiên lão đạo ra chiêu. Huyền Dương Tử đạm nhiên mở miệng, một đôi mắt đông nhiên tản mát ra hào quang kinh người.
Phong tỏa.
Hắn hướng về phía Phật tông mọi người nhẹ nhàng cơ một hồi phất trần.
Không nhúc nhích được.
Không minh mọi người hoảng sợ phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nhúc nhích được.
Tiêu vong.
Huyền Dương Tử lần nữa phẩy tay bên trong phất trần. Không minh sau lưng một vị tôn giai hậu kỳ từ đầu đến chân chậm rãi tiêu tán đấy. Tiếp đó, một vị khác tôn giai hậu kỳ cũng như vừa mới vị kia một dạng, từ đầu đến chân chậm rãi tiêu tán. Liên tiếp, Không minh sau lưng 6 vị Phật tông cường giả trong chốc lát toàn bộ tiêu tán ở trong thiên địa. Người lao đạo này cư nhiên kinh khủng như vậy. Hoàng Võ mang theo nồng đậm sợ hãi nhìn về phía Huyền Dương Tử, trên trán đã hiện đầy chẳng chịt mồ hôi dị. Tuy rằng hắn bây giờ không có cùng Huyền Dương Tử là địch, nhưng mà hắn ma đạo một mực cùng chính đạo quan hệ không tốt, chờ đối phương giải quyết xong Phật tông sau đó, khả năng rất lớn sẽ đến tìm hắn phiền toái. Có cần hay không đi giúp Không minh con lửa giáng ốc? Hoàng Võ lúc này tâm lý do dự bất quyết, đang suy nghĩ có cần hay không đi trợ giúp Không minh. Mà đang khi hắn do dự bất quyết thời điểm, Không minh thân thể cũng tại từ từ tiêu tán.
Liền như vậy,
nghe thiên tùy mệnh đi.
Hoàng Võ âm thầm lắc đầu thở dài.
Chương 116, phệ đồ. Huyền Dương Tử bình tĩnh nhìn chậm rãi tiêu tán Không minh, trên mặt một chút gợn sóng cũng không thấy, phảng phất hết thảy các thứ này đều là tất nhiên một dạng. Vô Vi đạo tông không hổ là đã từng chúa tể thế giới. Cái này đã vượt qua tôn giai phạm vi đi. Hai chữ khủng bố, bốn chữ khủng bố thế này. Đối với Huyền Dương Tử biểu hiện, tất cả mọi người đều là từ con tim khiếp sợ. Huyền Dương Tử túi đầu nhìn về phía dưới mọi người, tầm mắt chậm rãi chuyển qua Hoàng Võ trên thân.
Đến phiên ta.
Hoàng Võ vốn là trong lòng cả kinh, sau đó không sợ nên hướng tầm mắt của đối phương.
Phanh.
Huyền Dương Tử bỗng nhiên xuất hiện tại Hoàng Võ bên cạnh, đưa tay phải ra nhẹ nhàng đẩy một cái, đối phương trong nháy mắt bay ra ngoài.
Khụ khụ.
Hoàng Võ khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, để lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Nghĩ không ra khoảng cách lớn như vậy, ngươi sau này chuẩn bị đem toàn bộ ma đạo tiêu diệt sao? Hoàng Võ trầm giọng mở miệng, hắn đã từng gặp qua Huyền Dương Tử thực lực, nếu như đối phương có loại này tính toán, ma đạo đem không còn tồn tại. Huyền Dương Tử chậm rãi lắc đầu nói ra, bần đạo cũng không có tính toán như vậy, chính ma hai đạo đều có tồn tại đạo lý. Huyền Dương Tử dừng một chút lại tiếp tục nói, bần đạo cũng sẽ không giết ngươi, giết ngươi liền phá hư thăng bằng. Hoàng Võ sửng sốt một chút, cổ quái nhìn đối phương. Huyền Dương Tử sau khi nói xong liền không nữa để ý tới đối phương, chậm rãi quét nhìn bốn phía thành các môn các phái. Vô Vi đạo tông tương sẽ ở đầu tháng sau cử hành tấn thăng đại điện, các vị nể mặt nói liền cứ đến đây quan sát đi. Thanh âm nhu hòa tại toàn bộ hoàng thành truyền ra, tất cả lập tức lên tiếng đáp lại.
Nhất định nhất định.
Có thể quan sát Vô Vi đạo tông tấn thăng, nhất định chính là vinh hạnh của chúng ta. Huyền Dương Tử hài lòng nhìn đến bọn hắn, hắn hiện tại đã là giới này vô địch rồi, Vô Vi đạo tông cũng là thời điểm lại lần nữa trở thành giới này chúa tể rồi.
Ơ, thật náo nhiệt a.
Đột nhiên, một đạo tràn đầy tà khí âm thanh tại một phiến tân bốc trong tiếng vang dội, trực tiếp lấn át tất cả mọi người âm thanh.
Là ai?
Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị tà khí lẫm nhiên hắc bào thanh niên đứng yên ở giữa không trung. Vị thanh niên này chính là Dạ Khôi, hắn đã đem ngoại trừ Cơ Hồng Lăng bên ngoài tất cả thiên kiêu đều thôn phệ. Tiếp tục lưu lại bí cảnh cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn liền đi ra.
Là ngươi?
Một mực không có chút rung động nào, Huyền Dương Tử bỗng nhiên tâm tình kích động hô.
Ồ, là ngươi cái lao gia hỏa này.
Dạ Khôi hơi kinh ngạc nhìn Huyền Dương Tử, cái lao gia hỏa này cư nhiên tôn giai đại viên mãn.
Đột phá tôn giai trung kỳ mới bao lâu?
Hắn là khai quả đi. Huyền Dương Tử chậm rãi bay đến Dạ Khôi bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, vừa vặn cũng cùng ngươi đem nhân quả kết thúc. Ở đối phương đi đến bên cạnh thì Dạ Khôi đột nhiên chân mày gắt gao nhíu, không ngừng đánh giá đối phương. Hắn tại Huyền Dương Tử trên thân cảm nhận được Lâm Đạo loại thể chất kia, đối phương nguyên bản rõ ràng là cái không có gì thể chất đặc thù người. Hiện tại làm sao đột nhiên sẽ biến thành một cái có thể chất đặc thù người? Hơn nữa là cùng Lâm Đạo một dạng thể chất. Dạ Khôi trong mắt hơi híp, để lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Đồ đệ ngươi Lâm Đạo đây. Tại Dạ Khôi dứt lời sau đó, Huyền Dương Tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một tia thương cảm từ trong mắt lóe lên. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Dạ Khôi tâm lý có suy đoán của mình. Đột nhiên có cùng Lâm Đạo một dạng thể chất, đột nhiên trở thành tôn giai đại viên mãn, đem hai chuyện này kết hợp lại, Dạ Khôi nghĩ tới một cái khả năng. Huyền Dương Tử giống như hắn thôn vệ những thiên kiêu kia một dạng đem Lâm Đạo thôn vệ. Nghĩ đến đây, Dạ Khôi ý vị sâu xa cười nói hắn hẳn đã không ở trên thế giới này đi. Ngươi? Huyền Dương Tử khiếp sợ nhìn đối phương. Hắn biết rõ, hắn là làm sao biết? Xem ra ta đoán đúng rồi, ngươi đem đồ đệ của mình thôn vệ. Dạ Khôi âm thanh truyền khắp toàn bộ Thiên Long Hoàng Thành, tất cả mọi người rối rít sửng sở, tò mò nhìn không chung hai người. Ngươi là bởi vì thôn vệ đệ tử của mình mới đột phá đến tôn giai đại viên mãn đi. Bất quá hắn cái kia thể chất cũng xác thực rất cường đại. Thật là một cái da vẻ đạo mạo người ác độc. Hướng theo Dạ Khôi âm thanh lần nữa truyền đến, phía dưới mọi người trong nháy mắt sôi sùng sục. Hắn nói là sự thật sao? Huyền Dương Tử thật đem mình đồ đệ thôn vệ. Có rất lớn khả năng, hắn đột nhiên trở thành tôn giai đại viên mãn vốn là phi thường khả nghi. Nghe thấy phía dưới nghị luận, Huyền Dương Tử tâm tình kích động hướng về phía Dạ Khôi giận dữ hét ngươi một cái gì cũng không biết dị giới người biết cái gì. Lâm đạo thể chất vốn chính là ta cho hắn, đó là của chính ta thể chất. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, đương nhiên phải đem hết thảy các thứ này trả lại cho ta. Huyền Dương Tử cả người thay đổi kích động dị thường. Không sai, Lâm đạo thể chất vốn chính là Huyền Dương Tử, là một loại cực kỳ mạnh mẽ thể chất, tên là Vô Vi đạo thể. Nhưng liền tính có cường đại Vô Vi đạo thể, Huyền Dương Tử còn bất mãn ý tốc độ tu luyện của mình. Hắn tại một lần vô ý kiểm duyệt tông môn thư tịch thì phát hiện một cái bí pháp, một cái có thể đem thể chất mình chuyển qua trên người người khác bí pháp. Đến lúc đối phương trưởng thành sau đó, hắn liền có thể đem đối phương mọi thứ đoạt lấy đến, hơn nữa khi thể chất lần nữa trở lại trên người mình thì sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên hắn đem vẫn là đứa bé sơ sinh Lâm đạo thu làm đồ đệ, hơn nữa đem mình Vô Vi đạo thể chuyển qua trên người đối phương. Tại trước đây không lâu, Lâm đạo đột phá đến tôn giai, cũng chỉ đại biểu nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy thời gian, Huyền Dương Tử cũng thật đối với Lâm đạo sinh ra tình thầy trò, cho nên Dạ Khôi đề cập đến điều này thời điểm, hắn thiếu chút nữa thì không kiềm chế được nỗi lòng. Hoa. Phía dưới mọi người khó tin nhìn đến hắn. Nguyên lai hắn thật đem mình đồ đệ thôn phệ. Ta còn muốn để cho nhi tử đi Vô Vi đạo tông tu luyện, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Quá đáng sợ. Hắn dạng này cùng người trong ma đạo có khác biệt gì? Tiếng nghị luận lại vang lên lần nữa. Dạ Khôi nhìn đến kích động Huyền Dương Tử từ tốn nói ta không cần thiết biết rõ cái gì, nếu ngươi đem hắn thể chất thôn phệ, vậy ta liền thôn phệ ngươi. Cuồng vọng. Huyền Dương Tử khinh thường nhìn đến Dạ Khôi. Ầm. Sát lục ma thương xuất hiện tại Dạ Khôi trên tay, một cổ hủy thiên diệt địa khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Lượng lớn màu đen tà khí còn quấn Dạ Khôi thân thể, những cái kia che giấu ở trên người màu vàng chú văn không ngừng lập lòe, hắn lúc này bộ dáng giống như một vị diệt thế ma thần mở dạng, để cho người không dám nhìn thẳng. Toàn bộ hoàng thành mặt người lộ thống khổ nằm trên đất, rối rít cảm giác mình hít thở không thông. Hoàng Võ ngơ ngác nhìn Dạ Khôi kia như rất giống ma thân ảnh. Hắn cư nhiên cường đại như vậy. Bằng vào khí thế đã để cho hắn sinh ra lùi sợ hãi chi ý. Đối mặt Dạ Khôi kia hủy thiên diệt địa một dạng khí thế, Huyền Dương Tử khẽ cau mày, giơ tay lên bên trong phất trần vung lên. Một cỗ lực lượng vô hình ra cố tại Dạ Khôi trên thân. Lại là chiêu này. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, hủy diệt đại đạo trong nháy mắt bạo phát, lấy hắn làm trung tâm vô số điều vết nứt không gian giống như lưới nện một dạng lan tràn. Ra cố tại Dạ Khôi trên thân lực lượng khoảnh khắc tiêu tán. Chương 117, tiên giới thấy. Sa Nhật. Tháo gỡ ràng buộc sau đó, Dạ Khôi lập tức nổi lên. Sát lục ma thương đột nhiên đâm ra, bầu trời lập tức tối xuống, mấy đạo mang theo hủy diệt chi lực hắc quang chạy thẳng tới mà ra. Huyền Dương Tử nửa hí mắt, nhàn nhạt nhìn đến những cái kia hắc quang đến. Vèo vèo. Hắc quang trực tiếp xuyên thấu Huyền Dương Tử thân thể, mà Dạ Khôi chính là khẽ to mày. Đang lúc này, Huyền Dương Tử kia bị xuyên thấu thân thể giống như kính hoa thủy nguyệt một bản chậm rãi pha toái. Dạ Khôi công kích rơi vào khoảng không. Huyền Dương Tử thân ảnh tại sau lưng của hắn xuất hiện, hờ hững nhìn đến hắn. Dạ Khôi cũng không quay đầu lại nhẹ giọng mở miệng không tệ lắm. Người cũng không sai. Huyền Dương Tử nhàn nhạt trở về hắn một câu. Bất quá cũng chỉ không tồi mà thôi. Dạ Khôi lần nữa lên tiếng, trong âm thanh tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Tại thôn vệ song bí cảnh bên trong thiên kiêu sau đó, hắn hiện tại đã là nguyên giai cảnh giới đại viên mãn, mà bất diệt thiên công cũng là bộc phát cường đại. Lấy thực lực bây giờ, đừng nói tôn giai đại viên mãn, liền tính siêu việt tôn giai cường giả hắn cũng có lòng tin chống lại một ít. Ân. Hướng theo Dạ Khôi dứt lời bên dưới, một cổ hủy diệt chi lực bổ nhào về phía Huyền Dương Tử, đối phương lập tức lùi về sau. Huyền Dương Tử cúi đầu nhìn đến biến mất vào áo, trong mắt tất cả đều là ngưng trọng chi tình. Ta phải nghiêm túc rồi. Dạ Khôi chậm rãi chuyển thân nhìn về phía Huyền Dương Tử, trọng đồng ấu quang chợt lóe. Ông ngoong. Vài thanh hoàng kim chiến kích xuất hiện tại Huyền Dương Tử bốn phía, lấy xét đánh không kịp che thai tốc độ phát động liên tiếp mãnh công. Huyền Dương Tử thân ảnh tại chiến kích mãnh công bên dưới không ngừng lập lòe. Ầm. Ngay tại hắn ứng phó chiến kích thời điểm, Dạ Khôi cũng cầm sát lục ma thương kéo tới, nhất thời để cho hắn áp lực tăng lên gấp bội. Hai người tại trên bầu trời thần tốc giao phong, tản mát ra uy thế để cho phạm vi trăm dặm sinh linh kinh hồn bạt vía. Bắt quái kính. Huyền Dương Tử bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, một bên khéo léo đẹp đẽ bắt quái kính đột nhiên xuất hiện. Ken ken cong. Tại bắt quái kính sau khi xuất hiện, Dạ Khôi tất cả công kích đều bị ngăn trở. Hắn mỗi một lần công kích đều sẽ bị bắt quái kính hoàn mỹ chặn, vô luận là mỗi một cái góc độ, vô luận tốc độ công kích thật là nhanh. Huyền Dương Tử trên thân giống như là có một cái không góc chết bắt quái trận thủ hộ một dạng, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho Dạ Khôi công kích. Tiên khí. Dạ Khôi dừng lại công kích, hơi kinh ngạc nhìn không ngừng vòng quanh Huyền Dương Tử chuyển bắt quái kính. Vâng. Huyền Dương Tử nhàn nhạt đáp một tiếng. Không tệ không tệ, liên sát lục ma thương cũng khó công phá, xem ra là một kiện loại hình phòng ngự tiên khí, vừa vặn ta hiện tại cũng thiếu. Dạ Khôi cười ha hả mở miệng. Huyền Dương Tử nhướng mày một cái, đối phương quá cuồng ngạo, hiện tại liền phòng ngự của hắn cũng không phá được, cư nhiên còn dám nói lời như vậy. Luyện yêu bình. Ông ngong. Tại Dạ Khôi âm thanh sau khi rơi xuống, luyện yêu bình xuất hiện tại trên bầu trời không ngừng xoay tròn. Hai kiện tiên khí đối với ngươi một kiện, không quá phận đi. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa đánh út về phía đối phương. Nhìn đến đâm tới ma thương, Huyền Dương Tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt quái kính lập tức ngăn ở ma thương vị trí công kích bên trên. Mà đang ở ma thương đi đến bên cạnh thì, hắn bắt quái kính chấn động mạnh một cái, không tự chủ được hướng ra phía ngoài nghiêng về. Đâm. Không có bắt quái kính ngăn trở, sát lục ma thương trực tiếp đâm về phía Huyền Dương Tử. Đối với đột nhiên xuất hiện tình huống, Huyền Dương Tử hơi kinh hãi, bất quá cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức làm ra tránh, bất quá vẫn là bị giết chóc ma thương phá vỡ cánh tay trái. Huyền Dương Tử ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía kia không ngừng xoay tròn luyện yêu bình. Bây giờ nhìn ngươi làm sao chặn? Dạ Khôi cùng vài thanh hoàng kim chiến kích đồng thời thẳng hướng đối phương, so với mới vừa rồi còn muốn mãnh liệt. Huyền Dương Tử bị bức phải chật vật dị thường. Bắt quái kính bị luyện yêu bình kiềm chế, mình vô vi chi đạo đối với Dạ Khôi ảnh hưởng lại cực kỳ nhỏ, để cho hắn càng đánh càng ngất ức. Hư vô thế giới. Huyền Dương Tử đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, Dạ Khôi sinh lòng một cổ cảm giác nguy cơ, lập tức lùi về sau đến bên ngoài ngàn mét. Chờ hắn ổn định thân ảnh sau đó, chỉ thấy lấy Huyền Dương Tử làm trung tâm, một phiến hư vô nhanh chóng quyết tán, trong chớp mắt tiểu đi tới Dạ Khôi trước mặt. Không kịp suy nghĩ nhiều, Dạ Khôi lập tức toàn lực bạo phát hủy diệt đại đạo. Ầm ầm. Dạ Khôi không gian bốn phía trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hủy diệt chi lực đánh về Huyền Dương Tử hư vô thế giới. Một cái không gian hắc động vụ xuất hiện, hướng theo hai cổ lực lượng tỷ đấu không gian hắc động càng ngày càng nhiều, chậm rãi lan ra đến Thiên Long Hoàng Thành chỗ đó. Chạy mau a. Thế nhưng, không chạy nổi a. Phía dưới mọi người tuyệt vọng nhìn đến hướng về bọn hắn khuyết tán không gian hắc động, tâm lý vạn phần hoảng sợ, nhưng mà bị trên bầu trời hai người phát tán khí thế áp tới nửa bước khó đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắc động đã tới. Bất Diệt Thiên Công. Dạ Khôi đem hủy diệt chi lực bên trong bổ sung bất diệt thiên công thôn vệ chi lực, trong nháy mắt Huyền Dương Tử hư vô thần tốc biến mất. Đáng ghét. Huyền Dương Tử cắn răng nghiến lợi nhìn mình hư vô thế giới không ngừng thu nhỏ, trên trán chảy ra chẳng chịt mồ hôi dị. Nhất định phải đứng vững a. A. Huyền Dương Tử lần nữa bạo phát, hư vô thế giới rốt cuộc hơi ngừng lại thu nhỏ chi thế. Mà đúng lúc này, hai bó cuốn vòng quanh hủy diệt chi lực cùng thôn vệ chi lực ô quang trực tiếp xuyên thấu hắn hư vô thế giới. Huyền Dương Tử căn bản không dánh chiếu cố đến, trơ mắt nhìn hai bó ô quang đi đến bên cạnh. Hắn nhớ khống chế bắt quái kính chặn, chính là bắt quái kính căn bản không nghe sai khiến. Ầm. Hướng theo một tiếng nổ rung trời, Huyền Dương Tử trên thân xuất hiện hai cái lỗ lớn, huyết dịch không ngừng từ cửa động chảy ra. Mà tại sau khi hắn bị thương, hư vô thế giới cũng lập tức xuất hiện bất ổn. Dạ Khôi ánh mắt lạnh lẽo, hủy diệt chi lực thế như trẻ che đem đối phương hư vô thế giới công phá, đi thẳng tới Huyền Dương Tử vị trí. Ách. Tại hủy diệt chi lực đi đến trên thân thời điểm, Huyền Dương Tử nhìn chằm chằm Dạ Khôi một cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tại hắn nhắm mắt lại một khắc này, cả người đang không ngừng phá toái. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu thì, hắn bỗng nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm đến Dạ Khôi. Một cổ trước giờ chưa từng có đích thực cảm giác nguy cơ to lớn tại Dạ Khôi trong lòng dâng lên, mà cổ nguy cơ này cảm ngọn nguồn chính là Huyền Dương Tử cả mắt kia. Không, đây không phải là Huyền Dương Tử con mắt. Đây là một đôi không cảm tình chút nào con mắt, đối với thế gian mọi thứ tràn đầy không thèm chú ý đến. Ngươi là ai? Dạ Khôi cảnh giác nhìn đến kia đình chỉ tan vỡ đầu, không gian đại biến chuyển phù đã bị hắn nắm chặt, bất cứ lúc nào chuẩn bị truyền tống rời khỏi. Hủy diệt đại đạo quả nhiên đáng sợ. Không cảm tình chút nào âm thanh từ Huyền Dương Tử đầu chỗ đó truyền ra, nhưng mà hắn cũng không có mở miệng, âm thanh phảng phất tự nhiên mà thành một dạng. Tại âm thanh vang dội sau đó, Dạ Khôi đột nhiên ngực một bực bội, một cổ áp lực vô danh hàng lâm tại trên người hắn, nắm chặt không gian đại biến chuyển phù tay không khỏi siết chặt. Lẽ nào cái này Huyền Dương Tử cũng cùng Mộ Anh Linh giống nhau là một cái tồn tại chuyển thế? Đáng tiếc nắm giữ luân hồi đại đạo Dạ Đế không tại, không thì nhất định có thể nhìn lén một ít. Ngay tại Dạ Khôi âm thầm suy nghĩ thời điểm, kia không cảm tình chút nào âm thanh lại vang lên lần nữa. Chúng ta tiên giới thấy. Huyền Dương Tử đầu cũng hướng theo thanh âm này tan vỡ, cuối cùng biến mất. Dạ Khôi hơi sửng sở. Tiên giới. Chương 118, Hoa Hạ giới thi tổ. Dạ Khôi lẳng lặng đứng tại không trung nhìn đến Huyền Dương Tử vừa mới vị trí, trên mặt âm tình bất định. Cái này nhìn như chẳng có gì đặc sắc trung đẳng thế giới cư nhiên cất giấu một cái nhân vật khủng bố, dường như mình bây giờ thật giống như bị đối phương chú ý. Còn tiên giới gặp, thấy mọi người. Bất quá tiên giới rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Nhất định phải hiểu một chút mới được, chỉ nghe danh tự cũng cảm giác cao lớn vô cùng bên trên, nhất định là cho không dậy nổi thế giới đi. Có lẽ là một cái cực kỳ mạnh mẽ thượng đẳng thế giới. Quay đầu lại hỏi Mộ Anh Linh, có lẽ nàng biết rõ. Nghĩ xong, Dạ Khôi đưa ánh mắt rời đến biến thành vô chủ bát quái kính trên thân.
Hừm, chuyến này không thua thiệt, chẳng những thực lực đã nhận được tăng lên rất nhiều, còn vào tay một kiện loại hình phòng ngự tiên khí.
Nói xong, giơ tay lên một chiêu, bát quái kính trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn.
Thưởng thức một hồi bát quái kính sau đó, Dạ Khôi nhìn về phía dưới.
Lúc này Thiên Long Hoàng Thành đã một nửa hủy diệt sạch, thay đổi cảnh hoang tàn khắp nơi.
Hoàng Võ run run rẩy rẩy đứng tại đổ nát hoàng thành nơi phế tích ngẩng đầu nhìn Dạ Khôi.
Cái người này cũng quá mức kinh khủng đi, còn có vừa mới Huyền Dương Tử suýt hoàn toàn biến mất thì vang lên đạo thanh âm kia càng kinh khủng hơn.
Hoàng thành bên trong còn sống sót người đều bởi vì vừa mới đạo thanh âm kia toàn bộ mất đi ý thức, rồi rít ngã trên mặt đất.
Hắn cũng là suýt chút nữa đã hôn mê, bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn chống đỡ.
Hiện tại ngắm nhìn bốn phía cũng chỉ có Hoàng Võ một mình hắn đứng yên.
Dạ Khôi đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Võ trước mặt, mang theo như có như không nụ cười nói ra đến luận bàn một chút.
Hoàng Võ, trước là không biết Dạ Khôi khủng bố hắn mới dám ăn nói bậy bạ có cơ hội cùng hắn luận bàn, bây giờ biết rồi hắn chỗ kinh khủng, còn cắt tha cái gì?
Hắn hiện tại thuần túy chính là chỉ có bị treo lên đánh phần.
Ai, vừa mới không có thôn vệ đến Huyền Dương Tử thể chất, cũng chỉ có thể dùng ngươi để đền bù một chút.
Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng, hướng về phía Hoàng Võ chậm rãi vươn tay.
Vèo.
Hoàng Võ lóe lên một cái xuất hiện tại bên ngoài ngàn mét, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.
Ách.
Đang lúc này, cổ của hắn bị một cái mạnh mẽ mà có lực tay bấm ở.
Lúc nào?
Hoàng Võ cặp mắt trợ to, tràn đầy hoảng sợ nhìn đến gần trong gang tấc Dạ Khôi.
Ầm.
Hoàng Võ đột nhiên bùng nổ ra tôn giai đại viên mãn khí thế đem bốn phía đá vụn toàn bộ đánh bay.
Tay phải thành trộm, tay trái thành trưởng đánh về phía trước mặt Dạ Khôi.
Tuy rằng biết rõ mình không phải là đối thủ, nhưng mà hắn cũng không phải một người ngồi chờ chết.
Phanh.
Tại công kích của hắn còn chưa đạt tới Dạ Khôi trên thân trước, một cái chân lấy tốc độ nhanh hơn hung hăng đá vào hắn bụng.
Hoàng Võ cả người giống như không tôn bự một dạng, nhưng mà bị Dạ Khôi gắt gao bóp cổ cũng không có bay ra ngoài.
Một cổ cường đại khí lưu từ Hoàng Võ phần lưng truyền ra, trong nháy mắt ở phía sau mặt đất đã tạo thành một đầu khổng lồ rãnh sâu.
Mà bởi vì bị thương nặng, công kích của hắn cũng cắt đứt.
Khu khu.
Lượng lớn máu tươi từ Hoàng Võ trong miệng chảy ra, mang theo miệng đầy máu tươi cười nói có thể chết ở ngươi loại cường giả này trên tay cũng không sai.
Dạ Khôi thưởng thức nhìn đối phương, loại này không sợ tử vong tâm tính không tồi.
Bất quá thưởng thức thì thưởng thức, nên cắn nuốt vẫn là muốn tôn vệ.
Thả ta ra sư tôn. Ngay tại Dạ Khôi chuẩn bị phát động bất diệt thiên công thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến.
Dạ Khôi nghe tiếng nhìn lại, chính là Cơ Hồng Lăng tại cách đó không xa hung tợn theo dõi hắn.
Ngươi cũng đi ra a, cũng vậy, cái bí cảnh kia giữ không nổi tôn giai.
Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng.
Ta gọi ngươi thả ta ra sư tôn.
Cơ Hồng Lăng mặt đầy sát khí nói ra.
Tại sao phải nghe lời ngươi?
Dạ Khôi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường.
Trước ngươi không phải nói ta gặp phải khó khăn có thể tìm ngươi giúp một tay sao, hiện tại ta rồi mời ngươi thả qua sư tôn ta.
Cơ Hồng Lăng hiểu rõ mình căn bản không phải Dạ Khôi đối thủ, nếu mà cứng đối cứng nói không chừng sẽ chọc giận đến đối phương, đến thì bọn hắn sư đồ lượng đều có thể sẽ chết.
Dạ Khôi hơi sững sờ, tiếp tục nối lòng Hoàng Võ cổ cười nói ta là coi trọng chữ tín người.
Bất quá,
cũng không thể cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Dạ Khôi dừng một chút tiếp tục nói các ngươi cực ma điện dốc sức cho ta đi.
Cái gì?
Cơ Hồng Lăng sư đồ hai người đồng thời sửng sốt một chút.
Làm sao?
Không muốn.
Nếu mà không muốn cực ma điện liền không cần thiết tồn tại.
Nghe thấy Dạ Khôi nói Hoàng Võ trong mắt xuất hiện dãy rủa tâm tình.
Ta đến 3 tiếng, 3 tiếng sau đó không có trả lời cũng đừng trách ta.
3, 2.
Chờ đã.
Mấy đạo hai thì, Hoàng Võ liền vội vàng mở miệng ta cực ma điện nguyện ý thuần phục các hạ.
Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, Hoàng Võ chỉ có thể khuất phục.
Nếu mà chỉ là chính hắn, cho dù chết cũng không sợ, nhưng mà đối phương nói chính là toàn bộ cực ma điện.
Hửm, phi thường tốt.
Dạ Khôi hài lòng gật đầu một cái nói ra cực ma điện sau này sẽ là hoa hạ ta giới ở đời này giới đại bản doanh rồi.
Ngươi ngày sau sẽ vì lần này quyết định cảm thấy may mắn.
Tại Dạ Khôi nói hết lời sau đó, sư đồ hai người kinh ngạc nhìn hắn.
Hoa hạ giới là cái gì?
Lẽ nào hắn không phải thiên nguyên giới người?
Hoàng Võ đông nhiên chấn động mạnh một cái, hắn nhớ tới Huyền Dương Tử lời mới vừa nói qua, dị giới người.
Xem ra hắn thật không phải là người của thế giới này, chẳng trách sẽ mạnh mẽ như thế.
Hoa hạ giới là hắn nguyên bản thế giới đi.
Kia mục đích của hắn tới đây là cái gì?
Còn muốn cực ma điện trở thành hoa hạ giới đại bản doanh, lẽ nào hắn là muốn nhập xâm thiên nguyên giới sao?
Nghĩ đến đây, Hoàng Võ trong mắt tinh quang chợt lóe trầm giọng mở miệng các hạ chuẩn bị muốn làm gì?
Dạ Khôi thản nhiên nhìn đối phương một cái nói ra ngươi không phải đã đoán được sao?
Hoàng Võ đồng tử đột nhiên co rút, trầm giọng mở miệng nếu mà các hạ là tính toán xâm phạm ta thiên nguyên giới, như vậy cực ma điện là tuyệt đối sẽ không khuất phục, liền tính toàn bộ cực ma điện bị diệt cũng sẽ không khuất phục.
Dạ Khôi ánh mắt lạnh lẽo nói ra ngu muội vô tri,
thiên nguyên giới là nhất định sẽ bị hoa hạ ta giới đánh chiếm, về sau tại đây đem biến thành thiên nguyên vực.
Mà thiên nguyên vực cần một cái người quản lý, nếu ngươi không nguyện ý làm, vậy ta liền tuyển một người khác người khác.
Dạ Khôi trên thân tản mát ra một cổ sát ý, nếu đối phương không cảm kích, vậy liền giết.
Ngươi không phải nói mình coi trọng chữ tín sao?
Nhìn thấy Dạ Khôi động sát ý, Cơ Hồng Lăng vội vàng lên tiếng.
Dạ Khôi khinh thường cười một tiếng nói ra yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết hắn, bất quá chờ hoa hạ ta đại quân hàng lâm sau đó, cực ma điện sẽ trở thành cái thứ nhất mục tiêu công kích, các ngươi cũng sẽ chết.
Liên tính hắn không ra tay, dựa vào Dạ Đế nhập môn luân hồi đại đạo cũng đủ để giết chết Hoàng Võ.
Là ai bị hủy ta hoàn thành?
Một đạo tiếng gầm gừ vang dội,
đi vào Vô Vi đạo tông, Lý Hiền Phục mặt đầy vẻ giận dữ hướng về tại đây bay tới.
Ồ, một cái thể chất đặc thù chủ động đưa tới cửa.
Dạ Khôi hờ hững nhìn đến hướng tại đây bay tới Lý Hiền Phục.
Chuyện gì xảy ra?
Trong ngay mắt, Lý Hiền Phục đáp xuống Hoàng Võ bên người, trầm giọng hỏi.
Ầm.
Hoàng Võ còn chưa kịp trả lời, Dạ Khôi đã xuất hiện tại Lý Hiền Phục trước mặt, màu hoàng kim trọng đồng bắn ra hai bó hủy diệt ô quang.
A.
Lý Hiền Phục liền cơ hội phản ứng cũng không có, hai bó ô quang từ hai mắt của hắn bắn vào, từ sau nao trước bắn ra.
Dạ Khôi hờ hững sớm đối phương, bất diệt thiên công phát động.
Cơ Hồng Lăng sư đồ trợn mắt hốc mồm nhìn đến.
Thân là thiên nguyên giới cường giả vô địch, cũng tại Dạ Khôi trong tay đi bất quá một chiêu.
Tô cục.
Hoàng Võ cặp mắt tất cả đều là hoảng sợ, đây lực trùng kích đích thực quá đáng sợ, cùng hắn đồng cấp bậc cường giả ngay tại bên cạnh hắn bị một chiêu miểu sát, để cho hắn trong lòng nổi lên thọ tử hồ bi cảm giác.
Chúng ta Cực Ma Điện nguyện ý trung thành với ngươi.
Tại Dạ Khôi thôn phệ xong Lý Hiền Phục sau đó, Cơ Hồng Lăng nhanh chóng mở miệng.
Dạ Khôi hơi sửng sờ, vốn là nhìn về phía Cơ Hồng Lăng, sau đó nhìn về phía Hoàng Võ.
Cơ Hồng Lăng nói không tính, Hoàng Võ mới là quyết sách người.
Cực Ma Điện từ đó cắt ra bắt đầu, giao cho Hồng Lăng toàn quyền phụ trách.
Hoàng Võ nhắm mắt lại cắn răng nói ra,
muốn hắn khuất phục tại dị giới xâm nhập giả, hắn không làm được, nhưng là vừa không muốn Cực Ma Điện hủy ở trong tay mình, cho nên hắn trực tiếp đem Cực Ma Điện giao cho Cơ Hồng Lăng.
Dạ Khôi khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhìn về phía Cơ Hồng Lăng nói ra, kẻ thức thời là tuấn kiệt, chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Hoa Hạ ta đại quân hàng lâm đi.
Sau khi nói xong, trên bầu trời xuất hiện một cái không gian thông đạo, Dạ Khôi thân thể chậm rãi hướng về thông đạo bay đi.
Chớ đã, tên thật của ngươi gọi thế nào?
Thông qua một loạt sự tình, Cơ Hồng Lăng tuyệt đối không tin Ngựa Hóa Long là tên của hắn, cho nên liền vội vàng lên tiếng hỏi.
Tại thông đạo biến mất một khắc này, Dạ Khôi âm thanh truyền đến.
Hoa Hạ giới chủ làm thịt, thi tổ.
Chương 119, tiên giới cùng mộ anh linh.
Thi tổ Dạ Khôi mang theo nụ cười nhàn nhạt xuất hiện tại hỗn độn thụ trước mặt.
Lúc này hỗn độn thụ đã biến thành một khỏa khỏe mạnh mầm cây nhỏ, không còn là trước kia vậy chỉ có mấy miếng diệp tử bộ dáng.
Xem ra trong khoảng thời gian này cướp đoạt không ít thế giới bản nguyên a.
Nghĩ không ra một cái trung đẳng thế giới sẽ xuất hiện loại kia nhân vật khủng bố.
Dạ Đế thân ảnh cũng xuất hiện tại hỗn độn thụ trước mặt, mang theo cảm khái khẩu khí nói ra.
Dạ Đế lúc này tu vi cũng có tăng lên, thông qua khoảng thời gian này bản nguyên cướp đoạt, thế giới đề thăng, hắn cũng cùng theo một lúc đề thăng.
Hiện tại cũng là nguyên giai đại viên mãn.
Hai đạo thân ảnh lặng lặng sánh vai đứng yên, trong mắt không ngừng lập lòe quan mang.
Hôm nay Hoa Hạ giới đã thay đổi vô cùng cường đại.
Đương nhiên, cái này cường đại là chỉ hạ đẳng thế giới bên trong.
Tin tưởng không bao lâu nữa Hoa Hạ giới là có thể tiến giai đến trung đẳng thế giới, đến lúc xâm phạm mục tiêu liền sẽ lấy trung đẳng thế giới làm chủ, thượng đẳng thế giới vì thăm dò.
Huyễn thần giới cũng là thời điểm muốn bắt rồi, chờ đem thiên nguyên giới đánh chiếm sau đó liền đối với huyễn thần giới xuất thủ.
Tiếp tục liền trên đường cao ca manh tiến để cho Hoa Hạ giới trở thành tối cường thế giới.
Dạ Khôi lúc này trong lòng cũng có một cái kế hoạch, ngày sau thăm dò thế giới liền do thi tổ đi, hắn có thể tại cái khác thế giới thôn vệ người khác tăng thực lực lên.
Sau đó Dạ Đế ở lại giữ Hoa Hạ giới, những thế giới kia tăng lên phản hồi liền toàn bộ rơi vào trên người hắn, tu vi cũng sẽ đi theo lên.
Đến lúc thượng đẳng thế giới sau đó, Dạ Khôi có lòng tin có thể vô địch ở giữa thiên địa.
Coi như là thiên nguyên giới bỗng nhiên xuất hiện nhân vật khủng bố hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có hai cái thân thể.
Coi như là hai cái thân thể cũng không thể chiến thắng địch nhân, hắn còn có cuối cùng lá bài tẩy.
Linh hồn phân cách thuật một bước cuối cùng, hai cái linh hồn lại lần nữa hợp nhất, đem hai cái thân thể mọi thứ hợp làm một thể, thay đổi cường đại trước đó chưa từng có.
Bất quá, hiện tại những này đều vì thì quá sớm.
Đi trước hỏi một chút mộ anh linh thật không biết tiên giới tình huống đi.
Hai cái Dạ Khôi nhìn nhau sau đó mỗi người tách ra.
Thi tổ trở lại hoàng cung.
Dạ Đế đi tới mộ phủ.
Người tại sao lại đến?
Mộ anh linh kinh ngạc nhìn đến Dạ Khôi.
Vừa mới Dạ Khôi bỗng nhiên không nói một tiếng biến mất rồi, nàng còn tưởng rằng đối phương có cái gì việc gấp phải xử lý đây.
Dạ Khôi nhún vai một cái nói ra thi tổ đã trở về, làm sao cũng phải gặp mặt một lần đi.
Tuy rằng hai người hết thảy đều là cùng chung, hắn cũng biết thiên nguyên giới phát sinh mọi thứ, nhưng mà một cái khác mình đã trở về, làm sao cũng phải nên đón một chút đi.
Ồ, kia thi tổ dẫn tin tức gì tới sao?
Cái kia thế giới như thế nào?
Mộ anh linh hiếu kỳ hỏi, đối với xâm phạm dị giới chuyện này nàng vẫn là phi thường để ý.
Bởi vì công chiếm thế giới khác sau đó, Hoa Hạ giới sẽ đạt được đề thăng, giới bên trong sinh linh tốc độ tu luyện cũng sẽ đạt được đề thăng.
Bên kia cường giả đã bị thi tổ bắt lấy, tùy thời có thể đem bình tấn công.
Có đúng không? Đây chính là một cái trung đẳng thế giới a, Hoa Hạ giới cái thứ nhất xâm lấn trung đẳng thế giới.
Ha ha, tiếp đó sẽ có liên tiếp trung đẳng thế giới xếp hàng để cho chúng ta xâm phạm.
Dạ Khôi giọng nói vừa chuyển nói ra không nói trước những này, ta hỏi ngươi chuyện.
Mộ Anh Linh trừng mắt nhìn mở miệng chuyện gì?
Tiên giới ngươi biết không?
Dạ Khôi giọng điệu thay đổi nặng nề, con mắt chăm chú nhìn đối phương.
Mộ Anh Linh hơi sửng sở, kinh ngạc nói ra làm sao ngươi biết tiên giới?
Nghe thấy lời của đối phương, Dạ Khôi hiểu rõ nàng thật vẫn biết rõ đây cái gọi là tiên giới.
Cùng ta nói tiên giới tình huống đi.
Ngươi gặp phải tiên giới người?
Dạ Khôi gật đầu một cái nói ra một cái nhân vật rất mạnh mẽ, chỉ là một cái ánh mắt sẽ để cho ta kinh hồn bạt vía.
Mộ Anh Linh cau mày nói ra tiên giới chân thực tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng, thông qua trong đầu những cái kia giải giác đoạn ngắn chỉ là đại khái giải một ít.
Tiên giới là ngự trị ở trên trời thế giới tồn tại, kiếp trước của ta cũng là người của tiên giới.
Dạ Khôi đồng tử đột nhiên co rút.
Ngự trị ở trên trời trên thế giới.
Cái này coi như khủng khiếp rồi,
chẳng trách Huyền Dương Tử trên thân cái kia tồn tại sẽ kinh khủng như vậy. Mà Mộ Anh Linh kiếp trước cư nhiên cũng là người của tiên giới, hắn vẫn còn cho rằng đối phương kiếp trước là thượng đẳng thế giới người đâu. Vậy nói đúng là thượng đẳng trên thế giới còn có một ít cao cấp hơn thế giới. Kỳ thực thượng đẳng trên thế giới tổng cộng cũng chỉ có hai cái. Dạ Khôi trong mắt tinh quang lóe lên trầm giọng mở miệng, tiên giới là một cái trong đó, như vậy còn có một cái là cái gì thế giới? Thần giới. Mộ Anh Linh nhàn nhạt mở miệng, hơn nữa hai cái này thế giới là quan hệ thù địch, cho tới nay đều ở đây lẫn nhau đánh trận. Nói tới chỗ này, Mộ Anh Linh ánh mắt đống nhiên lạnh xuống, khí tức trên người trở nên có chút hỗn loạn. Ân. Dạ Khôi luân hồi chi lực đột nhiên có cảm giác, cao mày nhìn đến Mộ Anh Linh. Tỉnh lại đi. Lẫn lộn luân hồi chi lực âm thanh trực tiếp đánh vào Mộ Anh Linh trên thân. Hô. Mộ Anh Linh thâm sâu hô một hơi, cảm kích nhìn Dạ Khôi. Vừa mới bị nàng ảnh hưởng đến. Hửm, ta biết. Dạ Khôi cao mày hỏi, xem ra ngươi mới vừa rồi là nói đến một ít để cho nàng rất để ý sự tình. Mộ Anh Linh gật đầu một cái tiếp tục mở miệng, không sai, bởi vì ta kiếp trước cũng là bởi vì cùng thần giới đại chiến mới bị bức chuyển thế sống lại. Ồ, ngươi bây giờ đã biết rõ mình kiếp trước nhiều chuyện như vậy sao? Dạ Khôi hơi kinh ngạc nhìn Mộ Anh Linh, nàng hiện tại cũng là nguyên giai đại viên mãn, thậm chí là lúc nào cũng có thể đột phá tôn giai cái chủng loại kia. Hướng theo tu vi đi lên, nàng cũng biết càng ngày càng nhiều a. Mộ Anh Linh cười khổ gật đầu một cái nói, ra biết càng nhiều, ta là càng kinh ngạc a. Dạ Khôi bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, ôn nhu nói, có ta ở đây, ngươi không cần sợ hãi cái gì. Có thể nói một chút kiếp trước của ngươi là hạng người gì sao? Mộ Anh Linh nhẹ nhàng đem đầu tựa vào đối phương trên bả vai, nhẹ giọng mở miệng, một cái người cao ngạo, cũng là một cái gần như sự tồn tại vô địch. Nếu là sự tồn tại vô địch, vì sao còn có thể bị bức phải chuyển thế trọng sinh? Dạ Khôi nghi hoặc hỏi. Bởi vì vạn vật thương sinh, nàng lựa chọn chuyển thế trọng sinh. Dạ Khôi nhướng mày một cái, không khỏi nghĩ tới nàng cái kia gọi là thương sinh thanh đồng đỉnh. Ngươi kiếp trước là cảnh giới gì? Dạ Khôi hỏi ra một cái hắn phi thường để ý vấn đề, hắn về sau nhất định phải vượt qua cái cảnh giới này, không thì làm sao có thể áp phục đối phương. Tiên đế. Mộ Anh Linh nhẹ giọng nói ra nàng kiếp trước cảnh giới, cuối cùng cảm thấy nói như vậy Dạ Khôi khả năng không hiểu, lại tiếp tục bổ sung nói, tiên đế là đến tận bây giờ trong thiên địa cảnh giới tối cao. Dạ Khôi hơi sừng sờ, thâm sâu nhìn đối phương nói ra tôn giai sau đó cảnh giới là cái gì? Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, thánh chủ, chuẩn tiên đế, và cuối cùng tiên đế. Nguyên lai phía sau còn có nhiều như vậy cảnh giới à? Vậy bây giờ ta há chẳng phải là một cái vừa mới học đi bộ hài đồng? Dạ Khôi đùa một dạng nói ra, trong âm thanh không có một chút nổi giận, thậm chí mang theo tràn đầy tự tin. Phản phất Mộ Anh Linh nói những cảnh giới này hắn rất nhanh sẽ có thể đạt đến một dạng. Chương 120, hôm nay hoa hạ giới. Mộ Anh Linh kinh ngạc nhìn đến tự tin Dạ Khôi, trong lúc nhất thời có chút nhập thần. Làm sao? Trên mặt ta tôn sao? Dạ Khôi cười ha hả hỏi. Ngươi có biết hay không tôn giai sau đó cảnh giới để thăng có bao nhiêu khó khăn? Ha ha. Vậy ngay cả ngươi cái này đã từng tiên đế bây giờ tốc độ tu luyện đều không thể vượt qua ta, ngươi cảm thấy thiên tư của ta như thế nào? Bị đối phương một phản hỏi, Mộ Anh Linh lại là ngẩn ra, tiếp tục che miệng cười nói, phải phải, ngươi là cái thiên tài siêu cấp, ngay cả ta cái này đã từng tiên đế cũng muốn cam bái hạ phong. Vậy đương nhiên, không thì làm sao có thể xứng với ngươi cái này tiên đế đâu. Dạ Khôi sau khi nói xong khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiên đế sao? Ta chính là chuẩn bị muốn làm một cái siêu việt tiên đế tồn tại. Tại nhân loại Dạ Khôi bên này nhu tình mật ý trò chuyện thời điểm, thi tổ Dạ Khôi chỗ đó chính là một cái đầu hai cái đại. Ta nói tiểu cửu a, ngươi vì sao sinh khí a? Thi tổ lấy tay cẩn thận từng ly từng tí đẩy một cái Dạ Cửu tiểu la lị lưng, mang theo một tia chột dạ khẩu khí nói ra. Hừ. Dạ Cửu đưa lưng về phía hắn, hai tay ôm ngực lại lần nữa hừ một tiếng biểu đạt nàng lúc này phi thường không vui vẻ. Thi tổ Dạ Khôi khỏe miệng không ngừng co quắp, buồn bực nhìn đến kia nho nhỏ bóng lưng. Chẳng phải không mang theo nàng đi thiên nguyên giới sao, tất yếu cáo kỉnh sao? Quả nhiên, phụ nữ mặc kệ tại cái gì tuổi trẻ đều nhỏ như vậy ra đình khí. Ngươi dạng này là không đúng, đại ca là bởi vì có chính sự phải làm không tiện mang theo ngươi. Ngươi hẳn làm một cái hiểu chuyện ngoan nữ hải, ngươi không lẽ táo kỉnh, biết không? Cái gì? Dạ Cửu đột nhiên chuyển thân, thở phì phò nhìn về phía Dạ Khôi nói ra, ta là cái gì không thể táo kỉnh, vậy ta muốn nóng nảy tới làm gì? Ách! Ý tứ của ta đó là ngươi muốn sẽ phân rõ tình huống, không thể loạn phát tỉ khí. Ta liền lên cơn, thế nào? Ai bảo ngươi không mang theo ta đi dị giới chơi? Dạ Cửu phồng má con trợn lên giận dữ nhìn đến Dạ Khôi nói ra, hơn nữa ngươi cũng không có mang cho ta ăn ngon trở về. Dạ Khôi hơi sừng sờ, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này mới là nguyên nhân chủ yếu. Khu khu, nếu không như vậy đi, vì biểu thị đại ca lần này làm không đúng, hai ngày nữa đại ca dẫn ngươi đi cái kia thế giới chơi. Tùy ngươi chơi thế nào, làm sao ăn? Thật. Đương nhiên là thật. Được, một lời đã định. Dạ Cửu nhất thời mặt mày hớn hở. Nhìn đến đã không còn tức giận Dạ Cửu, Dạ Khôi tâm lý âm thầm cho mình dựng lên một ngón tay cái. Hắn vốn là định vào hai ngày sau xâm phạm thiên nguyên giới, sẽ để cho Dạ Cửu đi cùng chơi một đủ đi. Ngươi thật không có mang ăn ngon trở về sao? Dạ Cửu trơ mắt nhìn hắn, tràn đầy mong đợi, bộ dáng phi thường làm người yêu mến. Ngậy! Có! Dạ Khôi bỗng nhiên linh quang chợt lóe, mở miệng cười nói ra, bất quá không phải ăn ngon, mà là chuyện đùa. Nga! Dạ Cửu hơi thất vọng nhìn đến hắn. Xem ra tại Dạ Cửu tâm lý ăn ngon xa xa nặng như chuyện đùa a. Ngươi xem! Dạ Khôi giơ tay lên vung lên,
một bên khéo léo đẹp đẽ bắt quái kính xuất hiện tại Dạ Cửu trước mặt.
Không sai, đây là Huyền Dương Tử kiện kia tiên khí bắt quái kính, bây giờ bị Dạ Khôi cho rằng món đồ chơi dùng để dỗ Dạ Cửu rồi.
Cái gương này có gì vui?
Chơi cũng vui, nó sẽ ở bên cạnh ngươi vòng tới vòng lui, còn có thể giúp ngươi ngăn trở cho nên công kích.
Nghe cũng không được khá lắm chơi a.
Nga, vậy ngươi chính là không được.
Dạ Khôi liếc qua đối phương, làm bộ muốn lấy lại bắt quái kính.
Vèo.
Đang lúc này, Dạ Cửu thân ảnh chợt lóe lên, bắt quái kính bị nàng chộp vào trong tay.
Ta chỉ nói là không dễ chơi, lại không có nói không được.
Ha ha.
Dạ Khôi cười ha hả sờ một cái đối phương cái đầu nhỏ.
Tự giải quyết.
Tại đem tiểu Dạ chín dỗ lại sau đó, Dạ Khôi lập tức triệu tập Hoa Hạ giới một đám cường giả.
Ngồi ở vương tọa bên trên, Dạ Khôi nhàn nhạt quét nhìn phía dưới mọi người.
Toàn bộ Hoa Hạ giới cường giả đến 2/3, còn có 1/3 cường giả lúc này chính tại chinh chiến dị giới.
Bây giờ Hoa Hạ giới là vô thời vô khắc đều ở đây xâm phạm đến thế giới khác, không ngừng tăng cường mấy phe thế giới.
Dạ Khôi rất hài lòng bây giờ Hoa Hạ giới, hắn chính là muốn đem Hoa Hạ giới chế tạo thành một cái phi thường có xâm lược tính thế giới.
Chỉ có thế giới như vậy mới có thể thần tốc cường đại lên, đối với những cái kia hiện trạng ổn định thế giới, Dạ Khôi cực kỳ khinh thường.
Không đi biến cường, cũng chỉ sẽ trở thành người khác chất dinh dưỡng.
Lần này đem mọi người triệu tập tới nguyên nhân chủ yếu là bởi vì muốn xâm lấn một cái trung đẳng thế giới.
Thi Tổ ngồi ở vương tọa bên trên uy nghiêm mở miệng.
Phía dưới trong lòng mọi người rung nhẹ, trên mặt rối rít để lộ ra biểu tình kích động.
Rốt cuộc phải đối với trung đẳng thế giới xuất thủ sao?
Thật là mong đợi a.
Vậy cái thế giới tên là Thiên Nguyên giới, có đông đảo tôn giai cường giả.
Bất quá tôn giai đại viên mãn đã bị ta lấy bên dưới, hiện tại Thiên Nguyên giới chỉ còn lại một ít tôn giai đại viên mãn trở xuống cường giả.
Các ngươi có lòng tin sao?
Thi Tổ trầm giọng hỏi, bởi vì bây giờ Hoa Hạ giới liền tôn giai đều không có, hắn muốn nhìn một chút mọi người ý chí chiến đấu thế nào.
Có.
Chỉnh thể mà tự tin âm thanh tại trên đại điện vang dội.
Không có một người để lộ ra lo lắng có lẽ sợ hãi biểu tình, bởi vì bây giờ Hoa Hạ giới quả thật có xâm phạm trung đẳng thế giới thực lực.
Bây giờ Hoa Hạ giới, linh giai đã nhiều vô cùng rồi, nguyên giai cũng có không ít.
Tuy rằng vẫn không có tôn giai, nhưng mà bọn hắn có đông đảo có thể chống lại tôn giai tồn tại.
Tỷ như Mộ Anh Linh, Bạch Thiên Tà, Viêm Lân, Dạ Cung Đồ, Dạ Chiến Qua, Đồ Hồng, những thứ này đều là cực kỳ tính đại biểu nhân vật.
Hơn nữa Dạ Khôi ban cho mọi người lượng lớn chuẩn tiên khí, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng trang bị nghiền ép địch nhân.
Mà bọn hắn còn có Thi Tổ cùng Dạ Đế hai vị này nhân vật vô địch, tại Hoa Hạ giới sinh linh tâm lý, hai người bọn họ chính là chiến vô bất thắng tồn tại.
Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có Lục Trảo Kim Long Dạ Cửu tiểu bằng hữu.
Đơn giản lại nói, Hoa Hạ giới là một cái không thể dùng cảnh giới để cân nhắc đặc thù thế giới.
Lần này xâm phạm ý nghĩa trọng đại, đây chính là chúng ta cái thứ nhất xâm lấn trung đẳng thế giới.
Chúng ta Hoa Hạ giới cũng có khả năng tại công chiếm Thiên Nguyên giới hậu tiến giai đến trung đẳng thế giới.
Ngày hôm sau, tất cả mọi người tại phía đông căn cứ vào mà tập hợp, nhất định phải thật xinh đẹp nắm lấy phương thế giới này.
Dạ Đế chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nói:
"Vâng."
Mọi người kích động đáp lại.
Và một đám Hoa Hạ giới cường giả lui ra sau đó, Dạ Khôi nhìn về phía hệ thống chỗ đó.
Bây giờ còn có đến ước hung tàn điểm, mà kế tiếp xâm phạm dị giới cũng nhất định sẽ thần tốc gia tăng hung tàn điểm, cho nên dự tính của hắn đến 2/100 vạn liên rút.
Hệ thống, tiến hành 100 vạn liên rút.
100 vạn liên rút khởi động.
Đặc cấp đột phá đang ít.
Quyến thuộc khế ước quyển trục ít.
Cảm ơn chiếu cố.
Thần thú đột phá đang ít.
Đại đạo đốn ngộ cơ hội ít.
Dạ Khôi nhìn sang cuối cùng rút thưởng vật phẩm, biểu tình phi thường bình tĩnh, dù sao đại đạo phẩm chất đồ vật cũng rút được nhiều như vậy, hiện tại hắn cũng đã gặp qua gió to sóng lớn người.
Tiếp tục tới một lần 100 vạn liên rút.
Nguyên giai đột phá đang ít.
Cảm ơn chiếu cố.
Thái dương thần thể.
Thái âm thần thể.
Chương 121, sinh cái đệ đệ muội muội.
Quyến thuộc khế ước quyển trục khế ước một cái sinh linh trở thành sự thân thuộc của chính mình, mặc kệ thực lực chênh lệch.
Lúc sử dụng đối phương càng suy yếu tỷ lệ thành công càng cao.
Bị khế ước giả sẽ dựa theo khế ước giả suy nghĩ trong lòng mà thay đổi.
Thần thú đột phá đan đây là cùng thần thú tiến hóa đan xuất từ cùng vị tồn tại đan dược trong tay, dùng để thần thú đột phá, sử dụng sau đó có thể lập tức đột phá một cái đại cảnh giới.
Đại đạo đốn ngộ cơ hội dùng để đốn ngộ vô thượng đại đạo, sử dụng sau đó có thể lập tức bước vào trạng thái ngộ hiểu để ngươi thần tốc lĩnh ngộ đại đạo.
Nguyên giai đột phá đan dùng để nguyên giai bên trong đột phá.
Chú cái này không giống với phía trước đột phá đan, nguyên giai đột phá đan không cần thiết người sử dụng cảnh giới đến bình cảnh thì khả năng sống hiệu quả, đây là chỉ cần ăn là có thể trong nháy mắt đột phá siêu cấp đan dược.
Thái Dương thần thể, Thái Dương thần thể thể nội ẩn chứa Thái Dương bản nguyên, có thể đi trong mặt trời tâm mượn Thái Dương bản nguyên tu hành, thời kỳ hoang cổ từng có một vị Thái Dương thần thể thành hoàng, trấn áp hắc ám biến động, cả thế gian cùng tôn vinh.
Thái âm thần thể, Thái âm thần thể có thể câu thông Thái âm lực lượng bản nguyên, tu hành thần tốc, tại thời kỳ hoang cổ từng có một người thành hoàng, tên Thái âm thánh hoàng.
Thái âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu?
Với tư cách âm dương thể chất lượng, sau khi kết hợp còn có thể sản sinh ra hỗn độn thể, cái này khủng bố thể chất.
Dạ Khôi mặt tươi cười nhìn đến hệ thống thùng vật phẩm.
Thần thú đột phá đan có thể để cho Dạ Cửu đột phá, bất quá phải đợi nàng đến tôn giai sau đó mới cho nàng sử dụng, kia nàng liền trực tiếp từ tôn giai sơ kỳ biến thành người tiên sơ kỳ rồi.
Nguyên giai đột phá đan có thể để cho Hoa Hạ giới lập tức gia tăng mấy cái nguyên giai đại viên mãn cường giả.
Đại đạo đốn ngộ ban đêm Khôi đầy nhất ý, hắn có thể dùng để đốn ngộ hủy diệt đại đạo, nói không chừng có thể đem hủy diệt đại đạo lĩnh ngộ được nhập môn trình độ.
Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng hai cái rút thưởng, khẽ cau mày mà hỏi hệ thống, hai cái này cũng là đại đạo cấp phẩm chất sao?
làm sao cảm giác không có trước cường đại. Đại đạo phẩm chất cũng có sự phân chia mạnh yếu, hai cái này thể chất xác thực là đại đạo phẩm chất, mà bọn hắn chỗ kinh khủng là song song kết hợp có thể bùng nổ ra lực lượng khủng bố, hơn nữa có thể sản sinh ra hỗn độn thể. Dạ Khôi hơi sừng sờ, khắp trời hát tuyến nói lẽ nào ngươi muốn chúng ta hai cái thân thể các sử dụng một loại thể chất sau đó kết hợp sao? Ta có bất diệt thiên công, sớm muộn cũng sẽ trở thành hỗn độn thể. Bản hệ thống đương nhiên không đề nghị túc chủ tự sử dụng, bởi vì túc chủ sử dụng qua tiên thiên trúc cơ dịch, đã đúc không kém gì hỗn độn thể vô thượng căn cơ. Hệ thống đề nghị túc chủ cho người khác sử dụng. Nghe thấy hệ thống trả lời sau đó, Dạ Khôi đột nhiên tự yêu lên. Nguyên lai bổn xuất ca như bức như vậy a, ngươi không nói ta còn không biết nói. Nếu là sau này thi tổ trở thành hỗn độn thể, sau đó lại cùng Dạ Đế cái này không kém gì hỗn độn thể thân thể hợp hai thành một, vậy có phải hay không đại biểu hắn có thể miểu thiên miểu địa miểu không khí a? Suy nghĩ một chút, Dạ Khôi khỏe miệng chảy ra một tia trong suốt. Dạ Khôi giơ tay lên lau mép một cái, lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Thái Dương Thái Âm hai cái thể chất chỗ đó. Có thể cho người khác sử dụng mà nói, nhất định phải tìm một đôi phi thường ngầm thừa nhận nam nữ, dạng này chẳng những có thể gia tăng chiến lực, còn có thể để bọn hắn sinh cái hỗn độn thể đi ra. Dạ Khôi suy nghĩ thật nhanh xoay xoay, đang không ngừng tìm kiếm người thích hợp. Bỗng nhiên, Dạ Khôi cả người chấn động, giống như chạm điện một dạng. FML, ta thật là đần, cha mẹ mình không phải là thí sinh tốt nhất sao, còn muốn tìm người nào chọn? Dạ Chiến qua cùng Ngộng Khinh Điệp thân là cha mẹ của hắn, liền tính đem hai cái cường đại thể chất cho đối phương, Dạ Khôi cũng sẽ không đau lòng, hơn nữa cũng không cần lo lắng bọn hắn về sau sẽ phản bội mình. Kỳ hỉ, còn có thể sẽ cho ta sinh cái hỗn độn thể đệ đệ hoặc là muội muội. Tuyệt a. Dạ Khôi bỗng nhiên thô bị cười lên. Tiếng cười sau khi dừng lại, nhân loại Dạ Khôi hư không tiêu thất ở trong đại điện, chỉ còn Thi Tổ một cái lặng lặng ngồi ở trong đại điện. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, tại đại điện bên ngoài bày ra một cái kết giới. Thi Tổ trong mắt tinh quang chợt lóe, chậm rãi nói ra hệ thống, sử dụng đại đạo đốn ngộ cơ hội. Đại đạo đốn ngộ cơ hội sử dụng. Hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống, Thi Tổ cặp mắt chậm rãi nhắm lại, cả người tiến vào một cái vi diệu trạng thái, đối với hủy diệt đại đạo mọi thứ đang nhanh chóng lĩnh ngộ đấy. Tại Thi Tổ đốn ngộ hủy diệt đại đạo thì, Dạ Đế cũng tới đến Dạ gia, hơn nữa tìm tới chính mình phụ mẫu. Có chuyện gì không? Vì sao đông nhiên tới tìm chúng ta? Mộc Khinh Điệp nghi hoặc nhìn đến Dạ Khôi, vừa mới đối phương đột nhiên xuất hiện sau đó lại đem Dạ Chiến qua tìm đến, xem ra thật giống như có chuyện gì trọng yếu. Dạ Chiến qua cũng là đồng dạng nghi hoặc nhìn hắn. Có chuyện, hơn nữa là đại sự. Dạ Khôi thần bí nói ra, mang theo ý vị không rõ nụ cười không ngừng tại trên người hai người qua lại quan sát. Thần thần bí bí, có chuyện gì nói mau. Dạ Chiến qua nhướng mày một cái, không nhịn được nói. Hắn còn muốn chuẩn bị ngày hôm sau xâm phạm trung đẳng thế giới sự tình đâu, rất bận rộn. Ta nơi này có hai loại đồ vật, có thể để cho các ngươi đạt được nghịch thiên thể chất, biến thành siêu cấp khủng bố thiên tài. Dạ Chiến qua hai người đồng thời sửng sốt một chút. Khủng bố đến mức nào? Ta hiện tại cũng là một thiên tài siêu cấp. Dạ Chiến qua không cho là đúng mở miệng. Dạ Khôi cười hì hì nói so sánh ngươi bây giờ thiên tư cường đại ngàn lần vạn lần. Hướng theo Dạ Khôi dứt tiếng, Dạ Chiến qua hai người đồng tử chợt co rút, khuôn mặt khiếp sợ. Dạ Chiến qua bây giờ thiên phú tuy rằng không bị kịp Dạ Khôi, nhưng cũng là hoa hạ giới thiên tài đỉnh tiêm, cư nhiên còn muốn mạnh hơn hắn ngàn lần vạn lần. Kia hơn nhiều khủng bố a. Đối với Dạ Khôi mà nói, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, cũng không cho rằng đối phương lừa bọn họ. Mạnh mẽ như vậy đồ vật, cho ta lãng phí. Ngộng Khinh Điệp nhẹ giọng mở miệng, nàng chỉ là một cái ở nhà ở lại người, cho nàng không bằng cho Dạ Khôi những cái kia đắc lực chiến tướng, nàng là một lòng vì Dạ Khôi lo nghĩ. Không không không, cho các ngươi mới là chính xác nhất, không có bất kỳ người nào so với các ngươi càng thêm thích hợp. Dạ Khôi lắc đầu liên tục nói ra. Vậy còn chờ cái gì, nhanh chóng cho ta a. Dạ Chiến qua không kịp đợi lên tiếng nói ra. Mà Dạ Khôi lại là lắc lắc đầu nói ra các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện mới có thể cho đến các ngươi. Chuyện gì? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Dạ Khôi trêu đùa nhìn đến hai người lời nói các ngươi liền không định cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội sao? Các ngươi đáp ứng cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, ta liền đem hai cái này nghịch thiên thể chất cho các ngươi. Dạ Chiến qua. Mộng Kinh Điệp. Thứ đồ gì a? Lại muốn bọn hắn cho hắn sinh đệ đệ muội muội. Dạ Chiến qua khỏe miệng hơi co quắp, cổ quái nhìn đến Dạ Khôi nói ra ngươi vì sao đột nhiên muốn đệ đệ muội muội? Vậy các ngươi đến cùng có đáp ứng hay không đây? Dạ Khôi cười tủm tỉm nhìn đến hai người. Cái này, chuyện này cũng không phải là chúng ta có thể quyết định. Mộng Khinh Điệp hơi lúng túng mở miệng. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn cho Dạ Khôi sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, nhưng mà bụng không có ý chí tiến thủ a. Không thành vấn đề. Dạ Chiến qua đột nhiên vô ngực một cái, một bộ quấn ở trên người ta bộ dáng. Vậy cứ quyết định như vậy. Dạ Khôi thô bỉ nhìn đến Dạ Chiến qua nói ra vậy liền muốn vất vả ngài, tận lực nhiều hơn điểm ban, đem chuyện này hoàn thành. Ách. Ha ha ha. Nhìn đến ngại ngùng hai người, Dạ Khôi giơ tay lên vung lên, hai cái điểm sáng trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hai người. Ầm. Một cổ nóng bỏng khí thế cùng một cổ âm lãnh khí thế đồng thời bộc phát ra, bọn hắn chỗ ở căn phòng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, Dạ Khôi nhanh chóng bày xuống kết giới không để cho đây hai cổ khí thế quyết tán. Ha ha ha. Quá giỏi. Ta cảm giác mình đã vô địch rồi. Khí thế sau khi biến mất, Dạ Chiến qua điên cuồng cười lớn. Dạ Khôi im lặng nhìn phụ thân mình. Quá nhẹ nhàng. 360 bản đồ. Chương 122, lĩnh hội hoa hạ giới cường đại đi, thứ nhất đốt. Hoa hạ giới đông bộ, 6 chiếc siêu cấp chiến hạm lặng lặng trôi lơ lửng trên không trung. ở trong chiến hạm bộ phận đứng đầy hoa hạ giới đại quân, cộng lại có hơn chủ cước số lượng. Xuất phát. Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng, chiến hạm lập tức chậm rãi bay vào đi thông thiên nguyên giới thông đạo. Ta đại thương đã khó nhịn đói khát rồi. Dạ Chiến Qua đứng tại Dạ Khôi bên cạnh, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng, không ngừng lướt qua trong tay chuẩn tiên khí trường thương. Dạ Khôi liếc qua đối phương, phát hiện trên mặt hắn máu ứ động còn chưa tàn đi, tâm lý không khỏi nghĩ đến ngươi là muốn tìm người hạ giận đi. Ngay tại Dạ Khôi đem Thái Dương thần thể bàn cho phụ thân mình sau đó, đối phương cảm giác mình lại đi, lập tức muốn cùng Dạ Khôi luận bàn, muốn đem trước kia thua thắng trở về. Dạ Khôi chỉ có thể bất đắc dĩ đem đối phương đánh một trận. Sau đó Dạ Chiến Qua vẫn buồn buồn không vui, thẳng đến xâm phạm thiên nguyên giới một khắc này, hắn đột nhiên lại hưng phấn lên. Không đánh lại Dạ Khôi, vậy liền đi khi dễ những cái kia dị giới người, đem tại Dạ Khôi chỗ đó bị ủy khuất phát tiết tại dị giới thân thể bên trên. Hắn hiện tại chính là nguyên giai đại viên mãn tồn tại, còn có Thái Dương thần thể, nhiều kiện chuẩn tiên khí, coi như là tôn giai hậu kỳ hắn cũng không thả ở trong mắt. Hắn vẫn phiêu rất. Mà hoa hạ giới hiện tại ngoại trừ Dạ Khôi cùng màn anh linh gia cũng nhiều thêm 9 cái nguyên giai đại viên mãn, đều là bị Dạ Khôi dùng nguyên giai đột phá đan mạnh mẽ kéo lên. Dạ Chiến Qua chính là một người trong số đó. Người đó là ánh mắt gì? Dạ Chiến Qua phát hiện hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn đến mình, không khỏi lên tiếng nói ra. Hiếu thuận ánh mắt. Nghe thấy Dạ Khôi trả lời, Dạ Chiến Qua không tự chủ được sờ một cái mặt mình, hiện tại còn mơ hồ đau. Quá hiếu thuận rồi. Ầm ầm. Đang lúc này, siêu cấp chiến hạm vững vàng hạ xuống. Đã tới chưa? Thật mong đợi a. Lại có thể sung sướng đầm địa lại chiến. Ta đem dẫn đầu công kích. Bên trong chiến hạm Hoa Hạ đại quân mang theo tâm tình hưng phấn như ong vỡ tổ vọt ra khỏi chiến hạm, quả thực giống như là một đám đói bụng sói một dạng. Tại chiến hạm bên ngoài, Cơ Hồng Lăng mang theo một đám cực ma cửa điện người nhìn đến bọn hắn không ngừng từ chiến hạm đi ra. Những này chính là dị giới người. Cảm giác không cường đại a, cao nhất mới nguyên giai đại viên mãn. Tân điện chủ là nghĩ như thế nào, tại sao phải chúng ta cực ma điện đầu nhập vào bọn hắn? Ta một người là có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nhìn thấy Hoa Hạ đại quân sau đó, một đám cực ma điện cường giả rối rít để lộ ra khinh thường biểu tình. Tối cường chỉ là nguyên giai đại viên mãn, làm sao có thể để bọn hắn khuất phục? Đối với cực ma điện lại nói, ngoại môn trưởng lão liền có nguyên giai đại viên mãn, nội môn trưởng lão đều là tôn giai trở lên cường giả. Cơ Hồng Lăng cũng là hơi sừng sờ, làm sao ngay cả một tôn giai đều không có? Bất quá rất nhanh nàng lại bình thường trở lại. Thi tổ cũng chẳng phải nguyên giai đại viên mãn sao, nhưng lại có thể làm được miểu sát tôn giai đại viên mãn, những này hoa hạ giới người chắc cũng là như vậy đi. Có lẽ hoa hạ giới nguyên giai đại viên mãn sẽ cùng bằng thiên nguyên giới tôn giai đại viên mãn. Cơ Hồng Lăng thâm dĩ vi nhiên suy nghĩ. Bất quá nàng nghĩ như vậy, cũng không có nghĩa là cực ma điện những người khác cũng là nghĩ như vậy. Cơ Hồng Lăng đột nhiên trở thành điện chủ, sau đó lại đột nhiên phải dẫn cực ma điện đầu nhập vào dị giới, đã sớm để bọn hắn sinh lòng bất mãn. Nếu không phải vốn là điện chủ Hoàng Võ ủng hộ nàng, nàng căn bản là không đè ép được một đám cực ma điện cường giả. Cực ma điện đám cường giả vốn cho là có thể để cho Hoàng Võ túi đầu dị giới hẳn vô cùng cường đại, nhưng là bây giờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cao nhất chỉ là nguyên giai đại viên mãn. Tâm tư của bọn hắn đã bắt đầu hoảng dược. Hoa, nơi này chính là trung đẳng thế giới sao? Một đạo thanh âm thanh thúy vang dội, Lục Trảo Kim Long Dạ Cửu tiểu lò lì long trọng lên sàn. Chỉ thấy nàng bay đến cực ma điện người trên đầu, một đôi tò mò con mắt tứ xứ nhìn loạn. Một cái nguyên giai lại dám tại trên đầu chúng ta bay, tìm chết. Đối với trên đầu Dạ Cửu, một đám cực ma điện cường giả rối rít để lộ ra nội ý. Bọn họ đều là một đám tâm ngoan thủ lạt kiêu căng khó thuần người trong ma đạo, bây giờ bị một cái nho nhỏ nguyên giai cười ở trên đầu, nhất thời sinh lòng sát ý. Đi chết đi. Một vị tôn giai hậu kỳ lão giả, lạnh lùng âm hiểm nhìn không trung Dạ Cửu, giơ tay lên vung ra một đạo công kích. Ân. Còn đang đánh giá chung quanh Dạ Cửu, cao mày nhìn đến bay về phía công kích của nàng, cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, trong mắt tất cả đều là khinh thường chi tình. Ông ngoong. Một tiếng chấn động vang dội, bát quái kính xuất hiện tại trước người của nàng, đem công kích của đối phương cản lại. Ân. Vị kia giai hậu kỳ cường giả hơi sừng sờ, sau đó tham lam nhìn đến bát quái kính. Cường đại bảo vật là của ta. Hắn chuẩn bị đem Dạ Cửu bát quái kính đoạt tới, nhưng mà có người nhanh hơn hắn. Một vị tôn giai hậu kỳ cường giả xuất hiện tại bát quái kính bên cạnh, không nói hai lời trực tiếp đưa tay cướp đoạt. Dạ Cửu mặt đầy khinh thường nhìn đối phương, cũng không ngăn cản. Ầm. Ngay tại kia cực ma điện cường giả suýt lấy được bát quái kính thời điểm, một đạo xé rách không gian chạm kích đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Hắn liền cơ hội phản ứng đều không liền bị chặn ngang chặt đứt, đại lượng huyết dịch rơi tại không trung. Hai khúc thân thể thần tốc rơi xuống tại cực ma điện đám người chỗ đó. Hoàng bét. Cơ Hồng Lăng tâm lý nói thầm một tiếng, trên mặt xuất hiện sợ hãi chi tình. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, nàng căn bản không kịp ngăn cản. Linh tỷ tỷ, bọn hắn khi dễ ta. Dạ Cửu hướng về phía xuất hiện tại bên cạnh Mộ Anh Linh làm nũng, bày ra một bộ làm bộ đáng thương biểu tình. Vừa mới kia đạo trảm kích chính là Mộ Anh Linh phát ra. Đối với dám ra tay cướp Dạ Cửu tiên khí người, nàng lười nói cái gì, trực tiếp giết là được. Nàng chính là phi thường yêu thích Dạ Cửu cái tiểu lọ lì này. Tại thi tổ bỏ lại Dạ Cửu một mình ngày qua nguyên giới trong đoạn thời gian đó, Dạ Khôi mỗi ngày đều mang đây tiểu lọ lì đi tìm nàng chơi. Nàng hiện tại là đem Dạ Cửu cho rằng muội muội đồng dạng đối đãi, làm sao có thể cho phép người khác đánh nàng chủ ý. Mộ Anh Linh sờ một cái đối phương cái đầu nhỏ, sau đó hờ hững mắt nhìn xuống phía dưới cực ma điện mọi người. Một đám cực ma điện cường giả bị nàng nhìn tê cả da đầu. Cái nữ nhân này thật đáng sợ. Vừa vặn nhất kích liền đem cực ma điện hữu hộ phát giết, mà đối phương dường như chỉ là nguyên giai đại viên mãn. quá vượt quá lẽ thường. Phi thường xin lỗi, vừa mới đây chẳng qua là bất ngờ. Xin ngươi đừng tính toán. Cơ Hồng Lăng đi đến không trung, cẩn thận từng ly từng tí đối với Mộ Anh Linh nói ra. Quả nhiên, hoa hạ giới nguyên giai đại viên mãn đều là biến thái. Bất ngờ, Mộ Anh Linh lạnh lạnh nhìn đến nàng, sau đó chỉ đến phía dưới cực ma điện một đám cường giả nói ra một ra tay có lẽ là bất ngờ, hai cái xuất thủ lại không thể xưng là ngoài ý muốn. Vậy cái, ngươi cũng giết hắn, chuyện này đến đây thì thôi thế nào? Cơ Hồng Lăng khẩn trương nhìn đối phương. Không được. Đang lúc này, Dạ Chiến Qua mang theo một đám nguyên giai đại viên mãn cũng tới đến Mộ Anh Linh bên cạnh, lạnh giọng mở miệng. Đi để cho cực ma điện mở mang kiến thức một chút chúng ta hoa hạ giới thực lực đi. Dạ Chiến Qua hướng về phía một đám hoa hạ cường giả nói ra mình chọn đối thủ. Nói xong, hắn liền trước tiên vào tới, mà mục tiêu chính là vừa mới đối với Dạ Cửu xuất thủ cái kia tôn giai hậu kỳ. Đây cũng là Dạ Khôi thụ ý, tại mới vừa đến tại đây thì Dạ Khôi cũng cảm giác được cực ma điện hướng bọn hắn cực kỳ khinh thường. Dám đối với hoa hạ giới sinh lòng khinh thường, vậy hãy để cho bọn hắn sâu sắc lĩnh hội hoa hạ giới cường đại. Chương 123, một lưới bắt hết, thứ nhất đốt. Đây, Cơ Hồng Lăng không biết làm sao nhìn đến cùng cực ma điện đánh nhau hoa hạ cường giả, không biết như thế nào cho phải. Yên tâm, ta đã phân phó qua bọn hắn không muốn hạ tử thủ. Không chết được. Dạ Khôi thân ảnh tại màn anh linh bên người hiện ra, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi là? Cơ Hồng Lăng nghi hoặc nhìn đến Dạ Khôi, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng mà dựa vào vừa mới những lời đó, nàng có thể kết luận đối phương là hoa hạ giới hết sức quan trọng tồn tại. Còn có câu kia không có chết là ý gì? Hơn nữa người này cho nàng một cổ cảm giác quen thuộc. Hoa hạ giới từ ta cùng thi tổ cùng chỗ thể, ngươi có thể gọi ta là Dạ Đế. Dạ Khôi khẽ cười nói ngươi chính là thi tổ nói Cơ Hồng Lăng đi, hắn bởi vì có chuyện không thể tới, cho nên lần này chinh chiến từ ta phụ trách. Ngạch! Chào ngươi! Cơ Hồng Lăng kinh ngạc nhìn đối phương, nhất thời không biết nói cái gì. Nếu có thể cùng cái kia khủng bố thi tổ cùng chúa tể hoa hạ giới, tuyệt đối cũng là một nhân vật đáng sợ. Nàng cả người thay đổi câu nệ lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa chiến đấu. Sau đó cả người ngây dại. Một đám hoa hạ giới cường giả hoàn toàn đè ép cực ma điện mọi người đánh, từng cái trên tay đều có ít nhất hai kiện trở lên chuẩn tiên khí, đủ mọi màu sắc huyễn khốc quang mang từ hoa hạ giới mọi người chỗ đó buộc phát ra, tràng diện phi thường tráng lệ tráng lệ. Những người này chẳng những chiến lược đáng sợ, hơn nữa còn là thổ hào a, quả thực hào vô nhân tính. Tha mạng a. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh. Chúng ta nhận thua, bỏ qua cho chúng ta đi. Cực ma điện đám cường giả từng cái sưng mặt sưng mũi lên tiếng cầu khẩn. Những người này đều là quái vật đi, rõ ràng chỉ có nguyên giai đại viên mãn, chính là đem bọn họ những này tôn giai đánh cho chật vật không chịu nổi. Đánh tiếp nữa, bọn hắn thật sẽ chết. Dừng tay đi. Dạ Khôi liếc qua gấp gáp vạn phần Cơ Hồng Lăng, sau đó hướng về phía một đám hoa hạ cường giả nói ra. Thật là tao nha đánh. Còn tưởng rằng có bao nhiêu như bước đầu, liền đây. Cắt. Ta còn chưa đã gần đâu. Nếu không phải Dạ Đế nói không nên giết các ngươi, chỉ bằng vừa mới các ngươi thái độ đó chết một vạn lần cũng không đủ. Một đám hoa hạ cường giả cực kỳ khinh thường trở lại Dạ Khôi bên cạnh, cười nhạo nhìn đến đám kia chật vật dị thường cực ma điện cường giả. Đối mặt bọn hắn trào phúng, cực ma điện mọi người cũng không dám lên tiếng phản bác, chỉ là một cái túi đầu trầm mặc không nói. Bọn hắn bây giờ xem như phục, cũng sợ. Được rồi, trận này hữu nghị luận bàn liền đến nơi này, tiếp theo liền bắt đầu làm chính sự rồi. Dạ Khôi hướng về phía vô số hoa hạ đại quân cùng cực ma điện mọi người nói. Cực ma điện đám cường giả rối rít sững sờ, ngươi quản cái này gọi là hữu nghị luận bàn? Quân bất kiến có mấy cái đều đã hôn mê sao? Dạ Khôi nhìn thoáng qua cực ma điện mọi người tiếp tục mở miệng các ngươi cực ma điện đối với thiên nguyên giới hiểu rõ, hơn nữa cũng tại giới này có chút hy vọng. Như vậy đi, các ngươi đi trước cho biết thiên nguyên giới thế lực khác, để bọn hắn thần phục hoa hạ ta giới. 5 ngày thời gian, nếu mà không muốn thần phục giết chết không cần luận tội. Một câu cuối cùng, Dạ Khôi mang theo khí thế của mình, cộng thêm lạnh lùng giọng điệu, để cho cực ma điện người rối rít kinh hồn bạt vía. Vâng. Cơ Hồng Lăng nhanh chóng đáp ứng, rất sợ chậm sẽ dẫn đến Dạ Khôi bất mãn. Đem sự tình an bài xong xuôi sau đó, hơn chục cước hoa hạ đại quân ngay tại cực ma điện bốn phía hạ trại. Mà cực ma điện cũng là dùng tốc độ nhanh nhất đem Dạ Khôi nói chuyển cho thiên nguyên giới thế lực khắp nơi. Kỳ thực Dạ Khôi cũng không có nghĩ tới thiên nguyên giới lại bởi vì lời nói của hắn không đánh mà hàng, hắn mục đích chủ yếu là làm cho cả thiên nguyên giới đều biết rõ hoa hạ giới xâm phạm. Để bọn hắn dùng 5 ngày thời gian tập hợp cùng đối kháng hoa hạ giới, như vậy thì không cần thiết từng cái một đi xâm chiếm, trực tiếp đem bọn hắn một lưới bắt hết, tiết kiệm thời gian. Mà những lời này nếu như là thế lực khác truyền có lẽ bọn hắn sẽ không làm sao quan tâm cùng tin tưởng, nhưng mà cực ma điện không giống nhau. Cực ma điện là hôm nay thiên nguyên giới thế lực mạnh nhất, hơn nữa là ma đạo thế lực. Còn một nguyên nhân khác là được, Dạ Khôi có thể dùng đây 5 ngày thời gian mang theo Dạ Cửu đi du ngoạn. Có lẽ cái này mới là nguyên nhân chủ yếu đi. Đúng như dự đoán, tại Dạ Khôi mang theo Dạ Cửu du ngoạn thời điểm, bên hai mỗi thời mỗi khắc đều chuyển đến có quan hệ với hoa hạ giới thảo luận. Hơn nữa Thiên Long Đế quốc Tân Hoàng cũng phát ra triệu tập, tất cả thế lực rối rít tích cực hưởng ứng hiệu triệu, không ngừng hướng Thiên Long Đế quốc hoàng thành đuổi. Đối với dị giới xâm phạm, bọn hắn sâu sắc hiểu rõ chuyện nghiêm trọng, đem tất cả ân oán đều bỏ qua một bên, cùng đối phó hoa hạ giới. Bọn hắn cũng không khỏi không đoàn kết lại. Bởi vì liền cực ma điện cái này thế lực cường đại đều muốn vì đối phương chân chạy, có thể tưởng tượng được đối phương là cường đại dường nào. Nghĩ không ra cực ma điện cư nhiên sẽ là dị giới chó săn. Bọn hắn vốn chính là tà ác ma đạo thế lực, làm ra chuyện như vậy cũng không có cái gì kỳ quái, ma đạo chính là chúng ta thiên nguyên giới ưu ác tính. Lời cũng không thể nói như vậy, ta ma đạo hiện tại cũng chẳng phải hưởng ứng hiệu triệu cùng đối kháng dị giới sao? Đây chỉ là cực ma điện chuyện của mình, bọn hắn vẫn không thể đại biểu toàn bộ ma đạo. Ngược lại các ngươi người trong ma đạo chính là một đám hòa hại. Ngươi thử nói lại lần nữa xem, nhìn ta không chém ngươi.
Ha ha, xem, ta nói không sai đi, hiện tại liền muốn giết ta.
Đều còn chưa cùng dị giới khai chiến đâu.
Dạ Khôi tràn đầy phấn khởi nhìn đến cái vã được sủng ái hồng thai đỏ mọi người, trên mặt tràn đầy nụ cười.
Tuy rằng thiên nguyên giới thế lực hẳn là tập hợp rồi, cũng buông xuống ân oán, nhưng mà tâm lý vẫn là mỗi người có thành kiến, chỉ có điều bởi vì hoa hạ giới xâm phạm để bọn hắn tạm thời sẽ không ra tay đánh nhau, cưỡng ép đoàn kết lại.
Đối với địch nhân như vậy, hoa hạ đại quân tuyệt đối tùy tiện có thể nghiền ép lên đi.
Hoa hạ đại quân chẳng những chân thành đoàn kết, hơn nữa có Dạ Khôi rút thưởng có được hành quân đại trận, cửu tuyệt sát đại trận. Trận này không những có thể để cho hoa hạ đại quân chiến lực đạt được khuyết đại tăng lên, hơn nữa có thể uy hiếp người, để cho địch nhân xuất hiện không chiến trước tiên khiếp tâm lý cùng suy yếu địch nhân chiến lực, đây là một cái liên tiếp trận pháp. Năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh, toàn bộ thiên nguyên giới thế lực đều đã toàn bộ tập hợp chung một chỗ. Bọn hắn tại Thiên Long Tân Hoàng dưới sự dẫn dắt hướng về Hoa Hạ Đại Quân vị trí mà đi. Mà Hoa Hạ Đại Quân từ lâu chuẩn bị kỹ càng, dọn xong đại trận lặng lặng chờ đợi đợi địch nhân đã tới, sát khí ngất trời quấy đến phía trên bầu trời phong vân biến sắc. Nguyên bản trời xanh mây trắng biến thành mây đen giăng đầy. Từng cái trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng nhiệt biểu tình, phảng phất một người đều ưa chuộng chiến tranh một dạng.
Cực Ma Điện nhân tâm bên trong tràn đầy khiếp sợ, mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn đến bọn hắn.
Những này Hoa Hạ Đại Quân, quá đáng sợ.
Để bọn hắn sợ hãi không phải Hoa Hạ Đại Quân chiến lực, mà là Hoa Hạ Đại Quân tâm tính. Bọn hắn giống như là vì chiến tranh mà tồn tại một dạng, bọn hắn nhất định chính là chiến tranh đại danh tử. Chỉ là đứng tại Hoa Hạ Đại Quân bên cạnh đã để cho Cực Ma Điện người có loại cảm giác hít thở không thông, liền tính Tôn Giai cường giả cũng cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới mình biết bị một nhánh quân đội trấn áp. Nhánh đại quân này đã không phải là dùng Hổ Lang chi sư có thể hình dung rồi.
Chương 124, nghiền ép một dạng chiến đấu, thứ nhất đốt.
Chậm rãi đi tới Thiên Nguyên giới đại quân bỗng nhiên ngừng lại. Bọn hắn kinh ngạc nhìn phương xa mây đen giăng đầy bầu trời. Đó là tình huống gì? Đừng nói cho ta những thứ kia là dị giới xâm nhập giả làm ra. Tuy rằng còn chưa cùng đối phương chạm mặt, nhưng mà ta đã cảm nhận được nhàn nhạt sát khí từ đằng xa truyền đến.
Đây, chúng ta có thể thắng sao?
Thiên Nguyên giới đại quân còn chưa nhìn thấy địch nhân đã xuất hiện khiếp ý, tâm lý không tự chủ được lo lắng. Tại phía trước nhất Thiên Long Hoàng đế cao mày nhìn đến vùng này đen nhánh bầu trời, tâm lý đồng dạng khiếp sợ và phẫn. Chẳng trách liền Cực Ma Điện cũng thần phục đối phương, uy thế như vậy quả thực quá kinh khủng.
Tuy rằng tâm hắn bên trong cũng bị khiếp sợ đến, nhưng mà hắn lại không thể biểu hiện ra, bởi vì hắn là thiên nguyên giới người dẫn đầu, nếu như ngay cả hắn đều sợ, dưới đáy người chỉ có thể càng thêm hoảng sợ.
Mọi người không cần kinh hoàng, những này chẳng qua là đối phương cố ý chế tạo ra dọa sợ chúng ta, bọn hắn chính là muốn cho chúng ta không chiến trước tiên sợ hãi.
Huống chi bất kể như thế nào, chúng ta cũng không có đường lui.
Ngươi nguyện ý để cho thiên nguyên giới bị dị giới chiếm cứ sao?
Các ngươi nguyện ý trở thành dị giới nô lệ sao?
Thiên Long Hoàng đế tức giận hét lớn, âm thanh truyền tới tất cả mọi người trong hai.
Không muốn.
Có lẽ là bị hắn nói khơi dậy thể nội huyết tính, thiên nguyên giới đại quân rối rít kích động giống giận.
Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào?
Chiến.
Thiên Long Hoàng đế hài lòng nhìn đến bọn hắn, tâm lý âm thầm thở dài một hơi, ít nhất bây giờ không có vừa mới loại kia sĩ khí thấp tình huống.
Hết tốc lực tiến về phía trước.
Ầm ầm.
Thiên nguyên giới đại quân thanh thế thật lớn về phía trước tiến tới, trên bầu trời cũng có chẳng chịt cường giả ngự không mà đi.
Đến.
Dạ Khôi đứng tại Hoa Hạ đại quân phía trước nhất giữa không trung, phía sau hắn chính là nguyên giai đại viên mãn một đám Hoa Hạ cường giả, xếp thành một hàng lặng lặng đứng yên.
Rất nhanh, Thiên Nguyên giới đại quân cùng Hoa Hạ đại quân chạm mặt.
Lúc này, kia nhào tới trước mặt sát khí để cho Thiên Nguyên giới đại quân toàn thân khó chịu, toàn thân thực lực phảng phất bị lực lượng vô hình áp chế.
Dẫn đầu Thiên Long Hoàng đế cao mày nhìn về phía Dạ Khôi một đám ngự không mà đứng Hoa Hạ cường giả, sinh lòng nghi hoặc.
Làm sao liền một cái tôn giai đều không có?
Hắn lại đem tầm mắt chuyển qua Cực Ma điện chỗ đó, phát hiện bọn hắn lúc này quy quy củ củ đứng yên, cùng nguyên bản tiêu căng khó thuần hoàn toàn khác nhau.
Dị giới người, các ngươi lần này xâm phạm chính là một cái phi thường quyết định sai lầm.
Mặc kệ thắng bại thế nào, hai chúng ta giới đều sẽ đụng phải trọng đại đả kích.
Nếu mà các ngươi đối với thiên nguyên giới cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể hữu hảo kiến giao, không cần thiết đại động can qua như vậy.
Thiên Long Hoàng đế chậm rãi mở miệng, nếu như có thể mà nói, hắn vẫn không muốn cùng đối phương khai chiến.
Dù sao kia khuấy động phong vân khí thế quả thực quá dọa người.
Nghe thấy lời của đối phương, Dạ Khôi nết miệng cười một tiếng nói ra phí lời cũng không cần nói nhiều, thiên nguyên giới chúng ta chắc chắn phải có được.
Vậy cũng chỉ có thể khai chiến.
Thiên Long Hoàng đế không muốn đến đối phương sẽ quả quyết như vậy cự tuyệt hắn đề nghị, nếu dạng này đã không còn gì để nói rồi.
Ầm.
Dạ Khôi trong nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ khí thế, trực tiếp hướng về đối diện đè tới.
Thật mạnh.
Thiên Nguyên giới đám cường giả rối rít thân thể cứng đờ, để lộ ra biểu tình khiếp sợ.
Các ngươi trước tiên án binh bất động.
Dạ Khôi nói xong cũng đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nguyên giới một đám tôn giai cường giả trước mặt.
Xuất thủ.
Thiên Long Hoàng đế trong lòng cả kinh, sau đó lập tức la lớn.
Ầm ầm.
Vô số công kích từ Thiên Nguyên giới chỗ đó phát ra, toàn bộ đánh vào Dạ Khôi chỗ đó.
Bọn hắn toàn bộ đều không dám bảo lưu, toàn lực phát động công kích.
Tại chỗ có công kích xen lẫn nơi chỗ đó, không gian không chịu nổi những này đáng sợ lực tàn phá, trực tiếp nứt ra.
Mà Thiên Nguyên giới cường giả công kích chính là vẫn còn tiếp tục, bọn hắn vừa mới cảm nhận được Dạ Khôi khí thế cường đại, đó là so sánh tôn giai đại viên mãn còn có khí thế đáng sợ,
cái này khiến bọn hắn không dám dừng lại, không dám có một tia bưng lỏng. Không ngừng công kích để cho người không thấy rõ nơi đó tình huống. Cực ma điện mọi người sững sờ nhìn đến. Những công kích này quá khoa trương đi. Coi như là bọn hắn tiền điện chủ cũng tuyệt đối không có khả năng tại dạng này hoành tạc bên dưới sống sót. Cơ Hồng Lăng đi đến Mộ Anh Linh bên người nhỏ giọng hỏi không đi hỗ trợ sao. Mộ Anh Linh liếc nàng một cái, nhàn nhạt mở miệng nói không cần, những công kích này còn không gây thương tổn được hắn. Ách! Cơ Hồng Lăng kinh ngạc nhìn đến nàng, đây cũng quá tự tin đi. Chỉ chốc lát, công kích dừng lại, một đám thiên nguyên giới cường giả thở hổn hển nhìn chằm chằm Dạ Khôi vị trí. Đều đánh xong sao, kia đến phía ta. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thiên nguyên giới đám cường giả đồng tử chợt co rút, Dạ Khôi bình yên vô sự đứng tại vị trí cũ lên. Tại sao có thể như vậy? Tập hợp mọi người công kích cư nhiên cũng không có thương tổn đến đối phương. Thế thì còn đánh như thế nào? Ầm. Ngay tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Dạ Khôi chậm rãi vung ra một quyền. Kia nhìn như phổ phổ thông thông một quyền, để cho tất cả mọi người tâm thần đại chấn, khí tức tử vong bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Thiên nguyên giới đám cường giả toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị bùng nổ ra toàn lực của mình nhất kích ngăn cản cái này nhìn như phổ thông một quyền. Nhưng mà ngay tại bọn hắn tụ lực bạo phát thời điểm, lại phát hiện sức của chính mình đang không ngừng biến mất, liền cảnh giới cũng tại không ngừng hạ xuống. Chỉ có điều thời gian một hơi thở, bọn hắn liền ngự không phi hành cũng khó mà duy trì. Bọn hắn mọi thứ toàn bộ đều bị luân hồi, bọn hắn trở lại lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn biến trở về rồi một cái còn chưa bắt đầu người tu luyện. Tiếp đó, thân ảnh của bọn họ dần dần thay đổi mơ hồ không rõ, cuối cùng toàn bộ tiêu tán ở trong thiên địa. Tất cả tôn giai đều chết ở Dạ Khôi bên dưới một quyền này. Thiên nguyên giới người, rối rít trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy không tin. Bọn hắn không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này, bọn hắn cũng không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Trên thế giới tại sao có thể có hung tàn như vậy người? Vừa vặn một quyền liền tống táng thiên nguyên giới tất cả tôn giai cường giả. Thu được hung tàn điểm ức. Hệ thống tăng lên âm hưởng khởi, Dạ Khôi khẽ mỉm cười, thu quyền chuyển thân bay trở về Hoa Hạ đại quân chỗ đó. Tấn công. Thanh âm nhàn nhạt vang dội, Hoa Hạ đại quân lập tức nghe tiếng mà động, hướng về phía địch nhân phát động công kích. Thiên nguyên giới đại quân rối rít mang theo hoảng sợ tâm tình lên chiến. Vốn là đã bị Cửu Vũ Tuyệt Sát đại trận uy hiếp tâm thần bọn hắn, nhìn thấy tôn giai bị Dạ Khôi một quyền tiêu diệt sau đó thì càng thêm tâm thần đại loạn. Ngược lại Hoa Hạ đại quân chính là khí thế đột ngột tăng cao. Lấy thế không thể đỡ uy thế không ngừng liều chết xung phong đấy. Chỉ chốc lát thời gian, Thiên Nguyên giới đại quân liền tử thương thảm trọng, đối mặt với đồ sắt một bản một dạng chiến đấu, Thiên Nguyên giới trong đại quân xuất hiện lượng lớn đào binh. Bọn hắn lúc này tâm lý tràn đầy sợ hãi, bọn hắn biết rõ lưu lại cuối cùng sẽ chết, cho nên bọn hắn lựa chọn chạy trốn. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Van cầu các ngươi dừng lại. Thiên Nguyên giới trong đại quân không ngừng truyền ra đầu hàng âm thanh, đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, ngoại trừ đầu hàng không có lựa chọn nào khác. Chương 125, Thiên giai trung đẳng thế giới. Thứ nhất đốt. Đối với Thiên Nguyên giới đại quân đầu hàng, Dạ Khôi vui vẻ tiếp nhận. Hắn lại không có chuẩn bị muốn hủy diệt phía thế giới này, hai giới dung hợp sau đó những người này đều là con dân của hắn, nếu mà toàn bộ giết cũng là một tổn thất. Tại những ngày qua nguyên giới chiến lược chủ yếu đầu hàng sau đó, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều rồi. Hoa Hạ đại quân tính cả hàng quân cùng nhau hướng về Thiên Nguyên giới quyết tán, đem toàn bộ Thiên Nguyên giới chiếm lĩnh. Thiên Nguyên giới người không thể không thần phục tại Hoa Hạ giới phía dưới, trở thành Hoa Hạ giới một phần, hơn nữa tại đây về sau kêu trời nguyên vực. Cực Ma Điện trở thành Thiên Nguyên vực người quản lý. Mà Thiên Nguyên vực cũng là hiện tại Hoa Hạ giới lớn nhất một cái vực, so sánh trung tâm Hoàng vực còn rộng lớn hơn. Dù sao đây chính là một cái trung đẳng thế giới. Bất quá đây cũng là bởi vì Hỗn Độn vẫn không có cướp đoạt xong Thiên Nguyên giới thế giới bổn nguyên nguyên nhân, chờ Hỗn Độn thụ đem thế giới bản nguyên toàn bộ hấp thu xong sau đó, như vậy Hoa Hạ giới cũng sẽ tiến giai thành trung đẳng thế giới, diện tích cũng sẽ đạt được khuyết đại mở rộng. Đến thì thân là trong thế giới Hoàng vực cũng sẽ lần nữa trở thành Hoa Hạ giới lớn nhất địa vực. Ầm ầm. Đương nhiên, toàn bộ Hoa Hạ giới điên cuồng chấn động, Hỗn Độn thụ đã hoàn toàn hấp thu Thiên Nguyên giới bản nguyên. Tại thế giới ranh giới chỗ đó, Thiên Nguyên giới vực đang cùng Hoa Hạ giới hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Hoa Hạ giới diện tích đang điên cuồng khuyết tán biến lớn, thế nhân nhóm rối rít để lộ ra biểu tình kích động. Tiến giai rồi, Hoa Hạ giới rốt cuộc phải trở thành trung đẳng thế giới. Thi tổ cùng Dạ Đế mang theo cười tươi như hoa đứng tại Hỗn Độn thụ trước mặt, lúc này Hỗn Độn thụ đã biến thành 100m cao tiểu thụ. Nghe thật giống như có điểm là lạ, có 100m độ cao cư nhiên vẫn là tiểu thụ, nhưng chuyện thật chính là dạng này. Bây giờ Hỗn Độn thụ vừa mới cất bước, về sau càng ngày sẽ càng lớn rồi. Chờ nó thân thể vừa được 10 vạn trượng thời điểm Hoa Hạ giới liền có thể tiến giai thành thượng đẳng thế giới. 100 vạn trượng thân thể thời điểm Hoa Hạ giới chính là cùng tiên giới đồng cấp bậc thế giới. Mà Hỗn Độn thụ trưởng thành còn xa xa không chỉ 100 vạn trượng, cho nên đến cuối cùng Hoa Hạ giới sẽ trở thành siêu việt tiên giới tồn tại. Hỗn Độn thụ không ngừng đung đưa, vui thích tâm tình truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ giới, lượng lớn thiên địa linh khí lấy vụ trạng hình thái đáp xuống Hoa Hạ giới mỗi góc. Lúc này, toàn bộ Hoa Hạ giới sinh linh rối rít dừng tay lại chung chi chuyện, tại chỗ hấp thu thiên địa linh khí, nhắm mắt lại hưởng thụ thế giới tiến giai mang theo tẩy lễ. Lần này thiên địa linh khí ước chừng duy trì một ngày thời gian, tại một ngày này bên trong, toàn bộ Hoa Hạ giới khắp nơi đều có đột phá hiện tượng. Liên tiếp sinh linh lục tục đột phá, Hoa Hạ giới bên trong mỗi một cái sinh linh đều đột phá cảnh giới, hơn nữa không ít sinh linh trực tiếp liên phá mấy cảnh giới. Ầm. Dạ ra, hai cổ khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, một lạnh một nóng. Ha ha ha, ta đột phá đến tôn giai rồi. Dạ Chiến Qua mang theo uy thế kinh khủng nhất phi trùng thiên, đứng tại giữa không trung giang hai cánh tay điên cuồng cười to. Đột phá đã đột phá, kêu bậy bạ cái gì?
Mộng Khinh Điệp đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, mang theo ghét bỏ ánh mắt nhìn đối phương. Nàng cũng đột phá đến tôn giai rồi. Thái Dương Thái Âm song song kết hợp để cho hai người tốc độ tu luyện nhanh đến mức dọa người, hơn nữa thân thể phảng phất vĩnh viễn lấp không đầy một dạng, chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh khí, bọn hắn là có thể mặc kệ thời gian tích lũy trong nháy mắt đột phá. Vừa vặn lúc này thế giới tiến giai cho đến hai người đầy đủ thiên địa linh khí. Ngạch, ta không phải là cao hứng sao? Dạ Chiến Qua gãi gãi sau hót nói ra. Cao hứng cũng không phải đi như vậy, ngươi không nhìn thấy tất cả mọi người đang chuyên tâm hấp thu thiên địa linh khí sao? Ngươi tiếng giống to này đem người khác dọa sợ làm sao bây giờ? Ngạch, không có khoa trương như vậy chứ. Gào cũng gào qua, chúng ta tiếp tục trở về tu luyện đi, tranh thủ đột phá đến tầng thứ cao hơn, Tiểu Khôi đem đây nghịch thiên thể chất cho chúng ta, không thể phụ lòng hắn. Đúng, không thể phụ lòng hắn. Dạ Chiến Qua đột nhiên cười tà nhìn đối phương. Ngươi làm gì vậy tiểu nhìn ta như vậy? Kỳ hỉ. Tiểu Khôi muốn nhất là đệ đệ muội muội. Dạ Chiến Qua sau khi nói xong không đợi Mộng Khinh Điệp kịp phản ứng, trực tiếp ôm lấy đối phương thân thể mềm mại hướng về căn phòng bay đi. Ta cũng đột phá. Tại Dạ Chiến Qua hai người trở về phòng sau đó không lâu, Dạ gia bên trong lần nữa truyền đến âm thanh kích động cùng tôn giai khí tức. Ban đêm cuồng đồ đột phá. Không chỉ là Dạ gia, tại Hoa Hạ giới mỗi các địa phương cũng không ngừng truyền ra tôn giai khí tức. Một cái, hai cái, ba cái, 19 cái. Thời gian một ngày bên trong, Hoa Hạ giới trong nháy mắt nhiều hơn 19 cái tôn giai, hơn nữa còn có vô số bất cứ lúc nào đều có thể đột phá nguyên giai đại viên mãn. Hoa Hạ giới kế tiếp trong một đoạn thời gian, tôn giai cường giả sẽ bạo tăng. Rất nhanh, một ngày thời gian đi qua, thiên địa linh khí cũng dần dần biến mất, Hoa Hạ giới sinh linh cũng rối rít từ trong tu luyện tỉnh lại, từng cái trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Ngâm. Ngay tại thiên địa linh khí biến mất thời điểm, hoàng thành trên bầu trời một tiếng rung trời long ngâm vang vọng phạm vi 10 vạn dặm. 10 vạn dặm bên trong toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một cổ đáng sợ long uy truyền đến, để bọn hắn thân thể không kềm hãm được run rẩy, một cổ khó chịu giấu ở ngực cực kỳ khó chịu. Ngâm. Lại là một tiếng long ngâm vang dội. Một đầu mấy chục vạn trượng lục trảo kim long hiện lộ tại đám mây bên trên, thân thể cao lớn xen kẽ tại trong tầng mây như ẩn như hiện. Ban đêm chín đột phá, ban đêm cựu đại người, gia cựu đại nhân đột phá. Khí thế thật là đáng sợ a, cách nhau làm sao xa cũng cho ta cảm thấy một cậu nghẹt thở. Ông ngong. Tại mọi người cảm thán gia cựu thời điểm đột phá, một đạo tiếng chấn động vang dội, uy thế so sánh vừa mới gia cựu còn muốn quyết đại, ước chừng truyền khắp phạm vi mấy trăm ngàn dặm. Đó là Nhân Vương cũng đột phá. Tại đám mây thân rồng phía dưới, Mộ Anh Linh hai mắt nhắm nghiền, sừng sững tại không trung. Cảnh giới của nàng trực tiếp từ nguyên giai đại viên mãn tăng vọt đến tôn giai trung kỳ. Cong. Mộ Anh Linh chợt mở hai mắt ra, một cổ cao cao tại thượng chúa tể thiên địa khí tức từ trên người nàng tản ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ giới. Tất cả sinh linh không tự chủ được hơi cúi đầu. Qua đi, Hoa Hạ các sinh linh rối rít để lộ ra nghi hoặc chi tình. Vừa mới đó là xảy ra chuyện gì? Vì sao thân thể sẽ không bị khống chế cúi đầu? Không trung Mộ Anh Linh lông mày khẽ nhíu, thì thào nhỏ nhẹ mở miệng có lẽ đến nhân tiên sau đó ngươi liền sẽ hoàn toàn giác tỉnh. Tại Mộ Anh Linh đột phá sau khi hoàn thành, tại mọi người cho rằng kết thúc thì hai cổ bao phủ toàn bộ Hoa Hạ giới khủng bố khí tức đột nhiên xuất hiện. Hoa Hạ sinh linh đang cảm thụ đến đây hai cổ khí tức sau đó, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại rối rít để lộ ra sùng bái ánh mắt của nhiệt. Từng cái quỳ dưới đất tôn thờ một dạng quỳ bái. Là hai vị chúa tể. Hơi thở thật là khủng bố a. Nếu không phải là bởi vì chúng ta là Hoa Hạ con dân, tuyệt đối sẽ chết tại đây hai cổ dưới khí tức. Tại không gian hỗn độn bên trong thi tổ cùng Dạ Đế lúc này đang nhắm mắt lại, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Tôn giai sơ kỳ, tôn giai trung kỳ, tôn giai hậu kỳ, tôn giai đại viên mãn. Dạ Khôi hai cái thân thể trực tiếp liên phá bốn cái cảnh giới. Hoa Hạ giới tiến giai phản hồi khủng bố thế này. Chương 126, gặp lại Mộ Anh Linh kiếp trước thân, thứ nhất đốt. Thế giới tiến giai để cho Hoa Hạ giới rực rỡ hẳn lên, ngoại trừ chiến lược bạo tăng bên ngoài, còn có những phương diện khác tăng lên. Thế giới thành lũy được tăng cường, mặc dù bây giờ chỉ là vừa mới tiến giai thành trung đẳng thế giới, nhưng bởi vì hỗn độn thụ quan hệ, thế giới thành lũy cường độ đã đuổi sát thượng đẳng thế giới. Thiên địa linh khí độ dày so với ban đầu tăng lên gấp mấy lần có thừa. Hoa Hạ con dân tu luyện sẽ thay đổi càng nhanh hơn. Các nơi tài nguyên đồng dạng bạo tăng, sau này Hoa Hạ giới căn bản không cần ưu sầu tài nguyên tu luyện cái vấn đề này. Mà ảnh hưởng lớn nhất chính là Hoa Hạ giới sinh linh tố chất thân thể, bọn hắn bây giờ tố chất thân thể có lẽ để thằng không rất rõ ràng, nhưng mà về sau Hoa Hạ giới ra đời sinh linh sẽ có tại cường đại tố chất thân thể. Về sau Hoa Hạ giới sinh linh vừa sinh ra sẽ có đến nhập phẩm thực lực của người tu luyện, liền tính cả đời không đi chủ động tu luyện cũng sẽ một cách tự nhiên đạt đến tiên thiên cảnh giới. Đây chính là hỗn độn thụ cắm rễ thế giới chỗ kinh khủng. Thậm chí về sau đến thượng đẳng thế giới có lẽ đẳng cấp cao hơn thế giới sau đó, Hoa Hạ sinh linh có thể làm được vừa ra đời trước hết ngày hoặc linh giai trình độ. Lần này đề thăng còn có vừa dung hợp tiến vào thiên nguyên vực, bởi vì nó hiện tại cũng là Hoa Hạ giới một phần, mà kể trên 19 vị tôn giai cũng chỉ là chỉ riêng chỉ nguyên bản không có tôn giai Hoa Hạ giới, cộng thêm thiên nguyên vực lời còn không chỉ có thế số này. Tại Hoa Hạ giới trung tâm hoàng vực chỗ đó, đã từng hoàng thành đã lại lần nữa cải tạo, diện tích trở nên lớn không sai biệt lắm có gấp 10 lần. Hôm nay, khoảng cách thế giới tiến giai đã qua 1 tháng, tại trong hoàng thành vị trí chỗ đó có một tòa đồ sộ sừng sững hùng vĩ hoàng cung. Lúc này hoàng cung bên trong, Hoa Hạ giới tất cả cao tầng đều quy củ tĩnh đứng tại rộng rãi trên đại điện. Tham kiến chúa tể. Đống nhiên, bọn hắn tập thể hướng về phía trước cung kính hành lễ.
Thi tổ cùng dạ đế đồng thời xuất hiện tại đại điện vương tọa bên trên, chỉ thấy hai người đơn thủ khẽ giơ lên, một đám hoa hạ cường giả bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên. Bây giờ cách thế giới tiến giai đã qua thời gian một tháng, tin tưởng mọi người cũng đều thích ứng, hơn nữa hoa hạ giới cũng tiến vào ổn định kỳ. Vậy sao tiếp theo chính là lần nữa mở ra khóa giới chiến tranh lúc này? Mỗi cái vực người phụ trách hồi báo một chút mình vực tôn giai số lượng đi. Thiên Nguyên vực hồi báo trước. Thi tổ cùng dạ đế một người một câu nhẹ giọng mở miệng nói. Cơ Hồng Lăng nhanh chóng đứng dậy, cung kính nói Thiên Nguyên vực hôm nay tôn giai tổng cộng có vị. Dạ Khôi khẽ gật đầu một cái nói ra tiếp theo cái. Thanh Thương Khung Viêm vực hôm nay tôn giai tổng cộng có vị. Dạ Chiến Qua Hoàng vực hôm nay tôn giai tổng cộng có vị. Dạ Khôi hài lòng gật đầu một cái, đối với hoa hạ giới hiện trạng vô cùng hài lòng. Hôm nay hoa hạ giới tổng cộng chia làm 3 cái vực, Cơ Hồng Lăng là Thiên Nguyên vực vực chủ, Thanh Thương Khung vị Viêm vực vực chủ, Dạ Chiến Qua là Hoàng vực vực chủ. Ma Mộ Anh Linh, Bạch Thiên Tà, Viêm Lân ba vị chính là chủng tộc chi vương, không tham dự quản lý. Nhưng mà quyền lợi của bọn hắn lại lớn ở tại vực chủ. Thi tổ chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe lên một tia phong mang trầm giọng nói ra ngày mai tấn công Huyễn Thần giới. Tuân lệnh. Hoa Hạ đám cường giả nhanh chóng đáp lại. Cũng là thời điểm đi đem cái này để cho hắn nhớ không quên Huyễn Thần giới dẹp xong. Nơi đó còn có một cái tiểu đệ của mình đâu, không biết hắn hiện tại thế nào. Lấy hôm nay Hoa Hạ giới tình huống, hoàn toàn có thể đối phó Huyễn Thần giới, bất kể là cao cấp chiến lực hay là cấp thấp chiến lực. Đều trở về chuẩn bị đi, Mộ Anh Linh lưu lại. Hướng theo Dạ Khôi âm thanh rơi xuống, một đám Hoa Hạ cường giả lập tức rời khỏi đại điện, chỉ có Mộ Anh Linh một người lặng lặng đứng tại chỗ. Mộ Anh Linh nghi hoặc nhìn về phía Dạ Khôi, không biết hắn vì sao đơn độc giữ chính mình lại. Ta tính toán lại cùng ngươi ý chí kiếp trước câu thông. Dạ Đế chậm rãi đi tới trước gót chân nàng, nhẹ giọng mở miệng. Mộ Anh Linh hơi sừng sờ, sau đó gật đầu nói được. Hướng theo thực lực đề thăng, kiếp trước kia ý chí đối với nàng ảnh hưởng càng ngày càng lớn, để cho Dạ Khôi đi câu thông một chút cũng tốt. Chỉ là nàng một mực không hiểu vì sao mình chính là không thể chủ động câu thông ý chí kiếp trước, ngược lại Dạ Khôi người ngoài này có thể. Thấy đối phương đồng ý, Dạ Khôi lập tức vận dụng luân hồi đại đạo, trực tiếp thuận theo luân hồi thông đạo đi đến Mộ Anh Linh kiếp trước trước mặt. Luân hồi đại đạo đã nhập môn. Lần này Dạ Khôi vẫn không có lên tiếng, đối phương chính là trước tiên mở miệng, âm thanh tràn đầy khiếp sợ. Không chỉ luân hồi đại đạo nhập môn nha. Dạ Khôi trong mắt hơi híp, thi tổ hủy diệt đại đạo cũng thuận theo luân hồi thông đạo đi tới nơi này. Người rốt cuộc là ai? Cảm nhận được đã nhập môn hủy diệt đại đạo, thanh âm kia lại vang lên lần nữa, lần này chính là tràn đầy nồng nặc cảnh giác. Để ta đến nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút đi. Dạ Khôi hỏi không phải đáp, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hủy diệt chi lực đống nhiên bạo phát, trực tiếp đánh vào vờn quanh đối phương bốn phía hắc vụ bên trên, trong khoảnh khắc hắc vụ tản đi, lộ ra Mộ Anh Linh, cái này tiên đế kiếp trước tướng mạo. Đối phương cùng Mộ Anh Linh giống nhau như lúc, một bộ bạch y tung bay, bất quá khí chất chính là ở tại Mộ Anh Linh hoàn toàn khác nhau. Trên người đối phương tràn đầy cao quý tao nhã, cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng khí chất, để cho người nhìn có không nhịn được muốn sùng bái kích động. Ngươi, lớn mật. Dạ Khôi cử động hiển nhiên là chọc giận đối phương, hơi xấu hổ âm thanh truyền đến. Tiếp tục một cổ không kém gì hủy diệt đại đạo lực lượng bộc phát ra, trực tiếp cùng hủy diệt đại đạo khoé chung một chỗ. Hai cổ lực lượng đang không ngừng đấu sức, làm cho cả luân hồi thông đạo bắt đầu thay đổi bất ổn. Dạ Khôi nhướng mày một cái, luân hồi đại đạo trong nháy mắt gia nhập vào trong đó. Hiệu quả hiển nhiên dễ thấy, đối phương cổ lực lượng kia hoàn toàn không địch lại Dạ Khôi hai đầu đại đạo, trong chốc lát liền thua trận. Người rốt cuộc là ai? Ở đối phương lực lượng bại bởi Dạ Khôi hai đầu đại đạo sau đó, lại lần nữa lên tiếng hỏi. Ta gọi là Dạ Khôi a. Kiếp trước của ngươi là ai? Tại nàng cho rằng, Dạ Khôi tuyệt đối cũng là một cái giống như nàng chuyển thế sống lại tiên đế cấp bậc cường giả, hơn nữa là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Bởi vì nàng còn chưa gặp qua nắm giữ hai đầu đại đạo tồn tại, hơn nữa đối phương tốc độ lĩnh ngộ cũng nhanh được dọa người, lần trước thấy thời điểm mới bất quá là mới vừa lĩnh ngộ trạng thái, mà bây giờ chính là đã hai đầu đại đạo đều vào môn rồi. Cho dù có kiếp trước cảm ngộ cũng không khả năng nhanh như vậy đi, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức. Nhưng mà nàng lật khắp mình tất cả ký ức cũng không tìm ra một vị cùng Dạ Khôi tương xứng tiên đế cường giả. Nắm giữ hai cái thân thể và linh hồn tiên đế ngược lại có một cái, nhưng đối phương tu luyện chính là linh hồn đại đạo, cũng không phải hủy diệt đại đạo cùng luân hồi đại đạo. Tuy rằng Dạ Khôi hiện tại là hai cái linh hồn cùng thân thể, nhưng mà đối với tiên đế cường giả nàng lại nói một cái là có thể nhìn thấu. Dạ Khôi sững sờ nhìn đối phương, nghiêm túc nói kiếp trước của ta có rất nhiều, ngươi tại hỏi cái nào? Giống như cái gì bản cổ a, Hồng Quân a, Hoang Thiên Đế a, chờ một chút đều là. Dạ Khôi nghiêm trang nói hưu nói vượng, mà đối phương chính là hơi sững sờ. Những tên này tuy rằng đều không nghe qua, nhưng mà cảm giác đều rất như bức bộ dáng. Chương 127, trò chuyện, nhân tiên, thứ nhất đốt. Ngươi sẽ không thật tin chưa? Dạ Khôi nhìn đến sững sốt Mộ Anh Linh kiếp trước thân hơi kinh ngạc nói: "Ngươi?" Mộ Anh Linh kiếp trước thân hàm răng cắn chặt, hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Khôi. Nàng vừa mới xác thực là tin, bởi vì nàng cho rằng tiên đế chuyển thế sẽ không như vậy nói hưu nói vượn loạn báo danh số. Nhưng Dạ Khôi căn bản thì không phải cái gì tiên đế chuyển thế, huống chi liền tính về sau thật trở thành tiên đế, hắn vẫn sẽ là loại tánh tình này. "Ngươi vừa mới dùng là không gian đại đạo." Dạ Khôi mặc dù là tại hỏi, nhưng mà giọng điệu tràn đầy khẳng định, bởi vì vừa mới hắn tại cổ lực lượng kia bên trong cảm nhận được đáng sợ không gian khí tức. Hơn nữa cũng chỉ có không gian đại đạo loại này tồn tại mới có thể cùng hủy diệt đại đạo chống lại. Hừ, biết rõ còn hỏi. Đối phương lạnh lùng hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Dạ Khôi vừa mới chuyện phiếm phi thường bất mãn. Cùng ngươi thương lượng. Dạ Khôi cao mày nhìn đến Mộ Anh Linh kiếp trước thân, mà đối phương chính là không có lên tiếng, chỉ là lạnh lạnh nhìn đến hắn. Nếu không ngươi rời khỏi ta nàng dâu thân thể đi, lấy năng lực của ngươi liền tính ly khai cũng có thể lại lần nữa chuyển thế.
Được à, vậy ta mang theo hết thảy tất cả lại lần nữa chuyển thế, như vậy hiện tại cái này chuyển thế thân liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa.
Ngạch, ý của ta là ngươi đi, nàng bình yên vô sự.
Mộ Anh Linh tiếp trước thân cười nhạo nhìn đến hắn nói ra có ta mới có nàng, không có ta liền không có nàng. Ta có thể rời đi nàng, nhưng mà nàng lại không thể rời khỏi ta. Một khi ta lại lần nữa chuyển thế có lẽ ta biến mất, như vậy nàng cũng sẽ được xóa đi ở trong thiên địa.
Nói tới chỗ này, Mộ Anh Linh tiếp trước thân híp mắt nhìn về phía Dạ Khôi nói ra ngươi có phải hay không muốn đem ta cái này tiếp trước ý thức xóa đi.
Ngậy. Không có a, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này?
Dạ Khôi hơi chột dạ nhìn nói ra.
FML.
Thật may Mộ Anh Linh tiếp trước thân nói cho hắn biết, không thì hắn tại không biết chuyện dưới tình huống đem đối phương xóa đi, như vậy Mộ Anh Linh cũng muốn đi theo gặp nạn. Hắn lần này vốn chính là bởi vì hai đầu đại đạo đều đã nhập môn, cho nên muốn thử xem có thể hay không xóa đi Mộ Anh Linh cái này tiếp trước thân. Hắn cũng không nghi ngờ lời của đối phương, bởi vì nói đúng là thật sự có đạo lý.
Ngươi còn có chuyện gì sao?
Không gì rồi mời rời đi nơi này đi.
Nhìn thấy đối phương bộ kia có tật giật mình bộ dáng, Mộ Anh Linh tiếp trước thân rõ ràng trong lòng, lạnh lạnh mở miệng hạ lệnh chủ khách.
Dạ Khôi hơi lúng túng mở miệng nói chúng ta tán gẫu một chút đi.
Không có hứng thú.
Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút tiên giới sự tình?
Mộ Anh Linh tiếp trước thân bỗng nhiên ngẩn ra, nghi hoặc nhìn đối phương.
Tiên đế chuyển thế vì sao phải hỏi hắn tiên giới sự tình?
Chính hắn không rõ ràng sao?
Lẽ nào đối phương không phải tiên đế chuyển thế?
Nhưng mà nếu mà không phải tiên đế chuyển thế làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy, còn đang nhân tiên phía trước liền lĩnh ngộ đại đạo?
Tất cả lĩnh ngộ đại đạo người đều là tại nhân tiên sau đó lĩnh ngộ, chỉ có đã từng cường giả chuyển thế mới có thể tại nhân tiên phía trước lĩnh ngộ đại đạo. Lẽ nào hắn là người của thần giới?
Nghĩ đến đây, Mộ Anh Linh kiếp trước thân ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Dạ Khôi nói ra ngươi không phải người của tiên giới sao?
Đối phương kia biến hóa rõ ràng để cho Dạ Khôi sững sờ, nói thế nào biến thì trở nên đâu, nữ nhân đều là dạng này sao?
Còn có đối phương luôn hỏi mình là ai, hiện tại lại hỏi mình là không phải người của tiên giới, xem ra đối phương là hiểu lầm cái gì.
Nếu dạng này vậy liền thuận theo ý của đối phương trở về trả lời được rồi.
Khu khu, ta là người của tiên giới a.
Dạ Khôi ho khan hai tiếng nghiêm trang nói nhưng mà đối với bây giờ tiên giới không phải hiểu rất rõ, cho nên ngươi có thể giải đáp một chút không?
Ta chuyển thế rời khỏi tiên giới đã hơn một vạn năm rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ biết bây giờ tiên giới là cái gì tình huống sao?
Vậy ngươi nói một chút vạn năm trước tiên giới, ngươi nói một chút chuyển thế phía trước tiên giới, ngươi nói một chút biết tiên giới thôi.
Ân.
Nghe thấy lời của đối phương, Mộ Anh Linh tiếp trước thân nhướng mày một cái, đối phương chẳng lẽ là một vị lâu hơn trước tiên đế cường giả?
Tất cả đối với tiên giới tình trạng gần đây không rõ ràng.
Có khả năng, có lẽ đối phương thật sự là thời xa xưa thay tiên đế cường giả, nghe nói khi đó đám cường giả có thể khống chế hơn đại đạo.
Cái này cùng đối phương tình huống rất phù hợp.
Ngươi là viễn cổ người?
Vâng.
Dạ Khôi sảng khoái trả lời, sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn đối phương.
Không nói.
Nhưng mà lạnh lùng hai chữ đem hắn mong đợi đánh tan.
Vì sao?
Không muốn nói.
Nói hết lời sau đó, Mộ Anh Linh tiếp trước thân liền nhắm mắt lại.
Đối với cái ý nghĩ này đến xóa đi người của nàng, nàng ngay cả lời cũng không muốn cùng đối phương nói nhiều, càng thêm sẽ không nói cho đối phương tiên giới tình huống.
Dạ Khôi nhìn đối phương bộ dáng, khoe miệng không khỏi hùng hăng co quắp.
Vậy gặp lại, ta về sau sẽ bồi thường cho tìm được ngươi rồi.
Dạ Khôi cười khẽ nói một câu nói sau đó, liền thối lui ra luân hồi thông đạo.
Tiểu tử, cho rằng như vậy thì kết thúc rồi hả? Về sau ta cách mỗi ba đầu năm ngày liền đến phía ngươi, thẳng đến ngươi nói mới thôi.
Rời khỏi luân hồi thông đạo sau đó, Dạ Khôi nhìn đến nhắm mắt Mộ Anh Linh nhẹ nói có thể.
Nhìn thấy nàng sao?
Ờ.
Vậy.
Thế nào?
Dạ Khôi gượng cười nói ra ta lần này vốn là muốn quên đi ngươi cái này kiếp trước thân ý thức, nhưng là bây giờ phát hiện cũng không thể làm như vậy.
Mộ Anh Linh nghi hoặc nhìn đến hắn.
Dạ Khôi tiếp tục nói bởi vì nếu mà nàng biến mất, ngươi cũng sẽ đi theo biến mất.
Nga, vậy liền thuận theo tự nhiên đi.
Mộ Anh Linh sao cũng được nhìn đến hắn, cười khẽ mở miệng.
Dạ Khôi nhẹ nhàng vuốt ve đối phương gương mặt, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định.
Liền tính không thể loại bỏ Mộ Anh Linh kiếp trước thân ý thức, hắn cũng muốn bảo vệ hiện tại cái này Mộ Anh Linh ý thức.
Đại ca, ta nghe nói ngươi muốn tấn công Huyễn Thần giới a, có phải thật vậy hay không?
A, hai cái đại ca đều ở đây a, còn có Linh tỷ tỷ cũng tại.
Đang lúc này, tiểu lõ lì Dạ Cửu một tay một chuôi mức quả ghim thành sâu xuất hiện tại trong đại điện.
Nhìn thấy Dạ Cửu sau đó, Mộ Anh Linh lập tức chạy tới đem đối phương bế lên, không ngừng nắn bóp đối phương khuôn mặt nhỏ bé.
Tiểu Cửu a, vì sao ngươi họ Dạ đây?
Mộ Anh Linh bỗng nhiên tò mò hỏi.
Rõ ràng là thi tổ muội muội, làm sao sẽ cùng Dạ Khôi một dạng họ Dạ đâu? Cái vấn đề này nàng vô cùng hiếu kỳ.
Bởi vì ta muốn đi theo đại ca.
Bởi vì họ Dạ êm hai a, không thể nào bảo nàng gọi thi chín đi.
Thi tổ liền vội vàng mở miệng đánh gãy Dạ Cửu nói.
Hiện tại vẫn không thể để cho Mộ Anh Linh biết rõ thi tổ cùng Dạ Đế đều là hắn, không thì hắn không biết đối phương sẽ ra sao.
Cũng phải.
Mộ Anh Linh thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái nói ra bất quá ta cảm thấy màn họ càng thêm tốt hơn nghe.
Ngươi tới vừa vặn, ta có thứ tốt cho ngươi.
Thi tổ liền vội vàng gỡ bỏ đề tài, một khỏa đan dược xuất hiện tại trên tay hắn, nồng nặc mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện.
Đây là thần thú đột phá đan, có thể để cho ngươi đột phá một cái đại cảnh giới nha.
Thi tổ giơ lên đan dược trong tay, cười ha hả nói.
Cho ta, nhanh chóng cho ta. Dạ Cửu tại thần thú đột phá sau khi xuất hiện tầm mắt sẽ không có rời đi, lúc này tay nhỏ không ngừng lau khỏe miệng nước miếng, mơ hồ không rõ mở miệng nói: "Nhìn ngươi kia tham bộ dáng, cầm đi đi." Thi tổ cũng không đùa nàng, trực tiếp đem thần thú đột phá đan ném qua. Vèo một tiếng, Dạ Cửu trong nháy mắt từ mộ anh linh trong ngực thoát ra, há mồm ra trực tiếp ở giữa không trung đem thần thú đột phá đan nuốt vào. Ầm. Đan dược xuống bụng, dược liệu lập tức có hiệu lực. Dạ Cửu khí thế cùng cảnh giới không ngừng kéo lên, tôn giai trung kỳ, tôn giai hậu kỳ, tôn giai đại viên mãn. Tại tôn giai đại viên mãn thời điểm, cảnh giới dừng lại kéo lên, bất quá khí thế chính là còn đang không ngừng leo lên. Khí thế càng ngày càng mạnh, trong đêm khôi hảo mộ anh linh cũng bị mạnh mẽ đẩy ra vài mét. Ngâm. Dạ Cửu gào to một tiếng, hóa thành một bó kim quang xông lên trời, cung điện nóc nhà trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Dạ Cửu đi thẳng tới đám mây bên trên, khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Rốt cuộc, phảng phất là đến một cái điểm giới hạn, khí thế chợt ngừng lại. Ngâm. Tiếp tục một tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ hoa hạ giới, hướng theo mà đến là khủng bố long uy. Nhân tiên sơ kỳ, thành. Dạ Khôi ngẩng đầu nhìn trong đám mây cự đại long thân thể, sơ lược đánh giá cũng có không sai biệt lắm 100 vạn trượng đi. Chương 128, nhân tiên cường đại, lại đến huyễn thần giới, thứ nhất đốt. Thi tổ cùng Dạ Đế đi đến trên bầu trời, đứng tại khổng lồ thân rồng bên cạnh, kia đâm đầu vào cảm giác ngột ngạt để cho hắn cũng theo đó kinh ngạc. Có phải hay không rất khiếp sợ? Mộ Anh Linh bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nói nói nhân tiên cùng tôn giai giữa có vô pháp vượt qua khoảng cách, có thể nói hai người căn bản không phải một cái thứ nguyên. Đại ca, ta cảm giác mình bây giờ trở nên siêu cấp lợi hại. Dạ Cửu khôi phục tiểu lọ lì hình thái tung tăng xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt bọn họ. Nhìn đến mặt tươi cười Dạ Cửu, Thi Tổ bỗng nhiên lên tiếng nói ra chúng ta đến luận bàn một chút đi, để cho đại ca thử xem nhân tiên lực lượng. Được a. Dạ Cửu sảng khoái đáp ứng, nàng cũng muốn biết mình bây giờ thật lợi hại. Cẩn thận. Thi Tổ nói một câu hảo liền tấn công về phía đối phương, tuy rằng không dùng toàn lực nhưng mà dùng 7-8 thành lực lượng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Dạ Cửu bây giờ cường đại, những lực lượng này đối với nàng không tạo được tổn thương gì. Ầm ầm. Hai người ở trên trời kịch liệt giao chiến lên, tuy nói là luận bàn, nhưng mà trận thế kia đều thật quyết đại, so với một đám tôn giai đại viên mãn đại chiến còn muốn quyết đại. Một cái đại ca không được, một cái khác đại ca cũng tới đi. Đang cùng Thi Tổ lúc giao thủ, Dạ Cửu ung dung mở miệng nói ta còn chưa dùng sức đâu. Một chút như vậy cũng bất quá nghiện. Nghe thấy đối phương kia thúy thúy âm thanh, ở bên xem cuộc chiến Dạ Đế khỏe miệng không khỏi có quắp. Tiểu nha đầu này sắc thực thay đổi vô cùng cường đại rồi, thông qua giao thủ hắn cũng biết chỉ bằng vào một người thật không đánh lại. Vậy ngươi cẩn thận. Nói một câu sau đó, Dạ Đế trong nháy mắt gia nhập vòng chiến. Tại lấy hai địch một dưới tình huống rốt cuộc cùng Dạ Cửu đánh cho không phân cao thấp. Phải biết Thi Tổ cùng Dạ Đế đều là cùng một người, tư duy hết thảy đều là đồng bộ, hai người liên thủ sau đó chiến lực trực tiếp tăng lên nhiều gấp mấy lần, nhưng mà cũng không làm gì được đối phương. Rõ ràng như thế Dạ Cửu lúc này cường đại bao nhiêu. Cuối cùng, Dạ Khôi liền đại đạo chi lực cũng sử dụng ra, bất quá kết quả vẫn như cũ. Được rồi, không đánh nữa. Dạ Khôi mở miệng kết thúc trận này luật bàn. Ngươi vừa mới dùng toàn lực sao? Thi Tổ mở miệng hỏi. Dạ Cửu dương dương đắc ý cười nói không có nha, ta sẽ dùng 7-8 thành lực lượng. Nghĩ không ra nhân tiên cư nhiên cường đại như vậy. Dạ Đế lên tiếng thở dài nói, phải biết mới vừa đến cuối cùng, hắn liền đại đạo chi lực đều đem ra hết, kết quả đối phương chỉ dùng 7-8 thành lực lượng. Hơn nữa Dạ Khôi chiến lực vẫn luôn là có thể vượt cấp nháy mắt giết. Rõ ràng như thế đến nhân tiên sau đó chính là một phen khác hoàn toàn bất đồng thiên địa. Đương nhiên, điều này cũng cùng Dạ Cửu thân là Lục Trảo Kim Long có liên quan, nếu như là người bình thường tiên, Dạ Khôi nếu mà hai cái thân thể liên thủ vẫn có tự tin đối phó. Kỳ hỉ, về sau sẽ để cho ta bao bọc đại ca đi. Đại ca không cần ngươi bao bọc. Dạ Khôi khỏe miệng đống nhiên giơ lên, mang theo nụ cười tự tin nói ra bởi vì đại ca rất nhanh cũng sẽ trở thành nhân tiên. Có thật không? Dạ Cửu cùng Mộ Anh Linh mang theo chất vấn ánh mắt nhìn đến hắn. Đối mặt các nàng chất vấn ánh mắt, Dạ Khôi trực tiếp mặc kệ. Hắn hiện tại đã tôn giai đại viên mãn, thân là một cái quái bức, nhân tiên cảnh giới còn không phải dễ như trở bàn tay. Hôm sau, 6 chiếc siêu cấp chiến hạm lần nữa khởi động. Dạ Khôi liên lạc với Hỗn Độn Thụ, đối phương lập tức mở ra đi thông huyễn thần giới thông đạo, 6 chiếc chiến hạm chậm rãi bay vào. Thông đạo mở ra một khắc này, tại huyễn thần giới 13 chỗ địa phương đồng thời truyền ra một giọng nói. Dị giới khách tới. Là địch hay bạn? Tìm chết. Ông ngong. 6 chiếc siêu cấp chiến hạm từ thông đạo đi ra, xếp thành một hàng lặng lặng lơ lửng trên không trung. Nơi này chính là huyễn thần giới sao? Làm sao vắng lặng như vậy? Ta cảm nhận được chiến tranh khói lửa, là huyễn thần giới nội bộ chiến tranh khói lửa. Bên trong chiến hạm Hoa Hạ đại quân tò mò đánh giá chiến hạm bên ngoài huyễn thần giới, nơi này và bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thi Tổ không phải nói nơi này là một cái so sánh thiên nguyên giới cường đại hơn thế giới sao? Làm sao hoàn toàn hoang lương, hoàn toàn không giống một cái trung đẳng thế giới nên có bộ dạng a. Dạ Đế cùng Thi Tổ đồng thời nhướng mày một cái, nơi này và hắn lần trước đến thời điểm hoàn toàn khác nhau. Lúc này chiến hạm bên ngoài đâu đâu cũng có chiến tranh lưu lại phế tích, kiến trúc sụp đổ, không trọn vẹn vũ khí, khắp nơi thi hải, không có một không nói rõ đến tại đây phát sinh phi thường đại chiến thảm liệt. Xem ra chính mình sau khi rời đi tại đây buộc phát thế chiến a. Chẳng lẽ là nhân tộc cùng mặt khác tam tộc mở ra chủng tộc chiến tranh? Tiến tới. Dạ Khôi trầm giọng mở miệng, muốn biết chuyện gì xảy ra, đi tìm những người này hỏi một chút sẽ biết. Hướng theo 6 chiếc chiến hạm tiến tới, rất nhanh bọn hắn nhìn thấy một tòa tàn phá thành trì, rời rạc binh sĩ đứng tại đã lảo đảo muốn ngã trên tường thành dò xét. mau nhìn, đó là cái gì? Một vị tinh mắt sĩ binh phát hiện phương xa 6 chiếc chiến hạm, lớn tiếng mở miệng hô. Nghe thời âm thanh, trên tường thành đám binh lính liền vội vàng nhìn sang, tiếp tục từng cái để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Kia 6 chiếc phảng phất sắt thép như cự thú siêu cấp chiến hạm bỗng nhiên tăng thêm tốc độ hướng về bọn hắn bay tới. Nhanh! Phát cảnh báo. Đối với những này từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến hạm, hơn nữa còn có bộ kia khí thế hung hung bộ dáng, đám binh lính cũng không bởi vì đối phương là tới uống trà. Tại đám binh lính phát ra cảnh báo sau đó, nội thành trong nháy mắt tuôn trào chẳng trị thân ảnh, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở cửa thành phía trước nhìn chằm chằm siêu cấp chiến hạm. Rất nhanh, 6 chiếc chiến hạm đi đến trước mặt bọn họ, lẳng lặng bay lơ lửng ở giữa không trung. Người tới người nào? Tại binh sĩ phía trước nhất, có một vị tôn giai sơ kỳ cường giả, chỉ thấy hắn lên tiếng cau mày hỏi. Hắn tại những này sắt thép cự thú trên thân cảm nhận được uy hiếp, đặc biệt là ở phía trước kia quản khủng lồ họng đại bác chỗ đó, hắn thậm chí đánh hơi được khí tức tử vong. Bên trong chiến hạm, Dạ Khôi nghiêng đầu hướng về phía Bạch Thiên Tà nói ra, ngươi đi đem cái này tôn giai mang tới.
Vâng.
Bạch Thiên Tà lĩnh mệnh sau đó lập tức ra chiến hạm, hai tay ôm ngực đứng yên ở giữa không trung mắt nhìn xuống trước mắt sĩ binh. Ngươi đi theo ta một chuyến. Bạch Thiên Tà chậm rãi đưa tay chỉ cái kia tôn giai cường giả nói ra, giọng nói kia phảng phất giống như là mệnh lệnh bộ hạ một dạng. Đối phương hơi sửng sở, sau đó lạnh lạnh nói ra, các hạ là ai? Muốn ta đi chỗ nào? Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, đi theo ta. Bạch Thiên Tà mặt lộ không kiên nhẫn nhìn đối phương, chúng ta chúa tể muốn gặp ngươi.
Chúa tể?
Vị kia giai nhướng mày một cái, huyễn thần giới lúc nào xuất hiện một vị chúa tể sao?
Là bọn hắn tự phong a.
Nếu như ta không đi đâu? Tôn giai cường giả lạnh lạnh mở miệng, sau đó bày ra một bộ xúc thế đại phát tư thế, phía sau hắn sĩ binh cũng rối rít gia nhập tác chiến trạng thái. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Thiên Tà bĩu môi khinh thường, sau đó hướng về phía bọn hắn đánh ra một quyền.
Ầm.
Trắng xóa hoàn toàn biển lửa hình thành, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Trong nháy mắt đã đi đến người cầm đầu kia tôn giai trước mặt, chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một cái chiến phủ, mang theo cùng bạo khí thế trực tiếp đem biển lửa bổ ra. Mà đúng lúc này, Bạch Thiên Tà chính là xuất hiện tại phía sau hắn, liên tiếp mãnh công đánh vào trên người đối phương.
Rầm rầm rầm.
Chương 129, hôm nay huyễn thần giới, thứ nhất đốt. Chỉ chốc lát, Bạch Thiên Tà mang theo như chó chết tôn giai trở lại Dạ Khôi trước mặt.
Ngươi,
các ngươi là cái?
Cái gì người?
Đối phương suy yếu vô lực há mồm hỏi, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Hắn là càng xem càng kinh hãi, người nơi này toàn bộ đều tản ra hung tàn khí tức, hơn nữa rất nhiều người đều cho hắn một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ. Mà đây chỉ là trong đó một chiếc chiến hạm, như vậy mặt khác năm chiếc có phải hay không cũng có tình huống giống nhau.
Nói một chút đi, huyễn thần giới chuyện gì xảy ra?
Thi tổ hờ hững nhìn đối phương nói ra.
Cái gì?
Đối phương rõ ràng không có phản ứng qua đây, sững sờ bật thốt lên.
Được rồi, ta tự làm đi.
Thi tổ thở khẽ một câu sau đó, một đôi màu hoàng kim trọng đồng bắn ra hai đạo quang mang, bắn thẳng đến đối phương cặp mắt.
A.
Đối phương ôm đầu kêu thảm một tiếng, tiếp tục cặp mắt thay đổi trống rỗng, ngơ ngác nhìn Thi Tổ.
Đem huyễn thần giới tình huống gần đây toàn bộ nói ra.
Vâng. Đối phương ngơ ngác mở miệng tự thuật đến huyễn thần giới gần đây phát sinh mọi chuyện. Nguyên lai tại Thi Tổ sau khi rời đi huyễn thần giới liền buộc phát thảm thiết chiến tranh, một mực kéo dài đến bây giờ. Thi Vương chi tử bỗng nhiên thay đổi vô cùng cường đại, hơn nữa không ngừng tàn phá huyễn thần giới, nơi hắn đi qua hết thảy sẽ biến thành một phiến tử vực, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị hắn hút khô trên thân dòng máu. Mà hướng theo đối phương không ngừng hút huyết dịch, toàn thân thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nhân tộc ba vị tôn giai đại viên mãn tính cả ma tộc tôn giai đại viên mãn đồng loạt ra tay chấn áp đối phương. Nhưng không như mong muốn, lấy bốn trọi một dưới tình huống bọn hắn cư nhiên đại bại, mà đang ở bốn người bỏ mạng ở hoàng tuyển thời điểm, bị hai đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh cứu lại. Một vị là nhân tộc, một vị là ma tộc. Sau đó hai người đồng thời xuất thủ muốn chu diệt Thi Vương chi tử, hai người cũng sát thực khủng bố, sức mạnh bùng lên hoàn toàn vượt qua tôn giai đại viên mãn. Nhưng mà đáng tiếc không có giết chết đối phương, mà là bị đối phương trọng thương mà chạy, sau đó ẩn giật không ra. Trải qua lần này sau đó, huyễn thần giới người biết tôn giai bên trên còn có một cái tên là nhân tiên cảnh giới. Nhưng mà sự tình xa xa vẫn chưa kết thúc, tại qua sau đó không lâu, Thi Vương chi tử xuất hiện lần nữa, hơn nữa đã là nhân tiên cảnh giới, hắn trực tiếp tìm tới trước ra tay với hắn nhân tộc cường giả, hai người mở rộng kinh thế đại chiến. Mà trước ma tộc cường giả cũng bị kinh động, nghe tin mà đến. Cuối cùng từ hai người chiến đấu biến thành ba người chiến đấu, từ mới bắt đầu lấy hai địch biến đổi thành ba người hôn chiến. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, Thi Vương chi tử trở lại thi tộc, chỉ huy thi tộc nâng lên thế chiến. Sau đó huyễn thần giới vẫn nằm ở trong chiến tranh, thi tộc cùng nhân tộc đánh, thi tộc cùng ma tộc đánh, sau đó nhân tộc lại cùng ma tộc đánh. Ma yêu tộc cái này không có nhân tiên cường giả chủng tộc chính là chỉ có thể trốn ở góc phòng run lẩy bẩy. Cơ hồ huyễn thần giới tất cả lớn nhỏ chủng tộc đều cuốn vào trong chiến tranh. Thế giới thay đổi phi thường hỗn loạn. Cho tới bây giờ, huyễn thần giới người biết ba vị nhân tiên cường giả tình huống. Kia cái gọi là Thi Vương chi tử cũng không phải Thi Vương chi tử, hắn là Thi Vương vì che giấu hai mắt người đối ngoại tuyên bố. Hắn kỳ thực là huyễn thần giới thi tộc thủy tổ, tên gọi tướng thần. Nhân tộc nhân tiên cường giả chính là một vị tồn tại không biết bao nhiêu năm lão quái vật, hắn vẫn ẩn nút tại nhân tộc bên trong, về phần danh tự, chính hắn cũng quên mất. Ma tộc nhân tiên cường giả chính là huyễn thần giới đặt tên người, Huyễn Ma Vương. Huyễn thần giới vốn chỉ là cái hạ đẳng thế giới, là bị Huyễn Ma Vương một tay chế tạo thành trung đẳng thế giới. Mà tại huyễn thần giới tiến giai đến trung đẳng thế giới sau đó, Huyễn Ma Vương rời đi, nghe nói hắn là trở lại mình nguyên bản thế giới, đó là một cái cao cấp hơn thế giới. Mà lần này tâm huyết của hắn dâng lên trở lại huyễn thần giới, ngẫu nhiên gặp tướng thần xuất thế. Vốn là tính toán nhìn một cái rồi đi, nhưng mà tại cái này đã từng thế giới thuộc về mình bên trong, nhân tộc cùng thi tộc khi đó chẳng qua là nhỏ yếu chủng tộc, hiện tại cư nhiên xuất hiện hai cái có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Để cho hắn phi thường khó chịu, cho nên hắn liền lưu lại dẫn dắt ma tộc cùng đối phương khai chiến, ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn lần nữa chúa tể huyễn thần giới. Nghe xong những ngày sau đó, Dạ Khôi rõ ràng sửng sốt một chút. Ba người tiên, tình huống hoàn thành ngoài dự liệu a. Còn có cái kia tướng thần chính là tiểu đệ của hắn Giang Thành không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn phi thường phiền muộn, thân là đại ca, Dạ Cửu cảnh giới vượt qua hắn coi thôi đi, hiện tại tướng thần cũng vượt qua hắn. Không được, nhất định phải vượt lại trở về bảo vệ đại ca tôn nghiêm. Tất cả mọi người nghe được, các ngươi nói một chút cái nhìn đi. Thi tổ trầm giọng mở miệng, giơ tay lên hướng về phía cái kia tôn giai cường giả nhẹ nhàng vung lên, thân thể đối phương lập tức dần dần tiêu tán. Chúng ta đi tìm tướng thần đi. Dạ Cửu đột nhiên nhảy đến thi tổ trước mặt, mắt Ti Hi không ngừng luân chuyển, phảng phất tại đánh cái gì chú ý xấu một dạng. Dạ Khôi trực tiếp mặc kệ nàng, tiếp tục đối với mọi người mở miệng đều nói đi. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi yêu tộc xem. Dạ Chiến qua nhướng mày một cái nói ra cái khác tam tộc đều có người tiên cường giả, tuy rằng chúng ta cũng có, nhưng mà không cần thiết đi cứng đối cứng, trước tiên đem yếu nhất yêu tộc nắm lấy, sau đó đang cùng cái khác tam tộc chậm rãi đánh giằng co. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tại Dạ Chiến qua sau khi nói xong, bốn phía hoa hạ cường giả rối rít gật đầu tán thành. Vậy liền đi yêu tộc đi. Thi tổ lập tức hạ lệnh, chiến hạm lại lần nữa khởi động. Vừa vặn đi đem những yêu thú kia đã luyện, rất lâu không có ăn yêu thú luyện hóa đi ra ngoài tinh hoa, thật hoài niệm à. Yêu tộc. Dạ Cửu dùng một đôi vụ sáng con mắt ngẩng đầu nhìn thi tổ, một bộ thèm ăn bộ dáng nói ra đại ca phải làm đồ ngọt điểm tâm cho ta ăn sao. Ngươi đều nhân tiên rồi, yêu thú tinh hoa căn bản là đối với ngươi không có tác dụng. Thi tổ sờ một cái đối phương cái đầu nhỏ nói ra ngoan, để cho đại ca một người độc hưởng đi. Không được. Ăn ngon như vậy đồ vật tại sao có thể không chia cho ta. Dạ Cửu thở phì phò mở miệng nói nếu mà đại ca ngươi không cho ta ăn, ta liền không để ý tới ngươi rồi. Vậy phân ngươi một chút xíu qua miệng nghiện đi. Không được, muốn rất nhiều rất nhiều. 1/10. Một nửa. 2/10. Thành giao. Tại hai người trong lúc nói chuyện phiếm, chiến hạm đã đạt tới yêu vực. Bất quá lúc này yêu vực vô cùng an tĩnh, tất cả yêu thú đều tập trung ở yêu vực nơi xấu nhất. Yêu tộc hiện tại cũng không dám tùy ý đi ra hoạt động, nếu như bị liên lụy tiến vào chiến tranh thì phiền toái, yêu tộc cũng không có nhân tiên cường giả, hơn nữa còn có một cái nằm ở phát điên trạng thái yêu tôn. A, thấy thế nào không thấy người yêu tộc a? Hẳn đúng là trốn đi, dù sao hiện tại nằm ở thế chiến bên trong, bọn hắn vừa không có thực lực tham dự. Vậy tiếp tục tiến lên tìm kiếm đi. Chiến hạm không ngừng thâm nhập yêu vực, rốt cuộc tại yêu vực nơi sâu nhất phát hiện có người yêu tộc hoạt động thân ảnh. Một đám đỉnh đầu hai sừng người yêu tộc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời 6 chiếc chiến hạm khổng lồ. Tình huống gì? Đây là vật gì? Nhanh đi về báo cáo. Bọn hắn là bị phái ra tuần tra, nhìn thấy chiến hạm sau đó lập tức liền chạy ngược về. Nhưng mà bọn hắn nói làm sao khả năng nhanh hơn siêu cấp chiến hạm đâu, chỉ thấy mặt đất tối sầm lại. Siêu cấp chiến hạm thần tốc từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, hướng phía yêu tộc lúc này căn cứ tiến tới. Chương 130, yêu tộc trong đại bản doanh luyện yêu, thứ nhất đốt. Ầm ầm. 6 chiếc siêu cấp chiến hạm thanh thế thật lớn xuất hiện tại yêu vực sâu bên trong, trên mặt đất chẳng chịt người yêu tộc ngẩng đầu nhìn. Chuyện gì xảy ra? Ở một cái khủng lô trong sân động, 12 vị tôn giai hậu kỳ cường giả yêu tộc lúc này đang toàn lực áp chế một đầu cặp mắt đỏ bừng giao long. Giao long này chính là yêu tộc thống trị giả yêu tôn. Bẩm báo các vị tộc trưởng, bên ngoài trên bầu trời xuất hiện 6 chiếc khủng lô sắt thép phi thuyền. Đối phương là lai lịch thế nào? Tạm thời không rõ ràng. Đi ra ngoài đi, có tình huống gì nhanh chóng cho chúng ta báo cáo. Bọn hắn còn có áp chế yêu tôn, bây giờ căn bản không dánh chiếu cố đến. Thi tổ một mình xuất hiện tại chiến hạm ra, cặp mắt sáng lên nhìn đến những cái kia chẳng chịt yêu tộc, biểu tình kia giống như là nhìn thấy một cái không mặc quần áo mỹ nữ một dạng, còn kém nước miếng không có chảy ra. Nhìn, một người đi ra. Siêu siêu siêu. Không ngừng tiếng xe gió vang dội, từng cái cường giả yêu tộc bay đến không trung đứng xa xa nhìn thi tổ, trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác chi tình. Ngươi là người nào? Đến yêu tộc ta vì chuyện gì? Phía trước nhất đứng yên 5 cái tôn giai hậu kỳ yêu tộc, một vị trong đó nhìn qua lớn tuổi nhất mở miệng hỏi. Chúng ta là đến ăn đồ ngọt điểm tâm. Dạ Khôi vẫn không trả lời, tiểu lõ ly Dạ Cửu đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn giành trước trả lời. Đồ ngọt điểm tâm. Một đám yêu tộc ngậm bức nhìn đến hai người. Chúng ta tại đây không có gì đồ ngọt điểm tâm. Vẫn là vừa mới cái tuổi đó lớn nhất yêu tộc lên tiếng. Các ngươi không phải là đồ ngọt điểm tâm sao? Ta ăn qua, thì ăn rất ngon. Dạ Cửu đưa ra ngón tay út đến đối diện yêu tộc. Thật giống như để chứng minh thật ăn thật ngon một dạng, sau khi nói xong còn liếm môi một cái, lộ ra một bộ hiểu được vô cùng bộ dáng. Ầm. Mà tại Dạ Cửu dứt lời sau đó, đối diện người yêu tộc trong nháy mắt bùng nổ ra bản thân khí thế, toàn bộ mặt đầy âm u nhìn chằm chằm nàng. Lời này là thật. Yêu tộc cái kia lớn tuổi lão giả lạnh lạnh nhìn về phía Dạ Cửu. "Ân ân." Dạ Cửu gà con mổ thóc một dạng gật đầu. "Lấn yêu quá đáng." Yêu tộc lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên vung ra một đạo công kích chạy thẳng tới Dạ Cửu mà đi. Lại dám chạy đến yêu tộc đại bản doanh nói bọn hắn là đồ ngọt điểm tâm, còn nói lúc trước ăn qua, hơn nữa ăn ngon vô cùng. Đây quả thực là đang làm nhục bọn hắn yêu tộc. Hút. Dạ Cửu mở ra cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía đạo công kích kia nhẹ nhàng hút một cái, nhất thời đem công kích toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tiếp đó, cái kia tôn giai hậu kỳ yêu tộc lão giả cũng bị Dạ Cửu nuốt vào trong bụng, không có chút nào lực phản kháng. Đối diện đám yêu tộc kia trợn mắt hốc mồm nhìn đến hết thảy các thứ này, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Phi phi phi, quả nhiên vẫn là phải trải qua đại ca chế biến ăn mới ngon. Đột nhiên, Dạ Cửu không ngừng khạc nước miếng, tràn đầy ghét bỏ nói. Sừng ngươi một đám yêu tộc trong nháy mắt bị Dạ Cửu âm thanh thức tỉnh, rối rít phát ra gầm thét. Mọi người cùng nhau tiến lên, vì đại trưởng lão báo thủ, giết nàng. Tại lúc này, trên bầu trời, trên mặt đất, tất cả yêu tộc đều hướng về phía Dạ Cửu cùng Dạ Khôi chỗ đó phát ra công kích. Phô thiên cái địa công kích trực tiếp để cho khu vực này điên cuồng chấn động. Ngâm. Dạ Cửu hướng về phía những công kích kia mở ra cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng long ngâm, trong nháy mắt đem tất cả công kích đều đánh tan. Tiếp đó, nhân tiên cấp bậc long uy từ trên người nàng bộc phát ra, trực tiếp đè ở tất cả yêu tộc trên thân. Đối mặt nhân tiên cấp bậc long uy, tất cả yêu tộc đều bị chấn trụ, từng cái run lẩy bẩy nằm trên đất. Trên bầu trời những yêu tộc kia cường giả rối rít không bị khống chế rơi xuống tới mặt đất. Đại ca, nhanh. Dạ Cửu thấy vậy, lập tức nghiêng đầu hướng về Dạ Khôi thúc giục. Dạ Khôi nhàn nhạt liếc qua đối phương, ngươi đây là sợ ta không chia cho ngươi, cho nên cưỡng ép làm ra một bộ xuất lực bộ dáng sao? Ông ngoong. Dạ Khôi lấy ra luyện yêu bình, không ngừng xoay tròn luyện yêu bình bùng nổ ra một hồi quang mang, tiếp tục phía dưới yêu tộc lập tức ít đi một mảng lớn. Quá nhiều, luyện yêu bình rút ra phạm vi không đủ lớn. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhìn về phía Dạ Cửu nói ra ngươi tiếp tục dùng long uy để ép bọn hắn, chờ ta luyện hóa xong nhóm này luyện hóa lại đám tiếp theo. Được, quấn ở trên người ta. Dạ Cửu vô vô mình tiểu ngực sảng khoái đáp ứng. Dạ Khôi gật đầu một cái, lặng lặng chờ đợi luyện yêu bình luyện hóa xong thành. Bất quá nói thật, cũng là nhờ có Dạ Cửu ở đây, không thì nhất định sẽ bị không ít yêu tộc chạy mất. Hiện tại được rồi, tất cả yêu tộc đều bị Dạ Cửu long uy áp tới không thể động đậy, hắn liền có thể thành thơi không lo lắng chậm rãi luyện hóa. Nghĩ không ra Dạ Cửu long uy đối với yêu tộc uy hiếp cư nhiên lớn như vậy. Nam dưới đất người yêu tộc lúc này rối rít khuôn mặt sợ hãi, đây cổ long uy quá đáng sợ, so sánh yêu tôn uy áp còn muốn kinh khủng hơn vô số lần. Đây đến từ huyết mạch khắc chế, thậm chí để bọn hắn không sinh được tâm tư phản kháng. Ao ngoong, luyện yêu bình quang mang chợt lóe, ngừng lại chuyển động, tự giải quyết một hũ. Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đến luyện yêu bình nhẹ nói nói, nhanh chóng lấy ra ăn a. Dạ Cửu gắt gao nhìn chằm chằm luyện yêu bình chỗ đó, một tia trong suốt từ khóe miệng nàng chảy ra. Dạ Khôi lắc lắc đầu nói ra không gấp, toàn bộ luyện hóa xong rồi hay nói. Được rồi. Dạ Cửu bất đắc dĩ đáp. Luyện yêu bình ánh sáng phát ra rực rỡ, lại là một phiến người yêu tộc biến mất. Còn lại người yêu tộc cảm giác sợ hãi càng ngày càng mạnh mẽ, bọn hắn cảm giác mình chính là một đám đối đãi giết dê con, cái gì cũng làm không, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi đồ đao đến. Không có gì so sánh đây càng thêm khiến người sợ hãi rồi. Hai người các ngươi cái đang làm gì? Mộ Anh Linh đột nhiên xuất hiện tại Dạ Cửu bên người, nghi hoặc hỏi. Vừa mới thi tổ phân phó toàn bộ người tại chiến hạm tại chỗ đợi lệnh, sau đó mình liền chạy ra ngoài rồi, tiếp tục Dạ Cửu cũng đi theo đi ra. Sau đó chính là luyện yêu bình xuất hiện, sau đó chính là yêu tộc một mạng lớn biến mất. Luyện yêu bình năng lực luyện hóa cũng cho tới bây giờ không có mở ra qua cho người khác nhìn, cũng chỉ Dạ Khôi cùng Dạ Cửu biết rõ, còn có đã từng Giang Thành cũng biết. Cho nên Mộ Anh Linh mới có thể cho nên hỏi lại. Bọn hắn tại đem yêu tộc chuyển hóa thành có thể để người ta tăng thực lực lên năng lượng. Nhân loại Dạ Khôi đột nhiên xuất hiện tại Mộ Anh Linh bên người, chậm rãi nói ra. Có chuyện tốt như vậy. Tại nhân loại Dạ Khôi sau khi xuất hiện, Dạ Chiến Qua cũng đi theo xuất hiện. Tiếp đó, Bạch Thiên Tà, Viêm Lân, Cơ Hồng Lăng một đám hoa hạ giới cường giả cũng xuất hiện tại không trung. Dạ Khôi khỏe miệng không khỏi co quắp, không phải để các ngươi tại chỗ đợi lệnh sao, làm sao đều chạy ra ngoài. Mọi người nghe thấy Dạ Khôi mà nói, hiện tại từng cái gắt gao nhìn chằm chằm luyện yêu bình, giống như đang chờ phân kẹo tiểu bằng hữu một dạng. Hiện tại cũng không biết có cần hay không phân điểm cho bọn hắn. Phân đi, mình cũng không phải là rất cam lòng, chẳng phân biệt được đi, lại có vẻ hắn người chúa tể này hẹp hỏi. Các ngươi làm gì nhìn như vậy luyện yêu bình? Ngay tại Dạ Khôi cảm thấy làm khó thời điểm, Dạ Cửu thân thể nho nhỏ ngăn ở luyện yêu bình trước, giống như một cái hộ thực tiểu dã thú một dạng. Các ngươi không cho phép đánh ta đồ ngọt điểm tâm chủ ý, không có các ngươi phần. Dạ Cửu trừng hai mắt thở phì phò nói. Chương 131, nhân tiên cảnh yêu tôn, thứ nhất đốt. Ngâm. Ngay tại lúc này, một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng thở dài tiếng vang khởi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người yêu tộc phía sau một tòa núi lớn đột nhiên nổ tung, tiếp tục truyền đến mấy đạo âm thanh thảm thiết. A, yêu tôn ngươi làm gì vậy? Không, ngươi không thể làm như vậy. Yêu tôn, ngươi chết không được tử tế. Âm thanh thảm thiết sau khi kết thúc, một vệt bóng đen lấy cực nhanh tốc độ từ nổ lên trong núi lớn thoát ra, trong nháy mắt tiểu đi tới Dạ Khôi trước mặt mọi người. Người đến là một người trung niên nam tử, một bộ trường bào màu đen, đỉnh đầu hai sừng, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Tại nam tử xuất hiện trong nháy mắt, trên thân bùng nổ ra một cổ tràn đầy tà ác khí thế đem Dạ Cửu Long Uy hòa tan không ít. Yêu tôn, là yêu tôn, hắn khôi phục sao? Vừa vặn giống như nghe thấy ta Man Nhu tộc tộc trưởng âm thanh thảm thiết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, bất quá có yêu tôn ở đây, chúng ta sẽ không có chuyện gì đi. Tại Long Uy yếu bớt sau đó, trên mặt đất một đám người yêu tộc áp lực suy giảm, rối rít mở miệng nghị luận. Ngươi chính là yêu tôn? Dạ Khôi nghi hoặc nhìn đối phương, hỏi nhỏ ngươi không phải điên rồi sao? Làm sao đột nhiên được rồi? Đối phương không có lên tiếng, chỉ là lạnh lạnh nhìn đến Dạ Khôi chờ Hoa Hạ giới một đám cường giả. Vô hình uy áp từ đối phương trên thân tản mát ra, để cho một đám Hoa Hạ cường giả thân thể cứng đờ. Bất quá cổ uy áp này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền bị Dạ Cửu khí thế chặn lại. Nhân tiên cường giả, mọi người để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Làm sao đột nhiên liền thành nhân tiên sao? Hắn không phải điên rồi sao? Không phải tôn giai đại viên mãn sao? Lẽ nào phát ngừng lại điên liền có thể đột phá đến nhân tiên cảnh giới? Nếu quả là như vậy, chúng ta cũng nguyện ý điên một lần. Yêu Tôn trong mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi nhìn về phía Dạ Cửu, tham lam biểu tình không che giấu chút nào biểu lộ ra. A, tiểu Cửu, hắn thật giống như coi trọng ngươi rồi. Thi Tổ cười ha hả nhìn đến Dạ Cửu trêu chọc nói ra. Cái này Yêu Tôn mang đến cho hắn một cảm giác là lạ, khí tức trên người phi thường bất ổn, hơn nữa đối với luyện yêu bình cái này tiên khí thì làm như không thấy, đem tầm mắt toàn bộ tập trung ở Dạ Cửu trên thân. Thật là ghê tởm ánh mắt. Dạ Cửu khuôn mặt nhỏ nhắn cổ cổ nói ra. Vậy đại ca giúp ngươi giáo huấn hắn. Dạ Khôi vẫn bộ kia cười ha hả bộ dáng. Tuy rằng hắn không phải Dạ Cửu đầu này Lục Trảo Kim Long đối thủ, nhưng mà trước mắt cái khí tức này không yên nhân tiên Yêu Tôn, hắn vẫn có lòng tin đối phó. Nho nhỏ Tôn giai lại dám khẩu xuất cùng luôn. Phản phất là bị Dạ Khôi nói chọc giận, Yêu Tôn rốt cuộc mở miệng nói chuyện chưa từng cảm thụ nhân tiên trô đáng sợ hết ngồi đáy giếng. Dạ Khôi hơi sừng sờ, giễu cợt nói ra rất nhanh ngươi sẽ biết ai mới là hết ngồi đáy giếng rồi. Dứt tiếng, Dạ Đế cùng Thi Tổ đồng thời đứng dậy. Đối phó nhân tiên lời còn là muốn cùng tiến lên, chỉ bằng vào một người Dạ Khôi cũng không có lòng tin, coi như là khí tức không yên nhân tiên. Hai vị chúa tể đồng loạt ra tay a, có trò hay để nhìn. Thân là nhân tiên cường giả quả thật có tư cách để cho hai vị chúa tể đồng thời xuất thủ. Tranh thủ thời gian để cho chiến hạm lùi xa một chút, không thì chờ chút bị vạ lây người vô tội. Sợ cái gì, không phải còn có Dạ Cửu đại nhân ở sao? Cũng phải. Một đám Hoa Hạ giới cường giả ngươi một lời ta một câu hàn huyên, hoàn toàn không có một chút xíu lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Dạ Khôi căn bản cũng không phải là một cái có thể dùng cảnh giới để cân nhắc nhân vật vô địch. Dạ Khôi cho tới nay đủ loại sự tích đã thâm nhập nhân tâm. Các ngươi đã tìm chết. Vậy trước tiên đem các ngươi hai cái giết sau đó lại đi đem con rồng kia ăn hết. Yêu Tôn để lộ ra một cái thị huyết biểu tình nhìn đến Thi Tổ cùng Dạ Đế. Dạ Khôi hai cái thân thể đồng thời nhướng mày một cái, nguyên lai đối phương là muốn ăn Dạ Cửu, chẳng trách biết dùng loại ánh mắt đó nhìn đến nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dạ Cửu thân là Lục Trảo Kim Long, đối với yêu tộc lại nói có lẽ chính là đường tăng thịt đi. Ngại ngùng, được ăn cái kia là ngươi. Thi Tổ cùng Dạ Đế đồng thời nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt phát động tấn công. Ầm. Dạ Đế xuất hiện tại trước mặt đối phương, mang theo luân hồi chi lực nắm đấm thần tốc đánh ra. Yêu Tôn mặt lộ khinh thường, nâng lên nắm đấm đối oanh đi qua. Ông ngoong. Mà đang ở lúc này, Thi Tổ trọng đồng bùng nổ ra một hồi quan mang, Yêu Tôn động tác chợt ngừng lại. Dạ Đế nắm đấm đã rơi vào trên người hắn, hắn mang theo ánh mắt không thể tin bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa khỏe miệng chảy ra một tia huyết dịch. Yêu Tôn đồng tử chợt co rút, một vị Tôn giai đại viên mãn cư nhiên đem hắn đánh bay, nhất định chính là Thiên Hoang Dạ Đàm sự tình. Vừa mới kia một cái dừng lại là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia ra quyền bởi vì cái gì sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng? Hiệp thứ nhất, trọng đồng phối hợp chí tôn cốt hoàn mỹ thắng được. Đáng ghét. Yêu Tôn phẫn nộ gầm thét một tiếng, trên thân bùng nổ ra lượng lớn hắc khí đem không gian bốn phía quấy đến điên cuồng và mèo. Một cái đoạn đao xuất hiện tại trong tay hắn, hướng về phía Dạ Khôi chỗ đó nâng đao chẻ bên dưới. Một đạo khủng lồ chạm kích từ đoạn đao kia bắn ra, bầu trời bị chia ra làm hai. Có chút đồ vật, bất quá còn chưa đủ. Hủy diệt đại đạo, luân hồi đại đạo. Hai đầu đại đạo chi lực trong nháy mắt đánh vào chạm kích bên trên. Ầm ầm. Một đầu khủng lồ cổ sáng tại đụng nhau vị trí xuất hiện, có nối liền trời đất chi thế. Bầu trời bị chọc ra một cái động lớn, đại địa bị đụng nhau giống như cựu cấp động đất vậy động núi rung. Đại địa không ngừng nứt ra, xuất hiện từng đầu khe nước to lớn, lượng lớn người yêu tộc rớt vào, va chạm sinh ra khí lưu trực tiếp biến thành có thể đem một tòa núi lớn thổi hủy cuồng phong, vô số yêu tộc bị thổi bay. Toàn bộ thiên địa phảng phất ngày tận thế một dạng. Mà Hoa Hạ giới bên này chính là một chút việc cũng không có, bởi vì nơi này có Dạ Cửu bảo vệ. Thật đúng là khuyết đại a. Chỉ là nhất kích liền kinh khủng như vậy, nơi này chính là trung đẳng thế giới không phải hạ đẳng thế giới a. Nhân tiên quả nhiên đáng sợ. Đáng sợ chính là hai vị chúa tể đi. Nhìn đến kia giống như tận thế một dạng cảnh tượng, Hoa Hạ giới cường giả không khỏi lên tiếng cảm thán. Ô kìa, ta đồ ngọt điểm tâm đều bị thổi bay rồi. Dạ Cửu một bên bảo vệ Hoa Hạ giới người, một bên sốt ruột nhìn đến những cái kia bị liên lụy người yêu tộc. Ầm ầm. Đang công kích dư âm còn chưa tản đi thời điểm, Dạ Khôi lại phát động tấn công. Toàn lực thúc giục hai đầu đại đạo điên cuồng oanh kích Yêu Tôn. Chí Tôn cốt cộng thêm Long Tượng Cửu Dương chấn thế trải qua thêm được Dạ Đế phảng phất một cái viễn cổ thần thú một dạng sông ngang đánh thẳng. Bất Diệt Thiên Công cộng thêm Hoàng Kim Trọng Đồng Thi Tổ giống như diệt thế ma thần một dạng, trong lúc giở tay nhấc chân đều buộc phát hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng. Yêu Tôn cắn chặt hàm răng ngăn cản đối phương công kích, hắn thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Yêu Tôn trên thân xuất hiện lượng lớn vết thương, có bị hủy diệt chi lực gây thương tích, có bị luân hồi chi lực gây thương tích, toàn bộ đều là khó khôi phục thương thế. Ầm. Yêu Tôn lại một lần nữa bị Dạ Đế đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lẽo, thuận theo rút lui chi thế tăng tốc độ hướng về trên mặt đất yêu tộc bắn tới. Thi Tổ cùng Dạ Khôi hơi mẩn ra. Ngươi muốn làm sao? Chạy trốn sao? Ngay tại Dạ Khôi ngây người trong nháy mắt, yêu tộc chỗ đó truyền đến từng trận kinh hoàng âm thanh thảm thiết. Chương 132, Thánh khí, Tà lục, thứ nhất đốt. Yêu tôn cư nhiên tại thôn vệ người yêu tộc. Chỉ thấy hắn hóa thành một cái vạn trượng giao long, mở ra miệng to không ngừng đem người yêu tộc hít vào trong miệng. Hút một cái chính là một mảng lớn, kia số lượng đều không khác mấy bắt kịp luyện yêu bình rồi. Tại thôn vệ tộc nhân mình sau đó, yêu tôn tu vi có một tia rõ ràng để thăng, hơn nữa thương thế trên người cư nhiên xuất hiện khép lại tình huống. Người yêu tộc thấy vậy rối rít kinh hoàng thất thố liều mạng chạy trốn, nhưng mà yêu tôn nhân tiên khí thế bạo phát chèn ép gắt gao ở bọn hắn. Các ngươi liền trở thành ta lương thực đi, chỉ có dạng này mới có thể đánh bại địch nhân. Yêu tôn giữ tợn mở miệng nói, giao long trên vuốt còn nắm chuôi này đoạn đao, mỗi một lần thôn phệ, đoạn đao đều sẽ bùng nổ ra một đạo tà khí. Dạ Khôi nhướng mày một cái, ánh mắt rơi vào yêu tôn đoạn đao bên trên. Xem ra là kia đoạn đao dở trò quỷ. Người xấu, cấm đoạt ta đồ ngọt điểm tâm. Yêu tôn hành vi hoàn toàn chọc giận Dạ Cửu, phẫn nộ lên tiếng hô. Mang theo nhân tiên cấp bậc long uy hướng theo âm thanh truyền tới yêu tôn chỗ đó, để cho hắn chợt ngừng lại. Yêu tôn liếc qua trên bầu trời Dạ Cửu liền không nữa để ý tới, tiếp tục hắn thôn phệ hành động. Cũng không thể để ngươi đem những yêu tộc này đều nuốt. Dạ Khôi trong nháy mắt xuất hiện tại yêu tôn kia giữ tận đầu giao long trước mặt, không nói hai lời liền phát động mãnh công. Ầm. Yêu tôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn chính là để lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý. Ha ha ha. Đã đủ. Các ngươi chờ chết đi. Yêu tôn đỗng nhiên cười lên ha hả, chỉ thấy hắn khôi phục đến hình người, cầm trong tay cuốn vòng quanh khí tà ác đoạn đao chỉ đến thi tổ cùng Dạ Đế. Vậy trôi đoạn đao. Không đơn giản. Dạ Khôi từ đoạn đao bên trên cảm nhận được so sánh tiên khí mạnh hơn khí tức. Hơn nữa xem ra đây chẳng qua là không trọn vẹn, nếu như là hoàn chỉnh có lẽ càng cường đại hơn, nói không chừng là cái siêu việt tiên khí vũ khí. Sát lục ma thương trong nháy mắt bị thi tổ giữ tại trên tay. Đã bị dung nhập vào lượng lớn thí thần thương mảnh vụn ma thương đã mơ hồ có siêu việt tiên khí cấp bậc khuynh hướng. Trên tay ngươi cũng có một kiện cường đại ma khí. Yêu tôn nhìn thấy sát lục ma thương sau đó nhếch miệng cười một tiếng, vậy sẽ nhìn một chút hai ma khí mạnh mẽ đi. Tại hắn dứt tiếng sau đó, trong tay đoạn đao điên cuồng chấn động, phản phất phi thường hưng phấn. Ha ha ha. Ngươi muốn thôn phệ kia ma thương có đúng không? Yêu tôn cúi đầu nhìn đến trong tay điên cuồng chấn động đoạn đao, lần nữa cười to. Dạ Khôi mặt đầy khinh thường, nhớ chỉ bằng vào một thanh đoạn đao chuyển bại thành thắng. Quả thực là nói lời vớ vẩn. Chết. Yêu tôn giơ cao đoạn đao, khí tà ác trong nháy mắt bạo phát lan ra, tại tà khí dưới ảnh hưởng toàn bộ sinh linh rối rít mất đi lý trí, cặp mắt đỏ bừng công kích bên cạnh mọi thứ. Dạ Khôi trong mắt hơi híp, trên tay nổi gân xanh gắng sức đâm ra sát lục ma thương. Yêu tôn cũng tại đồng thời đánh xuống ở trong tay đoạn đao. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón, thế giới thay đổi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi chuyện vật phảng phất bị cố định hình ảnh. Một cổ khí tức tử vong quấn quanh lòng của tất cả mọi người. Phốc suy, hướng theo một đạo xuyên thấu tiếng vang khởi, yên tĩnh thế giới trong nháy mắt bị phá vỡ, hắc ám cũng nhanh nhanh tiêu tán. Sao? Làm sao? Khả năng? Yêu tôn khó tin túi đầu nhìn về phía nơi ngực ma thương, thân thể của hắn lúc này bị ma thương xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy ra. Hết ngồi đáy giếng. Dạ Khôi hờ hững rút ra sát lục ma thương, từ tốn nói. Hắn vừa mới nhất kích cũng không chỉ riêng chỉ có thi tổ lực lượng, còn có bổ sung rồi Dạ Đế lực lượng. Nhiều như vậy đại đạo cấp lực lượng khác như thế nào một cái đoạn đao có thể ngăn trở? Tại sát lục ma thương bị rút ra sau đó, yêu tôn trên ngực lỗ máu trong nháy mắt không ngừng mở rộng, trong khoảnh khắc cả người bị hủy diệt cùng luân hồi chi lực xóa đi, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Ông ngong, mất đi chủ nhân đoạn đao phát ra một tiếng chấn động, tiếp tục thần tốc hướng về phương xa bay đi. Dạ Khôi nhàn nhạt nhìn đến, khoe miệng hơi hơi dương lên nói ra người không trốn thoát được. Tại Dạ Khôi dứt tiếng sau đó, một cái tay nhỏ đột nhiên xuất hiện tại chạy trốn đoạn đao trên chuôi đao, nắm thật chặt. Ngươi muốn đi nơi nào? Dạ Cửu thanh âm thanh thúy vang dội, hơi híp mắt lại đánh giá trên tay đoạn đao. Ông ngong, đoạn đao ra sức vùng ấy, nhưng lại là hoàn toàn không có hiệu quả, cái kia tay nhỏ nắm thật chặt, chưa từng buông ra một tia. Đoạn đao chợt bộc phát ra cùng vừa mới một dạng tà khí, toàn bộ đánh vào Dạ Cửu trên thân. Dạ Cửu con mắt thoáng qua một đạo hồng quang, tiếp tục thể nội bùng nổ ra kim quang chói mắt, tất cả tà khí trong nháy mắt bị kim quang tách ra. A, ngươi thanh này xấu đao, nhớ khống chế ta. Dạ Cửu để lộ ra biểu tình tức giận, nâng lên quả đấm nhỏ không ngừng nện trên tay đoạn đao. Con con con. Nặng nghề tiếng gõ liên tục vang dội, bốn phía xuất hiện giống như lưới nện một dạng vết nứt không gian. Ong ong ong. Đoạn đao đống nhiên truyền đến một hồi than khóc, còn có cầu xin tha thứ tâm tình. Còn dám hay không? Ong ong. Có phục hay không? Ong ong. Hừ. Dạ Cửu dừng lại nện, cầm lấy đoạn đao vênh váo hống hách trở lại thi tổ chỗ đó. Làm rất tốt. Thi tổ cười ha hả sờ một cái mặt đầy kiêu ngạo Dạ Cửu, sau đó từ đối phương trên tay nhận lấy đoạn đao. Đang đoạn đao xuống tại Dạ Khôi trên tay thời điểm, trong nháy mắt lại không thành thật rồi. Một cổ tà khí từ trên chuôi đao thoát ra, chạy thẳng tới Dạ Khôi cánh tay. Ha ha, giáo huấn còn chưa đủ sao? Thi tổ khép cười một tiếng, hủy diệt chi lực bạo phát thẳng đánh vào trên đoạn đao. Bất quá đoạn đao chính là không thấy có tổn thương gì. Bên ngoài không được, vậy liền bên trong. Thi tổ nhàn nhạt mở miệng, hủy diệt chi lực lập tức gia nhập đoạn đao bên trong. Tại nội bộ không gian, một đoàn to bằng nắm tay tràn đầy tà ác hồn hình dáng khí thể không ngừng lan lộn. Hủy diệt chi lực tiến lên trước một bước, khí thể liền lui về phía sau một bước. Ha ha, đây chính là ý thức của ngươi sao? Thi tổ khống chế hủy diệt chi lực từng bước một tiến tới, khí thể từng bước một lùi về sau, một cổ tâm tình sợ hãi lan tràn đoạn đao bên trong không gian. Đông nhiên, hủy diệt chi lực một hồi chạy đến khí thể bên cạnh, khí thể trong nháy mắt nhỏ đi một phần mười. Giang giác. Cùng lúc đó, đoạn đao xuất hiện một vết nứt. Khí thể giống như bị kinh sợ thỏ một dạng đang đoạn trong đao bộ phận không gian điên cuồng tán loạn. "Đừng chạy, chạy nữa liền đem ngươi hủy diệt đi." Thi tổ thanh âm lạnh như băng vang dội, tán loạn khí thể chợt ngừng lại, run lẩy bẩy một dạng ẩn náu tại bên trong không gian góc. "Lúc này mới ngon sao?" Thi tổ hài lòng nhìn đến đao gãy trong tay. "Cũng không tệ lắm, so với tiên khí mạnh hơn, chính là cắt đứt ảnh hưởng dễ coi." Mà đúng lúc này, một cổ tin tức từ đoạn đao kia truyền đến. Thi tổ hơi sững sờ, sau đó để lộ ra ý vị không rõ nụ cười. Hắn biết rõ yêu tôn vì sao lại nổi điên, cũng biết yêu tôn vì sao đột nhiên biến thành người tiên cảnh giới rồi. Hết thảy các thứ này đều là thanh này đoạn đao dở trò quỷ. Đây đoạn đao vốn là một vị thánh chủ vũ khí, bởi vì chủ nhân chết trận, thân đao bị đánh gãy rơi xuống tại huyễn thần giới bị yêu tôn nhận được. Hoàn chỉnh đoạn đao xác thực là siêu việt tiên khí tồn tại, nó là một kiện thanh khí. Tên gọi Tà Lục. Chương 133, thi tổ đột phá nhân tiên, thứ nhất đốt. Tà Lục ma cán đao mọi thứ tiền căn hậu quả tin tức đều chuyển cho thi tổ. Yêu tôn hắn cũng là bởi vì đã nhận được Tà Lục ma đao mới có thể trở thành yêu tộc thống trị giả. Tà Lục ma đao có cắn nuốt năng lực, có thể để cho chủ nhân thôn vệ đồng loại cho nên làm được thần tốc tăng thực lực lên. Yêu tôn dựa vào Tà Lục ma đao một mực đang trong tối cắn nuốt người yêu tộc không ngừng thần tốc biến cường, cuối cùng trở thành yêu tộc thống trị giả. Yêu tôn tại tôn giai đại viên mãn đã dừng lại rất nhiều năm, hắn không kịp đợi muốn đột phá, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn vệ yêu tộc, cuối cùng dẫn đến thần trí không rõ, bị hơn 10 cái tôn giai hậu kỳ liên thủ áp chế. Mà vừa mới giả cửu long uy để cho cắt đứt bọn hắn áp chế, bị yêu tôn chạy ra, hơn nữa đem những cái kia tôn giai hậu kỳ toàn bộ cắn nuốt hết miễn cưỡng đột phá đến nhân tiên, mới khôi phục thần trí. Tà Lục bản thân cũng có thôn vệ những vũ khí khác tiến hóa năng lực. Cái này thôn vệ năng lực cũng là dẫn đến Tà Lục ma đao bị đánh gãy nguyên nhân chủ yếu. Nó chủ nhân cũ cũng là bởi vì không ngừng thôn vệ đồng loại mình bị vây giết dẫn đến tử vong. Thôn vệ đồng loại chuyện như vậy có thể nói không người nào có thể tiếp nhận, thậm chí sẽ để cho người khác cảm thấy sợ hãi, cho nên loại chuyện này bại lộ một cái, bị trinh phạt cũng là cái bình thường sự tình. Bất quá cái này thôn vệ năng lực đối với Dạ Khôi hoàn toàn không có tác dụng gì. Hắn có bất diệt thiên công đây tiên đế pháp, căn bản không cần thiết dựa vào Tà Lục thôn vệ, hơn nữa Tà Lục thôn vệ đến năng lượng cũng không tinh khiết. Về phần thôn vệ những vũ khí khác tiến hóa bản thân cái năng lực này, Dạ Khôi cũng đồng dạng không lạ gì. Hắn chính là có thể tiến hóa thành thí thần thương vũ khí, chờ sau này rút được đầy đủ thí thần thương tàn phiến liền có thể đem giết lục ma thương tiến hóa đến đại đạo phẩm chất vũ khí. Cho nên đây Tà Lục thật giống như đối với hắn cũng không có cái chứng gì dùng. Nếu không cho Bạch Thiên Tà đi, hắn cũng là dùng đao. Dạ Khôi liếc qua phương xa Bạch Thiên Tà âm thầm nghĩ tới. Đại ca, đừng nghiên cứu đây phá đao rồi, những yêu tộc kia đều muốn chạy sạch. Dạ Cửu sốt ruột mở miệng, Dạ Khôi lập tức thu hồi Tà Lục ma đao lần nữa thúc dục luyện yêu bình đem mạng lớn yêu tộc hút vào. Ước chừng dùng nửa ngày thời gian, Dạ Khôi mới đem tất cả yêu tộc luyện hóa xong, mà yêu tộc cũng tại huyễn thần giới xóa tên rồi. Vậy cái tiểu cửu à, ngươi xem nếu không dạng này, tại ngươi phần kia bên trong phân điểm cho bọn hắn. Dạ Khôi nhỏ giọng cùng Dạ Cửu thương lượng yêu thú tinh hoa phân phối. Không được. Dạ Cửu thái độ phi thường kiên quyết, hai tay chống nạnh la lớn. Sau đó nàng trực tiếp bạo lực đem một đám hoa hạ cường giả đánh vào chiến hạm bên trong, ngoại trừ Mộ Anh Linh. Dạ Cửu đứng tại Mộ Anh Linh trước mặt, mặt nhỏ tràn đầy xoắn xuýt, trong mắt tràn đầy vùng vẫy chi tình, nàng đang nghĩ con nên hay không chia một ít cho Linh tỷ tỷ. Mộ Anh Linh nhìn đến Dạ Cửu ngươi xoắn xuýt bộ dáng, không khỏi giễu cợt nói ra tỷ tỷ không muốn ngươi, bản thân ngươi ăn đi. Có thật không? Dạ Cửu hướng về phía nàng nháy mắt một cái nói ra thật ăn thật ngon nha, Linh tỷ tỷ muốn nói tiểu Cửu cũng là nguyện ý chia một ít cho ngươi. Mộ Anh Linh lắc lắc đầu nói ra thật không muốn nha, tỷ tỷ không thích dạng này. Nàng là nói thật, tuy rằng không ghét bọn hắn ăn yêu tộc tinh hoa, nhưng mà chính nàng cũng sẽ không đi ăn. Đây là tới từ sâu trong linh hồn kháng cự. Dạ Khôi lúc này tâm lý không khỏi mừng thầm, cũng biết sẽ như vậy, cho nên hắn mới cố ý đối với Dạ Cửu nói như vậy. Nếu mà hắn là có ý muốn phân cho mọi người, hoàn toàn có thể tại mình phần kia bên trong lấy ra phân. Dạ Khôi tán thưởng nhìn đến Dạ Cửu nói ra đại ca quyết định phân ngươi 2 phần 10 điểm 5 yêu thú tinh hoa. Có thật không? Quá tốt. Dạ Cửu nhất thời mặt mày hớn hở. A, cho ngươi. Luyện yêu bình nắp bình mở ra, một đoàn thật to yêu thú tinh hoa bay tới Dạ Cửu trước mặt. Tu cục. Dạ Cửu không nhịn được mạnh mẽ nuốt nước miếng, nhìn chòng chọc vào trước mắt yêu thú tinh hoa. Nàng phảng phất nghe thấy đối phương đang nói đến a, đến đem ta ăn hết ta. Ta không khách khí. A. Dạ Cửu cái miệng nhỏ nhắn mở ra cắn xuống một ngụm. Ăn ngon. Tinh hoa nhập khẩu, Dạ Cửu nhắm mắt lại, khuôn mặt say mê. Phảng phất tại thưởng thức một bình năm Coca một dạng. Dạ Khôi đau lòng nhìn đối phương. Đây phá của đồ chơi, yêu thú tinh hoa đối với nàng căn bản không tạo nên một chút tác dụng, thật là lãng phí. Dạ Cửu đỗng nhiên mở mắt ra nhìn đến Dạ Khôi đại ca ngươi không muốn ăn sao? Nếu không lại cho ta một chút đi, ta hiện tại liền ăn. Thi tổ nhanh chóng há miệng, lượng lớn yêu thú tinh hoa từ luyện yêu bình bên trong xông vào trong miệng hắn, ước chừng 5 phút thời gian mới dừng lại. Dạ Cửu đột nhiên trong mắt hơi híp. Không đúng, đây vừa so sánh, làm sao cảm giác mình phân lượng không giống 2 phần 10 điểm năm đâu. Thi tổ đã hấp thu xong toàn bộ yêu thú tinh hoa sau đó, cùng Dạ Cửu vừa mới một dạng nhắm mắt lại, trên mặt say mê chi tình so sánh Dạ Cửu còn muốn thịnh. Phản phất giống như uống vài bình năm Coca một dạng. Một cổ khí thế không tự chủ được từ thi tổ trên thân dâng lên, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Muốn đột phá. Thi tổ trên mặt tất cả đều là cảm giác hưng phấn. Dù sao đây là cả một cái yêu tộc luyện hóa đi ra ngoài tinh hoa, đối với vốn là đã tôn giai đại viên mãn thi tổ lại nói, đột phá cũng là tất nhiên.
Ha ha, đột phá. Cùng Mộ Anh Linh đứng chung một chỗ, Dạ Đế cười ha hả nói ra, cứ như vậy chúng ta Hoa Hạ giới liền có hai vị nhân tiên cảnh giới rồi, hơn nữa là người mạnh mẽ nhất tiên cảnh giới. Mộ Anh Linh phi thường tán thành lời nói của hắn. Bất kể là Thi Tổ vẫn là Dạ Cửu, bọn họ đều là vượt quá cảnh giới hạn chế tồn tại. Ầm. Thi Tổ khí thế trên người đột nhiên chợt bạo phát, trực tiếp vượt qua tôn giai đạt đến nhân tiên. Một cổ nhìn như nhân tiên nhưng lại mạnh hơn nhiều nhân tiên khí tức từ Thi Tổ trên thân truyền ra, trong nháy mắt thời gian liền chuyển khắp toàn bộ huyễn thần giới. Thi vực bên trong, một vị tà mị thanh niên đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đôi ánh mắt đỏ thắm phảng phất hai quả hồng ngọc một dạng. Đột nhiên, thanh niên thân thể chấn động mạnh, trên mặt để lộ ra biểu tình khiếp sợ, một tia hoài niệm tâm tình tại trong ánh mắt hắn thoáng qua. Là đại ca a. Đó là đại ca ngươi, không phải đại ca ta. Ha ha, nếu không đi gặp đại ca đi. Câm miệng cho ta. Thanh niên đột nhiên tự nói cùng mình hàn huyên. Nhân tộc kinh đô một tòa hùng vĩ trong kiến trúc, một vị đầu tóc bạc trắng lão giả nhắm mắt xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, giống như một vị chìm vào giấc ngủ người. Ân. Lão giả chợt mở mắt ra, hai đạo tinh quang từ hắn cặp mắt bên trong bắn ra. Tiếp đó, lão giả chân mày gắt gao nhíu lẩm bẩm nói ra, lại xuất hiện một vị nhân tiên, hơn nữa là dị giới người. Bất quá khí tức này quá kỳ quái, căn bản không giống người tiên, lại rõ ràng lại là nhân tiên. Hy vọng đối phương là cái ôn hòa người đi. Lão giả sau khi nói xong lại nhắm hai mắt lại. Ma vực ma đô bên trong, một vị đỉnh đầu độc giác nam tử tuấn mỹ chợt từ vương tọa bên trên đứng lên. Dị giới người? Đây là ý gì? Bạo phát khí tức diêu võ dương ngoài sao? Nam tử sắc mặt âm u mở miệng. Hắn cảm nhận được đây cổ nhân tiên hơi thở cường đại, hẳn đúng là một vị lão bài nhân tiên cường giả, đối phương dạng này bỗng nhiên bạo phát khí tức đi ra, rõ ràng chính là khiêu khích hành vi. Mà tỏa ra khí tức này kẻ cầm đầu Thi Tổ, lúc này lại là khuôn mặt bất đắc dĩ. Dạ Cửu hai tay chống nạnh thở phì phò nhìn đến hắn. Ngươi nói, mới vừa rồi rốt cuộc phân bao nhiêu cho ta? Ngạch. Một. Cái gì? Dạ Cửu khó tin nhìn đối phương, nàng vốn cho là mình phần kia coi như không có 2 phần 10 điểm năm cũng có 1 năm phần trăm khoảng. Nghĩ không ra cư nhiên chỉ có 1%. Chương 134, Tiên đạo cùng thần đạo, thứ nhất đốt. Dạ Khôi dùng dốc hết sức lực bình sinh cuối cùng đem Dạ Cửu dỗ lại. Hắn đáp ứng sau này yêu thú tinh hoa toàn bộ đều cho Dạ Cửu, dù sao cũng là mình đối lý, huống hồ tới rồi nhân tiên sau đó yêu thú tinh hoa cũng không có tác dụng. Hắn cũng không phải là Dạ Cửu loại này ăn hàng, nếu mà không thể tăng thực lực lên vậy cũng không có vấn đề. Vậy sau này luyện yêu bình liền trở thành Dạ Cửu dành riêng kẹo bình rồi. Dỗ xong Dạ Cửu sau đó, Dạ Khôi để cho Hoa Hạ đại quân ra chiến hạm trực tiếp đem yêu vực trở thành đại bản doanh, chuẩn bị bắt đầu đối với huyễn thần giới xâm lược hành động. Hoa Hạ đại quân tổng cộng bị Dạ Khôi chia làm 3 đường. Dạ Chiến Qua dẫn dắt trên đường tấn công Thi tộc, Bạch Thiên Tà dẫn dắt trên đường tấn công nhân tộc, Viêm Lân dẫn dắt trên đường tấn công ma tộc. Ở đối phương không có xuất động nhân tiên trước, Dạ Khôi cũng sẽ không xuất thủ. Ý nghĩ của hắn là lợi dụng chiến tranh ma luyện Hoa Hạ đại quân, để cho Hoa Hạ đại quân tại lần lượt trong chiến tranh đạt được đề thăng, trở thành một chi thiên truy bách luyện vô địch quân đội. Đối với Hoa Hạ giới xâm lược, huyễn thần giới các phương rất nhanh sẽ làm ra phản kích, nhưng chỉ là một ít vô dụng phản kích mà thôi. Tại đồng cấp bậc dưới tình huống, Hoa Hạ đại quân trực tiếp nghiền ép đối phương, bất kể là cấp thấp chiến lực hay là cao cấp chiến lực. Cấp thấp chiến lực chỗ đó Hoa Hạ đại quân ngoại trừ có Cửu U Tuyệt Sát đại trận ra tăng ra, bọn hắn bản thân chiến lực cũng là so với đối phương cường đại, dù sao bọn hắn sinh hoạt thế giới chính là có hỗn độn thụ trong thiên địa này duy nhất tồn tại. Cao cấp chiến lực thì càng thêm không cần nói, vẫn là nguyên giai thời điểm bọn hắn là có thể chiến thắng tôn giai, mà bây giờ bọn hắn cũng đã là tôn giai tồn tại, có thể nói nhân tiên không qua lại người là đối thủ của bọn họ. Hoa Hạ đại quân trên đường quét ngang, chỉ dùng thời gian nửa tháng còn kém không nhiều đem huyễn thần giới chiếm cứ. Mà lúc này cũng chỉ còn lại 3 cái địa phương không bị Hoa Hạ đại quân chiếm cứ, đó chính là nhân tộc kinh đô, thi vực hoàng thành, ma vực ma đô. Đây 3 chỗ địa phương có nhân tiên cường giả, chỉ có nhân tiên có thể đối phó nhân tiên. Bọn hắn tùy tiện khiêu khích sẽ chỉ là tìm chết hành vi. Dạ Khôi tại trong thời gian nửa tháng này đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn cách mỗi một ngày sẽ đi thấy Mộ Anh Linh kiếp trước thân. Rốt cuộc tại hắn không ngừng dưới sự nỗ lực đối phương đem tiên giới mọi thứ tình huống nói cho hắn. Biết rồi tiên giới tình huống, Dạ Khôi chính là mộng bức lên. Bởi vì tiên giới cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong nhân gian tiên cảnh, mà là rách nát không chịu nổi một thế giới. Hoặc là có thể nói như vậy, trước kia tiên giới xác thực là nhân gian tiên cảnh, nhưng mà hơn 1 vạn năm trước bộc phát một đợt đại chiến dẫn đến tiên giới thay đổi rách nát không chịu nổi. Đó là cùng thần giới đại chiến, đó là từ trước tới nay quy mô lớn nhất một đợt chiến tranh. Mộ Anh Linh tiếp trước thân chính là tại trận đại chiến này bên trong suýt nữa vẫn lạc, cuối cùng chuyển thế tới lúc đó vẫn là không có đẳng cấp Hoa Hạ giới bên trong. Lần đó chiến tranh ước chừng duy trì 300 năm. Trang đại chiến kia đưa đến lượng lớn cường giả vẫn lạc, ngay cả tiên đế cường giả cũng đã chết không thấp hơn 5 vị. Trong đoạn thời gian đó, tiên giới cơ hồ mỗi ngày đều sẽ vang dội tiếng rên rỉ, đó là bởi vì có thánh chủ cảnh giới cường giả chết đi, mỗi chết một vị liền sẽ vang dội rên rỉ một tiếng. Hạ xuống mưa máu số lần không thấp hơn 5 lần, đó là bởi vì có tiên đế cường giả vẫn lạc, mỗi vẫn lạc một vị tiên đế cường giả, tiên giới liền sẽ hạ xuống một đợt mưa máu. Tại đây mấy trăm năm trong thời gian, bởi vì hai giới đại chiến bị liên lụy thế giới đến không hết, vô số thế giới vì vậy mà phá diệt, ngay cả những cái kia thượng đẳng thế giới cũng không thể thoát khỏi may mắn. Đương nhiên, một phương khác thần giới cũng đồng dạng không dễ chịu, thậm chí tổn thất còn lớn hơn qua tiên giới. Nhưng mà có một điểm là tiên giới không thể cùng thần giới so sánh. Đó chính là người của thần giới tu chính là thần đạo,
bọn hắn chủ thần cường giả tương đương với tiên đế cường giả. Liên tính những chủ thần kia vẫn lạc sau đó, chỉ cần chủ thần thần cách không có bị hủy diệt liền có thể thần tốc tái tạo một vị chủ thần đi ra. Muốn hủy diệt chủ thần thần cách cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì chỉ cần chủ thần vẫn lạc, chủ thần vạch liền sẽ bùng nổ ra một cổ không kém gì lực lượng của chủ thần đem địch nhân bức lui, sau đó thần tốc trốn về thần giới. Mà tiên đế nếu mà vẫn lạc nói chính là thật vẫn lạc, trừ phi có thể giống như tiên mộ anh linh kiếp trước thân dạng này tại trước khi vẫn lạc chuyển thế. Nhưng chiến trường bên trên ai lại sẽ cho cơ hội ngươi đi chuyển thế trọng sinh này? Bất quá hiện tại đi qua hơn một vạn năm, tiên giới hẳn khôi phục không sai biệt lắm đi. Dạ Khôi than nhẹ một tiếng chậm rãi nói ra. Ai biết được? Mộ Anh Linh kiếp trước thân nhàn nhạt mở miệng, phảng phất không hề quan tâm, nhưng Dạ Khôi có thể cảm nhận được đối phương lo âu. Dạ Khôi liếc qua đối phương tiếp tục nói thần đạo. Vì sao ta công lực này sao nhiều thế giới cũng không có gặp phải tu luyện thần đạo người? Ngươi ngay cả cái này cũng không biết. Xem ra ngươi thật là viễn cổ người rồi, dù sao khi đó thần đạo còn chưa xuất hiện. Mộ Anh Linh tiếp trước thân nhìn chằm chằm đối phương một cái tiếp tục mở miệng, bởi vì tiên đạo thế giới cùng thần đạo thế giới là hoàn toàn chắn, chỉ có thượng đẳng thế giới mới có thể phá vỡ tầng bình chứng này. Cho nên cùng thần đạo va chạm chỉ phát sinh ở trên trời thế giới cùng tiên giới. Chờ đã. Dạ Khôi chợt lên tiếng đánh gãy đối phương hỏi ta có thể hiểu như vậy sao? Hiện tại giữa thiên địa phân chia hai cái bang phái, sau đó một phương chính là tiên đạo rút, một phương là thần đạo rút, lại sau đó tiên giới chính là cầm đầu đại ca, chỉ huy một đám thượng đẳng thế giới tiểu đệ đi cùng thần đạo rút hắc đấu. Là như vậy sao? Dạ Khôi sau khi nói xong, Mộ Anh Linh kiếp trước thân gương mặt hơi co quắp, đối phương lý giải là không sai, nhưng mà cái này theo lệ thật giống như có điểm lạ lạ. Mộ Anh Linh kiếp trước thân khẽ gật đầu một cái. Vậy ngươi tại tiên đạo giúp đảm nhiệm chức vị gì? Có hay không lăn lộn đến đường chủ? Lan. Ha ha. Lưu lại liên tiếp tiếng cười sau đó, Dạ Khôi thối lui ra luân hồi thông đạo. Mộ Anh Linh nhìn đến cười ha hả Dạ Khôi lên tiếng hỏi vui vẻ như vậy, nàng nói cho ngươi biết. Hừm, nói cho ta biết. Sau đó Dạ Khôi liền đem từ Mộ Anh Linh kiếp trước thân kia nghe được sự tình nói cho Mộ Anh Linh. Kỳ thực về sau ta hướng theo thực lực đề thăng cũng sẽ biết rõ rất nhiều chuyện lúc trước, ngươi không cần phải đi hỏi nàng. Bỗng nhiên Mộ Anh Linh nhỏ giọng mở miệng nói. Dạ Khôi hơi sững sờ, cảm giác đối phương là lạ, ánh mắt không ngừng quét nhìn. Bị Dạ Khôi nhìn như vậy, Mộ Anh Linh gương mặt hơi ửng đỏ lên, ánh mắt có chút tránh né. Dạ Khôi lần nữa sững sờ, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ha ha ha, ngươi không phải là đang ăn mình kiếp trước thân giấm đi. Nghe thấy lời của đối phương, Mộ Anh Linh gương mặt đỏ hơn, thậm chí còn đem đầu thấp kém dùng con muỗi một bản nhỏ bé âm thanh nói ra, dù sao đây chính là một vị cao cao tại thượng tiên đế, bị hấp dẫn lấy cũng là nhân chi thường tình. Dạ Khôi gần đây liên tục đi gặp kiếp trước của mình thân không để cho nàng từ suy nghĩ miên man, cảm thấy Dạ Khôi khả năng bị mình tiên đế kiếp trước hấp dẫn. Hơn nữa sau này mình có lẽ sẽ bị kiếp trước thân chiếm cứ thân thể này đi, vậy liền đại biểu về sau cùng Dạ Khôi cùng nhau sinh hoạt sẽ là mình kiếp trước thân. Ha ha, Dạ Khôi nâng Mộ Anh Linh cầm nhẹ nhàng đem đầu của nàng nâng lên ôn nhu nói, ngươi à, đang miên man suy nghĩ gì đây? Tiên đế rất không tốt sao? Ta về sau chính là siêu việt tiên đế tồn tại, làm sao sẽ bởi vì cái này bị đối phương hấp dẫn lấy? Huống chi đó cũng là ngươi à, về sau nhất định sẽ cùng hiện tại ngươi dung hợp, cho nên ta sớm cùng nàng quen thuộc một chút tốt hơn đi. Không thì đến thì bị nàng ảnh hưởng đến ngươi mà chán ghét ta liền thảm. Nếu mà không phải là bởi vì đem nàng xóa đi sẽ để cho ngươi cũng biến mất, ta sẽ không chút do dự đem đối phương xóa đi. Liền tính không thể đem đối phương xóa đi, ta cũng biết đem ngươi bây giờ bảo vệ. Đừng đi suy nghĩ lung tung, biết không? Sau khi nói xong, Dạ Khôi nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Mộ Anh Linh nhắm mắt tựa vào Dạ Khôi trên vai khẽ ừ một tiếng. Nửa tháng này ngoại trừ Dạ Đế thấy Mộ Anh Linh tiếp trước ngoài thân, Thi Tổ cũng xử lý hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là đăng Lâm Kiếm Nguyên Tông. Cái này đã từng ép hắn rời khỏi Huyễn Thần giới tông môn, hôm nay tại nhân tiên cảnh giới Thi Tổ mắt chỉ là loáng một cái có thể diệt. Tại hắn mang theo nhân tiên chi uy đi đến Kiếm Nguyên Tông thì tất cả Kiếm Nguyên Tông môn nhân đều quỳ trên đất. Thi Tổ giống như thần linh một dạng mắt nhìn xuống Kiếm Nguyên Tông, chính là không thấy trước kia bốn cái tôn giai người, hẳn là bị tướng thần giết. Bất quá cho dù chết, phạm sai lầm vẫn là cần phải trả. Cuối cùng Thi Tổ đưa tay chỉ một cái, bị hủy nửa cái Kiếm Nguyên Tông bay về sau xong rời đi. Chuyện thứ hai chính là đem những cái kia bị mình thuật điều khiển rối không chế Hợp Hoàn Tông môn nhân mang về Hoa Hạ giới đại bản doanh. Khi hắn mang theo một đám hoa nở rộ, quần áo hở hang Hợp Hoàn Tông môn nhân trở lại Hoa Hạ giới doanh địa thì nên đón vô số ánh mắt khác thường. Nghĩ không ra Thi Tổ cư nhiên cũng có loại này yêu thích. Bất quá nhiều như vậy, lão nhân gia ngài thắt lưng còn tốt không? Chương 135, Nhân Tiên đại chiến, thứ nhất đốt. Thi Tổ đột nhiên nhận được một cái mời, nhân tộc nhân tiên cảnh cường giả mời. Đối phương mời hắn ra gặp một lần, hơn nữa còn có ma tộc Huyễn Ma Vương cùng Thi tộc tướng thần. Ha ha, liền đi gặp vừa thấy đi. Tiểu Cửu, chuẩn bị đánh nhau rồi. Thi Tổ khẽ cười một tiếng sau đó hướng về phía ở một bên ngủ gà ngủ gật Dạ Cửu nói ra. Ân, phải làm cơm sao? Dạ Cửu xoa xoa ngông lung kia cặp mắt, mơ hồ không rõ mà hỏi. Là đánh nhau không phải cơm khô. Thi Tổ sạm mặt lại nhìn đến vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại Dạ Cửu. Nha, nguyên lai không phải dọn cơm a. Dạ Cửu nghe rõ sau đó nhất thời một bộ mặt mày ủ rột. Đi tìm Giang Thành nha. Có thật không? Dạ Cửu nhất thời lại tới tinh thần, một đôi mắt không ngừng tản ra nhao nhao muốn thử quan mang, quả đấm nhỏ không ngừng chặt lại lỏng, chặt lại lỏng. Thật lâu không có đánh hắn rồi, lần này nhất định phải đem khoảng thời gian này bù lại. Tại phía xa Thi Vực tướng thần tâm lý đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường. cảm giác kỳ quái. Tướng thần lẩm bẩm một tiếng lập tức bắn tung tóe lên trời, hướng về nhân tộc cường giả nói vị trí bay đi. Đám mây bên trên.
Lao đầu, ngươi gọi ta qua đây có chuyện gì không?
Tướng thần đi đến nước hẹn địa điểm lạnh lạnh nhìn đến nhân tộc cường giả hỏi.
Ha ha, nguyên lai ngươi không chỉ hẹn ta a.
Tại tướng thần lên tiếng sau đó, Huyễn Ma Vương hồn thân quấn vòng quanh ma khí xuất hiện ở nơi này, cười ha hả nói.
Không gấp, còn chưa tới đủ đâu.
Nhân tộc cường giả nhàn nhạt lên tiếng.
Còn có người khác.
Tướng thần cùng Huyễn Ma Vương đồng thì nhướng mày một cái.
Có thể cùng bọn hắn coi như nhau cũng chỉ có nhân tiên cảnh giới, chẳng lẽ là
đều đến a, quá sớm.
Ngay tại lúc này, thi tổ âm thanh vang dội.
Tiếp tục thi tổ cùng Dạ Cửu một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mắt ba người.
Tại hai người sau khi xuất hiện, Huyễn thần giới ba người đồng tử trận co rút.
Tầm mắt không ngừng tại trên người hai người quanh quẩn.
Cư nhiên là hai người tiên cường giả.
Đây,
ba người một bộ biểu tình khiếp sợ.
Tại bọn hắn cho rằng, dị giới xâm nhập giả bên trong cũng chỉ có một, chính là lần trước tỏa ra hơi thở một cái kia, nghĩ không ra cư nhiên là hai cái.
Tại ba người quan sát thi tổ cùng Dạ Cửu thời điểm, bọn hắn cũng tại đánh giá đối phương.
Tiểu Giang Thành, ngươi trưởng thành a?
Dạ Cửu đột nhiên hướng về phía tướng thần nói ra, giọng điệu tràn đầy kinh ngạc.
Mặc dù đối phương hiện tại biến thành thanh niên bộ dáng, nhưng vẫn là có thể thấy được khi còn bé hình dáng.
Tướng thần nhướng mày một cái lạnh lạnh nói ra, ta gọi là tướng thần.
Ô kìa, một dạng a.
Dạ Cửu dừng dưng khoát tay một cái, không có hảo ý nhìn chằm chằm đối phương.
Trưởng thành đánh lên cảm giác có thể hay không tốt một chút đâu.
Tướng thần cũng là chăm chú nhìn nàng, ánh mắt lóe lên một tia tham lam.
Đây là một con rồng a, long huyết chính là vật đại bổ a.
Hai người không có hảo ý lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương.
Ngươi chính là lần trước tỏa ra hơi thở dị giới nhân tiên đi.
Huyễn Ma Vương nửa hí mắt thấy thi tổ, trong giọng nói tràn đầy chán ghét.
Chính là cái này dị giới nhân tiên tỏa ra khí tức khiêu khích hắn.
Chờ chút sẽ để cho đối phương vì hành vi của mình trả giá thật lớn.
Dạ Khôi hơi sừng sờ, mình thật giống như lần đầu tiên cùng đối phương gặp mặt đi, tại sao thật giống rất ghét bộ dáng của hắn?
Lẽ nào đối phương biết chính mình coi trọng rồi thể chất của hắn chuẩn bị cắn nuốt hết?
Nhân tộc cường giả kinh ngạc nhìn bốn người, làm sao cảm giác bầu không khí là lạ.
Khụ khụ.
Nhân tộc cường giả ho khan hai tiếng trịnh trọng nói ra, mấy vị lão phu hôm nay đem các ngươi kêu đến là muốn cùng mọi người bàn hiện tại huyễn thần giới sự tình. Hiện tại huyễn thần giới cơ hồ đã bị các ngươi chiếm cứ, lão phu muốn biết các hạ ý nghĩ.
Nhân tộc cường giả gắt gao nhìn đến thi tổ nói ra các hạ là không nhất định phải xâm chiếm huyễn thần giới.
Không phải rất rõ ràng sao?
Thi tổ nhìn về phía đối phương nhàn nhạt mở miệng.
Vậy các hạ liền muốn chuẩn bị kỹ càng kế tiếp nhân tiên chiến.
Nhân tộc lão giả ánh mắt lạnh lẽo, uy hiếp nói ra.
Đã sớm chuẩn bị xong.
Thi tổ nhếch miệng cười một tiếng, đưa ánh mắt lần nữa chuyển qua Huyễn Ma Vương trên thân.
Bầu không khí trong nháy mắt thay đổi dương cung bạc kiếm.
Đại ca,
có thể động thủ sao?
Dạ Cửu không kịp đợi mở miệng hỏi, mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn.
Động thủ đi, chẳng muốn nói nhảm.
Thi tổ âm thanh sau khi rơi xuống, cặp mắt bắn ra hai bó ô quang chạy thẳng tới Huyễn Ma Vương.
Ầm.
Đối phương bên cạnh cuốn quanh ma khí trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán.
Giả trang cái gì thần bí?
Thi tổ khinh thường mở miệng.
Tìm chết.
Huyễn Ma Vương trên thân bùng nổ ra che khuất bầu trời ma khí, một cái từ ma khí hình thành ma ảnh tại phía sau hắn dương nhanh múa vút gầm hét.
Ông ngoong.
Thi tổ trọng đồng trận bộc phát ra một hồi quang mang, tiếp tục vài thanh khủng lồ hoàng kim chiến kích xuất hiện tại đỉnh đầu cùng ma ảnh cách xa giằng co.
Phanh.
Tại hai người lặng lặng giằng co thời điểm, một bên khác Dạ Cửu thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại tướng thần bên cạnh, vung lên nắm đấm trực tiếp đánh vào đối phương trên mặt.
Ngươi.
Tướng thần bị đánh bay ra ngoài, phẫn nộ nhìn chằm chằm Dạ Cửu.
Ô kìa, cảm giác thật so sánh khi còn bé hảo.
Dạ Cửu tung tăng nhìn đối phương, hưng phấn vô cùng.
Tướng thần âm u nhìn đến nàng, vừa mới một quyền kia kỳ thực mình hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng mà thân thể chính là bỗng nhiên không bị khống chế.
Nhất định là một chính mình khác dở trò quỷ.
Đáng ghét.
Nếu như đối phương một mực làm quấy nhiễu lời của mình, căn bản là vô pháp đánh.
Dù sao đối phương chính là một đầu nhân tiên cảnh giới kim long, thần thú khủng bố không phải là đùa giỡn.
Đang suy nghĩ gì đấy?
Dạ Cửu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xít lại gần cười híp mắt hỏi.
Ê! Tiểu Cửu, đã lâu không gặp.
Tướng thần âm thanh đột nhiên thay đổi nhu hòa, trên mặt xuất hiện nét cười đã lâu.
Dạ Cửu hơi sửng sở.
Vèo!
Thừa dịp Dạ Cửu ngây người trong nháy mắt, tướng thần lập tức lùi về sau hơn nữa trong miệng hung hãn nói, cút đi cho ta.
Ha ha, có ta ở đây ngươi đừng nghĩ đối với tiểu Cửu xuất thủ.
Có đúng không?
Tướng thần đứng lại lạnh giọng mở miệng.
Nhìn thấy mình và mình nói chuyện tướng thần, Dạ Cửu lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ta biết rồi.
Ngươi nhân cách phân liệt.
Chẳng trách cảm giác ngươi giống như biến thành người khác vậy.
Tại một bên khác cùng Huyễn Ma Vương rằng co, thi tổ đột nhiên sững sờ, một bộ im lặng biểu tình.
Tiểu tổ tông, ngươi sẽ không mới phát hiện đi.
Bất quá ngươi người này vạch phân liệt cũng quá thất bại, ngươi nhìn xem đại ca chia ra thật tốt, tìm một cơ hội đi theo hắn học tập một hồi.
Thi tổ.
Ầm.
Đang lúc này, Huyễn Ma Vương phát động tấn công, khủng lồ ma ảnh nâng lên hai tay hướng về phía thi tổ thần tốc vỗ xuống.
Bất quá mà lại bị vài thanh khủng lồ hoàng kim chiến kích đỡ, định tại thi tổ trên đỉnh đầu không phải tiến tới phân nửa.
Nếu gấp gáp như vậy chết, vậy ta thành toàn cho ngươi.
Thi tổ trọng đồng lần nữa quang mang chợt lóe, thân ảnh xuất hiện tại đối phương sau lưng.
Sắt lục ma thương bị hắn nắm trong tay, hướng về phía Huyễn Ma Vương thần tốc đâm ra, một phiến thương ảnh rơi vào trên người đối phương.
Ân.
Nhưng mà thi tổ chân mày chính là nhíu một cái, công kích của hắn toàn bộ xuyên thấu thân thể đối phương, không cảm giác được một tia chạm vào cảm giác.
Trọng đồng quang mang lần nữa chợt lóe, thi tổ để lộ ra một cái trêu đùa nụ cười, sau đó chợt xoay người lại đâm một cái.
Đâm.
Huyễn Ma Vương mang theo vẻ mặt khó thể tin nhanh chóng lùi về phía sau, cánh tay phải xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, không ngừng chảy máu.
Ha ha, thật đúng là không kéo a, ta chuyên môn khắc chế huyễn thuật.
Thi tổ chỉ hai mắt của mình cười híp mắt nói ra. Nói xong lần nữa tấn công về phía đối phương, lần này hắn dùng bên trên hủy diệt chi lực, đem không gian bốn phía quấy đến không ngừng phá toái. Dạ Cửu bên kia cũng cùng tướng thần có qua có lại chiến đấu. Tướng thần một bên cắn răng ứng phó Dạ Cửu công kích, một bên phân tâm áp chế thể nội một chính mình khác. Tại hai bên kịch liệt giao chiến thời điểm, nhân tộc cường giả ngơ ngác đứng ở chính giữa. Làm sao lại đánh nhau đây? Ta còn chuẩn bị rất nói nhiều không nói đâu. Chương 136, đánh chết các ngươi, thứ nhất đốt. Trên đám mây nhân tiên chiến đấu trực tiếp làm cho cả huyễn thần giới bầu trời trở nên mờ mịt vô cùng, từng trận nhân tiên uy áp phô thiên cái địa truyền đến, để cho huyễn thần giới sinh linh tâm sinh sợ hãi. Bọn hắn lại đánh nhau. Vì sao đột nhiên lại bạo phát nhân tiên đại chiến? Nhân tiên chi uy khủng bố thế này. Đám mây bên trên, Huyễn Ma Vương đem mình toàn thân huyễn thuật phát huy đến cực hạn, đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay đem huyễn thuật vận dụng tốt nhất một lần, coi như là điệu tiên cường giả hơi bất cẩn một chút cũng có thể sẽ trúng chiêu. Nhưng mà hiếm thấy đem huyễn thuật phát huy đến loại trình độ này, cư nhiên chỉ có thể dùng để chạy thoát thân. Đáng ghét. Huyễn Ma Vương vội vàng thi triển huyễn thuật nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra đối phương ma thương, giữ vững thân thể lạnh lùng âm hiểm nhìn đối phương. Thi tổ cầm trong tay ma thương cười tủm tỉm nói ra, nghe nói ngươi đến từ thượng đẳng thế giới. Phải thì thế nào? Huyễn Ma Vương cắn răng nghiến lợi mở miệng. Hắn tâm lý phiền muộn cực kỳ, hắn bây giờ chỉ có thể bị động bị đánh, thân là thượng đẳng thế giới người, hắn cho tới bây giờ không có tại trung đẳng thế giới trải qua hủy khuất như vậy. Đối phương cặp mắt kia quá đáng sợ, chẳng những lực sát thương cường đại, hơn nữa có thể hoàn toàn nhìn thấu hắn huyễn thuật. Ngươi thật sự rất mạnh, đáng tiếc ngươi am hiểu nhất huyễn thuật đối với ta vô hiệu. Thi tổ chăm chú nhìn đối phương, phảng phất là đang đối với công nhận của hắn. Huyễn Ma Vương hơi sững sờ, tiếp tục một cổ nhục nhã quá lớn từ trong lòng dâng lên. Chỉ là trung đẳng thế giới người cư nhiên tự cho là đúng đánh giá hắn. Ngươi cho rằng mình thắng chắc sao? Để ngươi xem ta cường đại nhất huyết thuật. Huyễn Ma Vương lạnh âm thanh mở miệng, nơi ngực bùng nổ ra một hồi tựa như ảo mộng quan mang.
Ân.
Thi tổ ở đối phương nơi ngực cảm nhận được tiên khí khí tức, hơn nữa đây là một kiện phi thường cường đại tiên khí. Hai quả tản ra khác nhau quang mang bảo thạch từ Huyễn Ma Vương nơi ngực bay ra khảm vào hắn cặp mắt bên trong. Ánh mắt đối phương nhất thời biến thành một tím một vàng, hai loại quang mang không ngừng lập lòe. Có thể chết ở dưới chiêu này, cũng là vinh hạnh của ngươi. Huyễn Ma Vương lãnh mạc mở miệng, trên mặt tràn đầy tự tin mãnh liệt. Thi tổ khẽ cau mày nói ra, vậy liền đến thử nhìn một chút. Huyễn Ma Vương song mắt đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, khỏe mắt bốn phía gân xanh nô ra, biểu tình thay đổi vô cùng dữ tợn, phản phất tại thừa nhận cường đại khổ sở. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Một tiếng thì thầm sau đó, một cổ vô hình lực lượng từ Huyễn Ma Vương trên thân bộ phát ra, thần tốc lan ra. Cả thế giới xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, tiếp tục cả thế giới không ngừng phá thoái, cuối cùng thi tổ phát hiện mình thế giới trước mắt thay đổi trống rỗng. Tại đây trống rỗng thế giới bên trong chẳng có cái gì cả, Huyễn Ma Vương biến mất, tại Dạ Cửu, tướng thần, nhân tộc cường giả cũng đã biến mất. Thi tổ nhiều hứng thú đánh giá bốn phía. Không đơn giản a, thậm chí ngay cả nắm giữ trọng đồng ta cũng trúng chiêu. Giang giác. Đang lúc này, trống rông thế giới đột nhiên thần tốc phá thoái, thi tổ từ đối phương huyễn thuật bên trong đi ra. Mà Huyễn Ma Vương sắc mặt tái nhợt đứng tại hắn cách đó không xa, hai mắt không ngừng chảy máu, một bộ suy yếu vô cùng bộ dáng, phản phất bị chiêu thức của mình phản phệ một dạng. Người đây là làm sao? Thi tổ buồn cười nói ra, thả cái đại chiêu đem mình làm tàn phế.
Hừ.
Huyễn Ma Vương lãnh lạnh hừ một tiếng, sau đó cảnh giác nhìn đến hắn.
Cái chết.
Một giọng nói bỗng nhiên tại Huyễn Ma Vương sau lưng vang dội. Tiếp tục một cái kiếm nhuốm máu từ bộ ngực hắn nơi chọc ra.
Ách.
Huyễn Ma Vương kinh e sợ quay đầu. Nhân tộc cường giả lạnh lùng nhìn đến hắn.
Vì sao?
Bởi vì ngươi cũng là nhân tộc địch nhân, huống chi ngươi bây giờ có thể tùy tiện giết chết. Nhân tộc cường giả nhàn nhạt mở miệng.
Và, cư nhiên sau lưng đâm dao.
Lúc này, Dạ Cửu mang theo không nhúc nhích tướng thần đi đến thi tổ bên cạnh, tràn đầy phấn khởi nhìn đến bọn hắn. Thi tổ nhẹ nhàng liếc qua Dạ Cửu, trên mặt để lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười.
Vậy liền kết thúc cuộc chiến đấu này đi.
Thi tổ trọng đồng quang mang chợt lóe. Chậm nhắc tới ma thương chỉ đến nhân tộc cường giả chỗ đó. Các hạ không cần dạng này, lão phu có thể người đại biểu tộc đầu hàng. Nhân tộc cường giả nhẹ nhàng rút trường kiếm ra, thành khẩn nhìn đến hắn.
Không cần.
Thi tổ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trên thân khí thế chợt bạo phát, cầm trong tay sát lục ma thương càn quét mà ra.
Ầm.
Đại ca, ngươi làm gì vậy? Dạ Cửu che ngực kinh hoàng thất thố nói. Nguyên lai vừa mới thi tổ công kích cũng không phải là nhân tộc cường giả, mà là bên cạnh Dạ Cửu. Thi tổ không nói, giơ thương đi lên tiếp tục mãnh công. Dạ Cửu chật vật đón đỡ, không ngừng lùi về sau.
Mau.
Ngay tại thi tổ điên cuồng công kích Dạ Cửu thời điểm, kia nguyên bản không nhúc nhích tướng thần đột nhiên tay cầm trường kiếm đâm về phía hắn. Thi tổ cặp mắt bắn ra hai bó hủy diệt ô quang, trực tiếp đem đối phương bức lui.
Lúc này mới giống bộ dáng sao?
Thi tổ liếm môi một cái nói ra, đã sớm hẳn hai cái cùng nhau lên. Dạ Cửu cùng tướng thần đứng song vai, ngưng trọng nhìn đến hắn hỏi, ngươi không có bước vào ta huyễn thuật trong đó.
Thi tổ cười tủm tỉm nói ra, ta hiện tại vẫn còn huyễn thuật bên trong nhà.
Bất quá rất nhanh ta liền biết phá vỡ ngươi huyễn thuật.
Đối phương hơi sửng sở, có ý gì?
Thi tổ cổ quái nhìn đối phương, Huyễn Ma Vương cái này huyễn thuật sát thực rất mạnh, ngay cả trọng đồng cũng nhất thời nửa khắc không phá nổi. Nhưng mà Huyễn Ma Vương không biết là, Dạ Cửu là hệ thống chỗ đó đi ra ngoài, thật hay giả Dạ Cửu hắn không cần nhìn đều có thể phân biệt ra được. Thi tổ trước mắt Dạ Cửu cặp mắt bùng nổ ra một tím một vàng quang mang, sau đó tướng mạo đại biến. Dạ Cửu biến thành Huyễn Ma Vương, tướng thần biến thành nhân tộc cường giả. Hắn giải trừ huyễn thuật rồi, nếu đối phương nhìn thấu vậy liền không cần thiết duy trì, bởi vì duy trì cái này huyễn thuật tiêu hao phi thường lớn. Thi tổ liếc qua phương xa không ngừng dùng tiểu thành khẩn nện tướng thần Dạ Cửu, trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hay là thật tiểu Cửu đáng yêu. Đưa ánh mắt lần nữa chuyển qua Huyễn Ma Vương trên người hai người, Thi tổ ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Chúng ta tiếp tục đi. Nhân tộc cường giả nhướng mày một cái, trầm giọng nói ra, các hạ lẽ nào cho rằng chỉ bằng vào mình có thể đánh bại hai người chúng ta sao? Đó cũng không phải kết quả hắn muốn, hắn lần này hẹn mấy người qua đây là muốn thông qua thương lượng phương thức giải quyết sự tình. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn những cái kia lời chuẩn bị xong đều còn chưa nói đi ra liền đánh nhau. Thi tổ khẽ lắc đầu một cái, sau đó hết sức chăm chú nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn đánh bại các ngươi, mà là phải đánh chết các ngươi. Chương 137, lượng chết nhất thương, thứ nhất đốt. Thi tổ nói hết lời sau đó, trong nháy mắt tiến vào bật hết hỏa lực trạng thái. Hủy diệt đại đạo, viễn cổ trọng đồng, bất diệt thiên công. Trên thân bộc phát ra khí tức để cho không gian không ngừng vặn mẹo, cả người để cho người không thấy rõ tướng mạo. Đây, nhân tộc cường giả nhìn đến kia như rất giống ma một dạng thân ảnh, cái trán rịn ra lượng lớn mồ hôi lạnh. Người này quá đáng sợ. Chỉ là tản mát ra khí tức sẽ để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Đối mặt cường giả như vậy, đừng nói hai chọi một, liền tính bốn chọi một cũng rất khó giành thắng lợi đi. Nhân tộc cường giả càng nghĩ càng sợ, cuối cùng cưỡng ép đem mình ý nghĩ trong lòng cùng sợ hãi áp xuống. Hắn không thể không chiến trước tiên sợ hãi. Huyễn Ma Vương biểu tình cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt âm u tới cực điểm. Cái người này vừa mới lẽ nào chỉ là đang cùng hắn chơi đùa sao? Rõ ràng cường đại như vậy. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bên trên. Thi tổ hờ hững âm thanh vang dội. Nhân tộc cường giả cùng Huyễn Ma Vương lập tức cảnh giác vạn phần đề phòng, không dám có một chút xíu buông lỏng. Ầm. Thi tổ biểu tình lạnh lùng đâm ra sát lục ma thương, hủy diệt đại đạo cùng bất diệt thiên công trong nháy mắt bạo phát, từ đầu mũi thương bắt đầu, không gian thần tốc phá toái. Trong nháy mắt thời gian, bầu trời bị đâm phá, vỡ nát bầu trời chảy ra màu đen vật chất lan tràn rất nhanh. Khí tức tử vong trong nháy mắt quấn quanh đối diện hai người trong lòng. Rút lui. Huyễn Ma Vương kinh e sợ hét lớn một tiếng. Đối mặt công kích như vậy hắn hiểu được mình căn bản không ngăn được, liền tính cộng thêm nhân tộc cường giả cũng không khả năng ngăn trở. Nhân tộc cường giả tại hắn còn chưa hô nói trước đã có rút lui động tác, nhưng mà hắn phát hiện thân thể của mình thay đổi dị thường chậm chạp, liền tính bạo phát toàn lực rút lui cũng không kịp né tránh trước mắt kia hủy thiên diệt địa một dạng công kích. Huyễn Ma Vương đang kêu hết lời sau đó, cũng là hoảng sợ phát hiện thân thể của mình biến chậm chạp. Hai người đồng thời nhìn về Thi tổ, đối phương lúc này cặp mắt ấu quang đại thịnh, lạnh lùng nhìn bọn hắn chậm chạp. Là cặp mắt kia. Hai người miệng đồng thanh kinh hô. Thi tổ khóe miệng hơi hơi dương lên, dùng nhìn người chết một dạng ánh mắt nhìn đến hai người. Nhìn đến không ngừng tới gần đen nhèm thế giới. Huyễn Ma Vương bỗng nhiên nghẹn ngào giống to, ngươi không thể giết ta. Phụ hoàng ta là một vị thánh chủ, ta chết ngươi cũng sẽ cùng nhau chôn cùng, có liên quan với ngươi hệ hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Thi tổ sững sờ, kinh ngạc nhìn đối phương. Lời này làm sao nghe quen thuộc như vậy đâu? Ách, thật giống như trước Thanh Ma Vương cũng đã nói những lời này. Ngươi có biết hay không một cái tên là Thanh Ma Vương người? Thi tổ mang theo giọng cổ quái hỏi. Nghe thấy lời nói của hắn, đối phương cũng là sững sờ. Nhận thức, hắn là đệ đệ của ta, xếp hạng vị. Ngươi cùng hắn là bằng hữu sao? Đang toàn lực chạy trốn Huyễn Ma Vương phảng phất nhìn thấy rơm rạ cứu mạng một dạng, nghiêng đầu nhìn về phía Thi tổ để lộ ra hy vọng ánh mắt. Nguyên lai là huynh đệ, chẳng trách đều nói lời giống vậy. Thi tổ bĩu môi, khinh bỉ nhìn về phía đối phương, đồng thời tâm lý bổ sung một câu, cha ngươi tinh lực rất thịnh vượng nha, đều hơn 100 cái hải tử. Đương nhiên, hắc ám thế giới chợt tăng nhanh quyết tán, trong nháy mắt thời gian liền đuổi kịp hai người. Không! Hướng theo hét thảm một tiếng, Huyễn Ma Vương cùng nhân tộc cường giả trong nháy mắt bị hắc ám thế giới thôn phệ. Tại thôn phệ hai người sau đó, hắc ám thế giới bắt đầu thần tốc biến mất. Chỉ chốc lát sau liền trở về Thi tổ trước mặt, bầu trời cũng khôi phục nguyên trạng. Tại hắc ám thế giới hoàn toàn biến mất một khắc này, Huyễn Ma Vương cùng nhân tộc cường giả bị phun ra ngoài, bọn hắn đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Thi tổ nhếch miệng cười một tiếng, đưa hai tay ra đặt tại hai người trên đầu. Bất diệt thiên công. Hướng theo bất diệt thiên công phát động, hai người thân thể chốc lát liền tiêu tán ở trong thiên địa. Ầm. Thi tổ không tự chủ được bùng nổ ra khí thế, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Hỗn độn thể rốt cuộc bước vào hình thức ban đầu trình độ. Thi thao nhỏ nhẹ một câu sau đó, Thi tổ thu hồi nét mặt hưng phấn. Nhìn về phía Dạ Cửu cùng tướng thần phương hướng. Lúc này tướng thần đã thay đổi sương mặt sương mũi, hoàn toàn không nhìn ra hắn nguyên bản kia xoáy khí bộ dáng. Đáng ghét ta. Tướng thần không ngừng gầm thét, hắn bây giờ ngoại trừ gầm thét ra căn bản không có biện pháp. Nếu mà không phải là bởi vì một chính mình khác đang quấy rầy mà nói, hắn liền tính không phải Dạ Cửu đối thủ cũng không đến mức chật vật như vậy. Phanh. Tại hắn phân thần trong chớp nhoáng này, Dạ Cửu tiểu thành khẩn lại đập vào mắt phải của hắn vành mắt bên trên. A. Tướng thần đau kêu một tiếng bay tới ra ngoài. Được rồi, đừng đùa. Thi tổ lóe lên một cái xuất hiện tại Dạ Cửu bên người, nhẹ nói, "Ân, ta cũng đánh mệt mỏi." Dạ Cửu vây vây mình cánh tay nhỏ cười híp mắt mở miệng nói, "Tiếp theo liền giao cho đại ca ngươi rồi." Thi tổ xoa xoa đối phương cái đầu nhỏ, trêu bừa nhìn phía xa kia biệt khuất tướng thần. "Làm sao?" Nhìn thấy đại ca cũng không đánh âm thanh chú ý. ngươi không phải đại ca ta.
Đại ca hảo.
Tướng thần vừa mở miệng nói xong, sau đó lại lập tức đổi phó sắc mặt nói ra.
Tướng thần.
Thi tổ sờ lên cầm lộ ra một bộ suy tính bộ dáng, một đôi mắt không ngừng quét nhìn đối phương.
Đột nhiên, hắn thật giống như nghĩ tới điều gì ý kiến hay một dạng.
Để cho đại ca đem ngươi biến trở về đi.
Thi tổ không có hảo ý nhìn đối phương, trong đôi mắt tản ra nguy hiểm quan mang.
Tướng thần bỗng nhiên sống lưng lạnh cả người, để lộ ra ánh mắt cảnh giác.
Làm sao biến trở về?
Con mắt ngẩng đầu nhìn về phía thi tổ, một đôi long lanh mắt to tràn đầy hiếu kỳ.
Đương nhiên là trước tiên đánh ngừng lại a.
Ban nãy ta đã đánh.
Thủ pháp của ngươi không đúng.
Vậy muốn làm như thế nào?
Muốn nhất kích đem hắn đánh tan, nhưng mà muốn khống chế xong cường độ, không thể đem hắn gọi chết rồi, nhưng là vừa muốn hắn mất đi hành động lực.
Vậy chính là nửa chết nửa sống.
Trẻ con là dễ dạy.
Tướng thần nghe hai người nói chuyện, tâm lý lại càng ngày càng thê lương.
Không được, ta nhanh chóng chạy.
Nghĩ xong,
tướng thần lập tức chuyển thân bạo phát toàn lực hướng về phương xa bay đi.
Người không chạy thoát.
Ầm.
Hướng theo thi tổ dứt lời bên dưới, vừa mới đánh chết Huyễn Ma Vương hai người chiêu thức trong nháy mắt lại triển hiện ra.
Tướng thần hoảng sợ quay đầu, tâm lý không khỏi chửi mắng.
Ngươi nha không phải nói không thể đem ta đánh chết sao?
Kinh khủng như vậy công kích là chuyện gì xảy ra?
Vừa mới Huyễn Ma Vương hai người tử trạng có bao nhiêu thảm hắn chính là biết.
A, ta cùng ngươi liều mạng.
Tướng thần dứt khoát không còn chạy trốn, ngừng lại đấm ra một quyền một vùng biển mênh mông biển máu trực tiếp ngạnh kháng trước mắt hắc ám thế giới.
Cục cục cục.
Tại biển máu gặp phải hắc ám thế giới thời điểm truyền đến một loạt nuốt chửng âm thanh.
Tướng thần trợn mắt ốc mồm nhìn mình công kích bị đối phương nuốt mất, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng.
Ầm.
Hắc ám thế giới chốc lát liền đem biển máu nuốt chửng sạch sẽ. Tiếp tục đem tuyệt vọng tướng thần cũng cắn nuốt hết.
Làm xong mọi thứ sau đó, hắc ám thế giới thần tốc biến mất trở lại thi tổ chỗ đó.
Tướng thần giống như vừa mới Huyễn Ma Vương bọn hắn một dạng bị đá ra.
Thi tổ đưa tay thăm dò hơi thở đối phương, để lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói ra cường độ khống chế vừa vặn.
Vậy sau đó thì sao?
Dạ Cửu tò mò nhìn hắn, lẽ nào dạng này đối phương liền sẽ biến trở về giang thành sao?
Tiếp theo chính là điểm nổi bật rồi.
Thi tổ cười thần bí, sau đó một cái đen nhánh quyển trục xuất hiện tại trong tay hắn.
Quyền thuộc khế ước, quyền trục khế ước một cái sinh linh trở thành sự thân thuộc của chính mình, mặc kệ thực lực chênh lệch.
Lúc sử dụng đối phương càng suy yếu tỷ lệ thành công càng cao.
Bị khế ước giả sẽ dựa theo khế ước giả suy nghĩ trong lòng mà thay đổi.
Đi thôi, bộ kệ mẩn bạn.
Hướng theo một tiếng kích tình kêu gào, thi tổ ném ra bộ kệ mẩn bạn, quyền thuộc khế ước quyền trục.
Chương 138, một đôi cự đại nhãn mâu, thứ nhất đốt.
Tướng thần thân thể bỗng nhiên chấn động, tiếp tục trên thân sinh mệnh khí tức thần tốc tiêu tán, thân thể vô lực hướng về mặt đất rơi xuống.
A,
đại ca, ngươi đem hắn gọi chết.
Nhanh chóng đỡ hắn lên đến, ta cho hắn muốn thuốc.
Nhận được mệnh lệnh sau đó, Dạ Cửu liền vội vàng đem rơi xuống tướng thần nhắc tới.
Thi tổ thô lỗ đẩy ra đối phương miệng, nhanh chóng đem một quả đầu tiên nhét vào.
A, ta đầy máu phục sinh a.
Đầu tiên xuống bụng một khắc này, tướng thần chợt mở mắt ra, giơ lên cao hai tay la lớn.
Nhìn đến tinh thần phấn chân tướng thần, Dạ Cửu hiếu kỳ hỏi biến trở về sao?
Nhìn như gấu cũng biết biến trở về rồi.
Thi tổ khẳng định nói.
Ha ha ha.
Đại ca, tiểu Cửu.
Tướng thần hưng cao thải liệt nhìn đến hai người, con mắt bỗng nhiên đỏ lên.
Từ khi đem một chính mình khác thả ra sau đó, hắn vẫn bị nhốt ở trong bóng tối, lão sợ.
Hiện tại rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa rồi, không dễ dàng a.
Ngươi trong khoảng thời gian này ăn cái gì?
Làm sao đột nhiên trưởng thành nhanh như vậy?
Dạ Cửu mặt đầy tò mò nhìn đối phương đều biến thành một cái tinh thần tiểu tử rồi.
Ngậy.
Đây là một cái khác ta làm.
Tướng thần nhún vai một cái nói ra hắn hút rất nhiều máu để cho thân thể thần tốc trưởng thành.
Vậy ta là không phải cũng có thể hút máu nhanh lên một chút lớn lên?
Dạ Cửu dùng nhấp nháy mắt nhìn thi tổ, mong đợi hỏi.
Thi tổ hơi sừng sờ. Không quá xác định nói không thể đi, các ngươi chủng tộc khác nhau.
Như vậy sao?
Dạ Cửu có chút thất vọng chu cái miệng nhỏ nhắn.
Lời nói, ngươi nhớ lớn lên làm sao?
Ngươi mang về những cái kia tỉ tỉ mặc quần áo xem thật kỹ, ta cũng muốn cùng với các nàng một dạng.
Thi tổ khỏe miệng bắt đầu co quắp, đôn đôn dạy bảo nói tiểu Cửu a, các nàng những cái kia y phục không thích hợp ngươi.
Ngươi thích hợp thanh thuần lộ tuyến, các nàng chính là gợi cảm lộ tuyến, mặc vào cũng khó nhìn.
Có thật không?
Đương nhiên, không tin ngươi hỏi tướng thần.
Thi tổ sau khi nói xong không ngừng hướng về phía tướng thần trước mắt.
Tướng thần trở về hắn một cái yên tâm ánh mắt nói ra khụ khụ, đại ca nói không sai, ngươi hẳn đi thanh thuần lộ tuyến.
Bất quá có lòng tin nói cũng có thể thử xem gợi cảm lộ tuyến.
Sau khi nói xong, tướng thần thô bị đánh giá Dạ Cửu.
Thi tổ sạm mặt lại nhìn đến tướng thần, tên này có ý gì?
Không, ta vẫn là nghe đại ca.
Nhìn thấy tướng thần kia dáng vẻ chán ghét sau đó, Dạ Cửu quả quyết từ bỏ mình nguyên lai ý nghĩ.
Ha ha, thật là một cái bẽ ngoan.
Thi tổ vui mừng sờ một cái đối phương cái đầu nhỏ, sau đó lơ đãng nhìn tướng thần một cái, cặp mắt tản ra nguy hiểm quan mang.
Tướng thần trong nháy mắt đem cổ co lên đến, không tự chủ được dùng mình một cái.
Đi thôi, trở về.
Thi tổ nhẹ bỗng nói một câu sau đó liền mang theo hai người hướng Hoa Hạ doanh địa bay đi.
Hồi đến,
kết quả như thế nào?
Dạ Đế cùng Mộ Anh Linh đứng chung một chỗ nhìn đến chậm rãi hạ xuống ba người hỏi.
Tuy rằng hắn là biết rõ kết quả, nhưng vẫn là làm bộ hỏi một chút.
Hừm, tiếp theo sẽ để cho bọn hắn đem cuối cùng ba chỗ địa phương chiếm cứ đi.
Huyễn thần giới sau này sẽ là Hoa Hạ ta giới một phần.
Nói tới chỗ này, Thi tổ nhìn về phía tướng thần về sau Huyễn thần giới liền từ ngươi quản lý đi.
Không thành vấn đề, yên tâm giao cho ta đi. Tướng thần lời thề son sắt vô ngực bảo đảm nói ta nhất định sẽ đem huyễn thần giới quản lý tốt, ai không nghe lời ta liền hút khô hắn huyết.
Thi tổ gật đầu một cái.
Ầm ầm. Lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến quần quần tiếng vang lớn, tất cả tầng mây toàn bộ tiêu tán, hai đầu lớn vô cùng màu đen vết nứt cân đối xuất hiện tại trên bầu trời. Toàn bộ huyễn thần giới sinh linh rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kia hai đầu màu đen vết nứt giống như xuyên qua toàn bộ huyễn thần giới một dạng, toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy.
Đó là cái gì?
Vừa mới kết thúc nhân tiên đại chiến, tại sao lại đột nhiên xuất hiện đây vật kỳ quái? Lẽ nào thế giới thành lũy phá? Ngay tại toàn bộ sinh linh nghị luận ầm ĩ thời điểm, kia hai đầu khổng lồ màu đen vết nứt đột nhiên từ từ mở ra.
Ầm.
Một cổ vô cùng uy áp kinh khủng truyền khắp toàn bộ huyễn thần giới, ngoại trừ Dạ Khôi mấy người ra, toàn bộ sinh linh bị đè bẹp trên mặt đất.
Đó là?
Dạ Khôi khiếp sợ nhìn lên trên bầu trời biến hóa.
Ở nơi này là cái gì vết nứt? Đây rõ ràng là một đôi đóng chặt con mắt, mà bây giờ đôi mắt này chính là mở ra.
Tại nó mở mắt ra một khắc này, vô ý tiết lộ ra ngoài khí tức để cho toàn bộ sinh linh tâm sinh sợ hãi.
Dạ Khôi không biết nên hình dung như thế nào cặp mắt kia.
Đôi mắt này bên trong phảng phất ẩn chứa đến một phiến vô hạn tinh không, bọn hắn tại đôi mắt này bên dưới liền giống như dưới trời sao một hạt bụi.
Dạ Đế cùng Thi Tổ đống nhiên thân thể cứng đờ, toàn thân tóc gáy dựng lên, một cổ chưa bao giờ có khí tức tử vong dâng lên.
Cặp mắt kia vẫn không có động đậy, nhưng mà Dạ Khôi cảm giác đến đối phương đang nhìn mình.
Nơi này mình cũng không phải chỉ hai cái thân phận khác nhau, mà là chân chính hoàn chỉnh hắn.
Rất kỳ quái, rõ ràng hắn hai cái linh hồn không có thống nhất, nhưng mà hắn chính là cảm giác đối phương lúc này đang xem đến hai cái linh hồn thống nhất mình.
Các ngươi làm sao?
Đối với hai người dị thường, Mộ Anh Linh mấy người cũng là trong nháy mắt nhận thấy được, rối rít nghi hoặc vấn đạo.
Thi Tổ cùng Dạ Khôi thân thể run rẩy không ngừng, đồng thời cắn răng nói ra nó, đang nhìn ta.
Cái gì?
Mấy người để lộ ra biểu tình khiếp sợ, ánh mắt kia rõ ràng không có động tới, làm sao lại nhìn đến ngươi sao?
Mấy người hơi không tin nhìn đến Thi Tổ cùng Dạ Đế.
Có lẽ nó thật đang nhìn bọn hắn.
Mộ Anh Linh cao mày nói ra đây cũng là một vị vô thượng cường giả con mắt, hắn liền tính nhắm hai mắt cũng có thể nhìn thấy mình muốn nhìn đồ vật.
Vậy, nó vì sao nhìn đến đại ca?
Dạ Cửu không hiểu hỏi.
Mà cái vấn đề này đồng thời cũng tại mấy người trong lòng dâng lên.
Đúng vậy, huyễn thần giới nhiều người như vậy, vì sao cứ nhìn Thi Tổ cùng Dạ Đế đây?
Dạ Khôi bản nhân cũng phi thường hiếu kỳ.
Hắn không cảm giác được đối phương bất kỳ tâm tình gì, cũng chỉ là cảm nhận được đối phương đang nhìn hắn.
Ngay tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thì, một đạo mờ mị tâm thanh tại toàn bộ huyễn thần giới vang dội.
Tuy rằng bọn hắn chỉ là hai cái phế vật, nhưng từ đầu đến cuối đều là bản hoàng dòng dõi.
Một cái thì coi như xong đi, hai cái đều chết tại trên tay ngươi, kia bản hoàng thì không khỏi không ra mặt.
Tại âm thanh vang dội sau đó, toàn bộ huyễn thần giới sinh linh rối rít để lộ ra biểu tình nghi hoặc.
Bọn hắn căn bản không biết đối phương đang nói gì,
mà nghe được những lời này sau đó, Dạ Khôi trong nháy mắt liền biết đôi mắt này lai lịch.
Đây chính là Thanh Ma Vương cùng Huyễn Ma Vương trong miệng phụ hoàng đi.
Nghĩ không ra đối phương đáng sợ như vậy, có thể vượt qua vô số thế giới hàng lâm tại đây.
Hắn là đang cùng các ngươi nói chuyện sao?
Mộ Anh Linh nhìn về phía Thi Tổ hai người, mặc dù là tại hỏi, nhưng giọng điệu phi thường khẳng định.
Bởi vì Thi Tổ hai người nói con mắt đang nhìn bọn hắn, cho nên những lời này chính là hướng bọn hắn nói.
Ha ha,
đúng a,
hẳn đúng là đến vì nhi tử báo thù.
Dù sao chúng ta làm thịt hắn hai đứa con trai a.
Chương 139, hợp hai thành một, thứ nhất đốt.
Mộ Anh Linh mấy người kinh ngạc nhìn hắn, cư nhiên giết người ta rồi hai đứa con trai, đây chính là ngươi không đúng.
Bất quá hắn có hơn 100 cái dòng dõi đâu.
Ách,
vậy chết một hai cái sẽ không có quan hệ thế nào đi.
Tướng thần nhỏ giọng mở miệng nói có lẽ hắn chỉ là tới xem một chút giết chết con trai mình vóc người xoáy hay không.
Tại tướng thần dứt tiếng sau đó, mấy người bất đắc dĩ liếc mắt.
Ngươi xem trận thế này giống như là chỉ tới xem một chút sao?
Các ngươi ở lại chỗ này đừng có chạy lung tung.
Để lại một câu nói sau đó, Thi Tổ cùng Dạ Đế trong nháy mắt bay về phía bầu trời.
Dựa theo Huyễn Ma Vương cùng Thanh Ma Vương thuyết pháp, đây cũng là một cấp thánh chủ khác tồn tại, hơn nữa đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cũng là không thể chiến thắng.
Mặc dù chỉ là một đôi mắt.
Rất nhanh, cặp kia khổng lồ đôi mắt bên dưới xuất hiện hai đạo thân ảnh.
Thi Tổ nhìn đến cặp kia cảm giác ngột ngạt mười phần con mắt nhàn nhạt mở miệng ta là giết hai đứa con trai ngươi, vậy ngươi muốn như thế nào?
Âm thanh phi thường bình ổn, hoàn toàn không có một chút sợ hãi tâm tình.
Ông ngong.
Tại Thi Tổ lời nói xong sau đó, cặp mắt kia khẽ chấn động rồi một hồi, tiếp tục khí thế vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra.
Thi Tổ cùng Dạ Đế đồng thời bất ngờ không kịp để phòng bị khí thế áp tới đứng không vững, hai chân đang không ngừng ngỗ lượng, nhưng mà bị hai người cắn răng đứng vững, không có để cho mình hai chân túi xuống.
Quỳ xuống.
Phản phất được bọn hắn biểu hiện chọc giận một dạng, mang theo chút nội ý âm thanh vang dội.
Hai người áp lực đống nhiên đại tăng.
Muốn ta quỳ, ngươi còn chưa đủ tư cách.
Cắn răng nghiến lợi âm thanh vang dội, Thi Tổ cùng Dạ Đế trên thân đồng thời bùng nổ ra tất cả lực lượng.
Chí Tôn Cốt,
Viễn Cổ Trọng Đồng,
Bất Diệt Thiên Công,
Luân Hồi Đại Đạo,
Hủy Diệt Đại Đạo.
Dạ Khôi đem mình mọi thứ lực lượng toàn bộ đều dùng tới, chỉ vì chống đỡ khí thế của đối phương.
Hắn dựa vào những lực lượng này đem đã cong đến một nửa hai chân dần dần đứng thẳng.
Ầm.
Cuối cùng, Dạ Khôi đem hai cái lực lượng của thân thể dung hợp vào một chỗ giúp đỡ lẫn nhau, trong nháy mắt thẳng sống lưng, hai cặp tiêu căng khó thuần con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước khủng lồ con mắt.
Thật can đảm.
Cặp mắt kia rõ ràng là thật bị chọc giận, âm lượng đề cao gấp mấy lần.
Huyễn thần giới nhất thời điên cuồng đung đưa, trên mặt đất xuất hiện vô số điều vết nứt, giang lưu hung mãnh lan lộn, núi lửa rối rít bạo phát.
vậy liền phảng phất trời nổi giận một dạng. Cặp mắt kia phảng phất như là thiên nhãn. Trời nổi giận qua đi, giống như thiên nhãn cự đại nhãn mâu bay ra lượng lớn màu xám xương thể, dần dần tạo thành từng cái trong tay trường mâu chiến sĩ. Bọn hắn phi thường chỉnh tề đứng thành năm sắp xếp, mỗi hàng có 10 cái. Thi tổ cùng dạ đế trên mặt trong nháy mắt để lộ ra như lâm đại địch biểu tình. Những chiến sĩ này mỗi một cái đều cho hắn áp lực lớn lao, mà bây giờ lại có dòng dã 50 cái. Chỉ có thể liều mạng một lần rồi. Ẩm. Toàn lực bạo phát, chủ động phát động tấn công. Dạ Khôi đánh đòn phủ đầu vọt tới 50 trước mặt chiến sĩ, đem mình tất cả sát chiêu hết thảy thả ra, một cái kình đánh về đối phương. Đâm. Đối diện chiến sĩ chỉnh tề đâm về phía trước một cái, Dạ Khôi công kích toàn bộ bị đánh tan. Vèo. Đang công kích bị đánh tan sau đó, hắn hai cái thân thể lại rút về rồi chỗ cũ. Lần này khó làm. Mà tại Dạ Khôi rút lui sau đó, đối phương chính là chỉnh tề dặm chân hướng về hắn đi tới. Tốc độ kia nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một lần dặm chân, đám chiến sĩ đều sẽ xuất hiện tại ngoài trăm thước. Đâm. Vẫn là động tác mới vừa rồi, toàn thể đồng thời đâm ra trường mâu. Phi thường phổ thông công kích, nhưng mà Dạ Khôi chính là đầu đầy mồ hôi, lần nữa bạo phát tất cả lực lượng ngăn cản. Ầm. Công kích của đối phương bị hắn thành công chặn, nhưng còn không chờ hắn thở nổi, vòng kế tiếp công kích lại lần nữa đến. Dạ Khôi chỉ có thể vội vàng chặn đánh. Một lần, hai lần, ba lần. Những chiến sĩ kia nhóm phảng phất vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi vĩnh viễn, không ngừng tái diễn thứ mâu động tác, Dạ Khôi là bị ép liên tiếp lui về phía sau. Tiếp tục như vậy không được a. Đi qua không biết bao nhiêu đợt công kích sau đó, Thi Tổ cùng Dạ Đế khỏe miệng rối rít chảy ra máu, khí tức trên người cũng thay đổi được phi thường hỗn loạn. Cặp kia con mắt thật to nhiều hứng thú nhìn đến Dạ Khôi, giống như là nhìn một cái tiết mục góp vui một dạng. Đập. Không ngừng tấn công đám chiến sĩ bỗng nhiên chỉnh tề ngừng lại. Dạ Khôi chân mày gắt gao nhíu, hơn nữa biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Chỉ thấy những chiến sĩ kia nhóm trên đỉnh đầu không ngừng tụ tập năng lượng, một thanh khổng lồ màu xám trường mâu từng bước hình thành. Vèo. Trường mâu hình thành sau đó, trực tiếp bắn về phía Dạ Khôi hai cái thân thể chỗ đó, đi qua đoạn đường toàn bộ bị màu xám xương thể nhuốm đẫm, lôi kéo một đầu thật dài màu xám cái đuôi đi đến bên cạnh hắn. Thi Tổ cùng Dạ Đế ánh mắt đồng thời ngưng tụ, phảng phất làm quyết định gì, chật cùng nhau nhắm mắt lại, hai cái thân thể khí tức trong nháy mắt quấy nhiều trùng một chỗ. Ông ngoong. Mà đúng lúc này, một cái thanh đồng cự đỉnh ngăn ở Dạ Khôi trước mặt, tản ra từng trận nặng nề âm thanh đem trường mâu kia đánh sơ xác. Thi Tổ cùng Dạ Đế liền vội vàng mở mắt ra, quấy nhiều ở chung với nhau khí tức cũng trong nháy mắt tách ra. Đây là anh linh thanh đồng đỉnh. Mở mắt ra sau đó, hắn khiếp sợ nhìn đến thanh đồng cự đỉnh. Tại thanh âm hắn sau khi rơi xuống, Mộ Anh Linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thanh đồng cự đỉnh bên trên, đứng lặng lặng. "Để cho ta đi." Mộ Anh Linh đột nhiên quay đầu, mang theo nụ cười nhàn nhạt nói ra. Khí tức này, kia mắt thật to trong mắt tại lúc này rốt cuộc di động, dùng nóng bỏng cùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm thanh đồng cự đỉnh. "Sẽ không sai, đây là đế khí." Bao hàm khiếp sợ, bất ngờ, tham lam, khó tin tâm tình toàn bộ xuất hiện ở đây đạo trong âm thanh. "Đế khí?" Huyễn thần giới tất cả sinh linh rối rít không hiểu nhìn về phía thanh đồng cự đỉnh. "Cái gì là đế khí? Vì sao có thể để cho cặp mắt kia để lộ ra tâm tình như vậy? Hẳn đúng là vô cùng không dậy nổi đồ vật đi." Ha ha ha. Tiếng cười không chút kiêng kỵ vang dội, chấn động đến mức toàn bộ huyễn thần giới đất rung núi chuyển. "Nghĩ không ra a, lại bị ta ở một cái trung đẳng thế giới gặp phải đế khí. Hơn nữa sử dụng người cũng bất quá là một vị tôn giai. Xem ra ta hai phế vật kia nhi tử chết cũng không phải không có chút ý nghĩa nào sao? Cái này đế khí sau này sẽ là bản hòa rồi." Cùng lúc đó, tại rất xa thượng đẳng thế giới bên trong, một đạo thân ảnh to lớn kích động toàn thân run rẩy. "Không được, ta muốn đích thân đi đem kia đế khí đoạt tới." Tràn đầy gấp âm thanh sau khi rơi xuống, như vậy đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hướng về huyễn thần giới vị trí chạy tới. "Vậy sẽ nhìn một chút ngươi có bản lĩnh hay không lấy được." Mộ Anh Linh nhàn nhạt mở miệng, nhìn thẳng đối phương. "Giết." Hướng theo chữ giết rơi xuống, kia 50 vị chiến sĩ đột nhiên hợp trùng một chỗ, biến thành một vị cầm trong tay trường thương uy vũ tướng lĩnh. Đối phương không nói hai lời, trực tiếp tấn công về phía Mộ Anh Linh. "Ao ngoong." Thanh đồng cự đỉnh trong nháy mắt ngăn ở trước người của nàng. "Cong." Nặng nề tiếng va chạm vang lên khởi. Thanh đồng cự đỉnh không nhúc nhích chút nào, mà kia tướng lĩnh mà lại bị phản ngược ra ngoài. "Giết." Lại là một chữ giết, tướng lĩnh lần nữa kéo tới. "Con con con." Đối phương không ngừng bị đẩy lui, nhưng lại một mực kiên nhẫn không bỏ công kích, trường thương đánh vào thân đỉnh bên trên phát ra liên tiếp nặng nề tiếng va chạm. "Phốc suy." Thanh đồng cự đỉnh sau đó Mộ Anh Linh đột nhiên phun một ngụm máu tươi. Liên tính thanh đồng cự đỉnh là đế khí, nhưng nàng cũng chỉ chẳng qua chỉ là tôn giai, mà vị kia tướng lĩnh chính là thật thật tại tại địa tiên thực lực. Xem ra chúng ta vẫn là muốn hợp làm một thể rồi. Nhìn thấy Mộ Anh Linh thổ huyết sau đó, Dạ Khôi ánh mắt trong nháy mắt thay đổi vô cùng ấm lãnh. Lại dám đả thương ta nàng dâu, không thể tha thứ. Hướng theo lời lạnh như băng thanh em rơi xuống, Thi Tổ cùng Dạ Đế lần nữa nhắm hai mắt lại, hai người khí tức, linh hồn, thân thể hết thảy tất cả thần tốc dung hợp vào một chỗ. Chương 140, vô thượng thể chất, một quyền nổ nát, thứ nhất đốt. Trên bầu trời bùng nổ ra bảy màu sắc sỡ từng trận tiên quang, toàn bộ huyễn thần giới tràn đầy màu sắc rực rỡ, những cái kia đè ở sinh linh bên trên khí thế tại tiên quang xuất hiện một khắc này rối rít biến mất. Các sinh linh như đắm chìm trong xuân phong một dạng cảm giác toàn thân thoải mái. Bọn hắn toàn bộ không kềm hãm được ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiên quang vị trí, nơi đó có đến một cái bảy màu thái dương, tia sáng chói mắt để cho người hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên trong. "A, đại ca phải vừa người rồi." Trên mặt đất, Dạ Cửu kích động hô. Tướng thần không hiểu nhìn đối phương còn có thể hợp thể.
Đương nhiên a, bọn hắn vốn chính là cùng một người.
Nga.
Tướng thần thuận miệng đáp, tiếp tục cặp mắt đột nhiên trợ to, khiếp sợ nhìn đến Dạ Cửu, ngươi nói cái gì? Hai người bọn họ là cùng một người.
Đúng a.
Dạ Cửu khinh bỉ nhìn hắn một cái, thật là một cái chưa thấy qua việc đời người. Trên bầu trời, Mộ Anh Linh quay đầu chấn động nhìn đến phía sau mình bảy màu thái dương, chẳng biết tại sao lòng của nàng đột nhiên phi thường thực tế. Cái kia một mực đang manh công tướng lĩnh tại tiên quang xuất hiện một khắc này cũng là dừng lại công kích, ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Đây là
tình huống gì?
Trên bầu trời cặp mắt kia đồng tử chợt co rút, để lộ ra so sánh vừa mới nhìn thấy đế khí còn khiếp sợ hơn tâm tình.
Cái kia bảy màu thái dương cho hắn một loại trí cao vô thượng cảm giác, ở trước mặt đối phương mình phảng phất giống như một con run rế.
Như vậy thấp kém, nhỏ bé như vậy.
Cùng lúc đó, ở một cái tinh không mênh mông bên trong, một đạo ước vạn trượng thân ảnh đột nhiên chấn động mạnh, một cổ vô cùng kích động tâm tình từ ước vạn trượng thân ảnh chỗ đó tản mắt ra.
Nô chủ
đã trở về.
Giống như đại đạo chi âm một dạng âm thanh ở mảnh này tinh không mênh mông vang dội.
Mà tại mặt khác một nơi trong tinh không, một đôi trắng xóa con mắt chợt mở ra, hoảng sợ chi tình chiếu khắp nơi đôi mắt này.
Vô hạn chi thể,
ngài trở về chưa? Trong kinh hoàng mang theo tôn kính âm thanh chậm rãi vang dội, sau đó kia trắng xóa con mắt chậm rãi nhắm lại.
Vô hạn chi thể có vô hạn khả năng, bất luận cái gì thể chất tại vô hạn chi thể trước mặt đều muốn thần phục.
Truyền thuyết hôm nay tất cả trong trời đất thể chất đều là chưa từng giới hạn chi thể kia chia ra đến.
Huyễn thần giới chỗ đó, bảy màu tiên quang chậm rãi tản đi.
Dạ Khôi thân ảnh dần dần hiện ra,
như là thác nước tóc dài màu đen khoác rơi vào sau lưng, kết hợp thi tổ cùng dạ đế hình dáng khuôn mặt giống như là tài nghề điêu luyện điêu khắc đi ra một dạng, một bộ khảm giấy mạ vàng trường bào màu đen. Chỉ thấy hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, như cùng ngủ gặp một dạng.
Tiếp theo, Dạ Khôi tu vi bỗng nhiên đang không ngừng tăng vọt, nhưng lại không giống như xưa bùng nổ ra để cho người khiếp đảm khí thế, mà một cổ để cho người cảm thấy phi thường thoải mái khí thế.
Nhân tiên trung kỳ, nhân tiên hậu kỳ, nhân tiên đại viên mãn, địa tiên sơ kỳ, địa tiên trung kỳ.
Thẳng đến địa tiên trung kỳ sau đó mới ngừng lại.
Dạ Khôi âm thầm cảm thụ được mình bây giờ,
mới vừa rồi dung hợp một khắc này, hai đầu đại đạo mơ hồ có đột phá cấp độ nhập môn dấu hiệu.
Viễn cổ trọng đồng cùng chí tôn cốt hoàn mỹ dung hợp nối liền cùng nhau.
Bất diệt thiên công để cho hắn lĩnh ngộ thôn vệ đại đạo,
mà hắn một mực chưa từng sử dụng tuế nguyệt chi trùng, hiện tại rốt cuộc có thể sử dụng đi ra.
Có điệu tiên trung kỳ cảnh giới, lại thêm hiện tại cường đại đến vô biên vô tận thân thể, hắn đã có thể đặt chân ở thời gian trường hà bên trên rồi.
Ngươi?
Mộ Anh Linh che miệng lại khó tin nhìn trước mắt người, đầu óc trống rỗng.
Chợt,
Dạ Khôi chợt mở mắt ra, hào quang bảy màu trong nháy mắt bắn ra.
Ta chính là phu quân của ngươi a.
Dạ Khôi bỗng nhiên xuất hiện tại Mộ Anh Linh bên người, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương eo thon, tà mị nói.
Mộ Anh Linh thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm gần trong gang tấc người, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng.
Có cái gì muốn hỏi muộn giờ hỏi lại, ta trước tiên đem đôi mắt này giải quyết xong.
Dạ Khôi mang theo nụ cười nhàn nhạt nhẹ giọng mở miệng, âm thanh vô cùng tự tin, phản phất cặp kia thánh chủ con mắt tiện tay có thể diệt một dạng.
Cuồng vọng.
Đang nghe được Dạ Khôi nói sau đó, cặp mắt kia lộ ra vô cùng phẫn nộ ánh mắt.
Tuy rằng vừa mới hắn là ở đó bảy màu tiên quang bên trong cảm thấy chí cao vô thượng khí tức, nhưng mà cũng chỉ giới hạn vừa mới tiên quang còn đang thời điểm.
Hiện tại tiên quang đã biến mất, loại cảm giác đó cũng không có, mà đối phương chẳng qua chỉ là một nhân tiên, không đúng, hiện tại là địa tiên.
Chỉ là địa tiên dám khẩu xuất cùng ngôn giải quyết mình đôi mắt này, quả thực là cuồng vọng cực kỳ.
Bất quá,
thánh chủ cặp mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt tham lam tại thanh đồng cự đỉnh cùng Dạ Khôi trên thân quét nhìn.
Một kiện đế khí, hiện tại lại thêm một cái không biết tên cường đại thể chất.
Có lẽ có thể đem cái này địa tiên cảnh giới người luyện hóa, nói không chừng có thể được đối phương thể chất.
Đây chính là có thể để cho thân là thánh chủ hắn đều cảm thấy hèn mọn thể chất ta, nhất định phải thường cường đại.
Nghĩ tới đây, tại hướng về huyễn thần giới chạy tới chân thân không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ.
Nhất định phải đạt được hai thứ đồ này.
Có phải hay không cuồng vọng ngươi lập tức sẽ biết.
Dạ Khôi quay đầu nhìn về phía cặp mắt kia, nhẹ bỗng nói một câu.
Giết.
Thánh chủ con mắt bắn ra một đạo lãnh mang, cái kia màu xám tướng lĩnh lập tức giơ thương liều chết xung phong.
Một cái khôi lỗi mà thôi, vẫn là bản thân ngươi đến đây đi.
Dạ Khôi hờ hững mở miệng.
Chỉ thấy hắn một tay ôm lấy Mộ Anh Linh, một tay hướng về phía liều chết xung phong tới màu xám tướng lĩnh nhẹ nhàng vung lên.
Luân hồi, hủy diệt, lực lượng cắn nuốt trong nháy mắt liền đem thân thể đối phương đánh tan.
Vậy sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thánh chủ lực lượng.
Thấy mình khôi lỗi bị đối phương tùy tiện đánh tan, hắn biết rõ mình không ra tay sát thực không bắt được đối phương.
Hướng theo âm thanh rơi xuống, thánh chủ con mắt bắn ra hai bó tràn đầy tà ác ma khí trùm sáng màu xám, chạy thẳng tới Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh mà đi.
Mộ Anh Linh mặt lộ hoảng sợ, trong nháy mắt tránh ra Dạ Khôi tay, toàn lực thúc giục thanh đồng cự đỉnh chuẩn bị ngăn cản đối phương công kích.
Để cho ta đi.
Đang lúc này, Dạ Khôi tay nhấc lên đối phương trên vai thơm, cho một cái yên tâm ánh mắt nàng.
Mộ Anh Linh nhìn thấy ánh mắt của đối phương sau đó, cảm xúc hoảng sợ đột nhiên biến mất, cả người buông lỏng xuống.
Tuế Nguyệt chi trung,
thời gian giải toái phiến tạo thành một ngụm khủng lồ trung, đem hai người gắt gao bảo vệ.
Tại Tuế Nguyệt chi trung bên trong Mộ Anh Linh tò mò nhìn, nàng cảm giác mình thật giống như tại khoảng thời gian này biến mất một dạng.
Ầm.
Hai chùm sáng rơi vào Tuế Nguyệt chi trung bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn, va chạm hình thành cường đại lực trùng kích để cho bầu trời không ngừng phá toái.
Nhưng mà, trong năm tháng chính là một chút việc cũng không có.
Thánh chủ con mắt để lộ ra ánh mắt kinh ngạc, tiếp tục lần nữa bắn ra chùm sáng màu xám.
Rầm rầm rầm.
liên tục không ngừng công kích rơi vào Tuế Nguyệt Chi Trung bên trên, nhưng mà đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị phòng ngự lại, mà Tuế Nguyệt Chi Trung chính là từ đầu tới cuối đều vẫn không núp đích.
Đây,
Thánh chủ con mắt để lộ ra ánh mắt khiếp sợ, kết quả này để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Mình những công kích kia mỗi một đạo đều đủ để giết chết một vị thiên tiên, nhưng mà liên tục công kích cư nhiên không thể gây tổn thương cho đối phương chút nào. Đánh mệt mỏi sao? Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng, tiếp tục ánh mắt lạnh lẽo nói ra vậy liền đến với ta. Dứt tiếng, Dạ Khôi tản đi Tuế Nguyệt Chi Trung. Luân hồi cùng hủy diệt chi lực quấn quanh ở trên năm đấm, hướng về phía bầu trời con mắt thần tốc đánh tới. Giang giác giang giác. Nhất kích qua đi, bầu trời mắt thật to bắt đầu không ngừng phá toái. Cho bản hoàng chờ đợi, bản hoàng chân thân lập tức liền hàng lâm, đến thì ta phải đem cái thế giới này bị hủy. Ở đó cặp mắt con ngươi hoàn toàn phá toái thời điểm, tràn đầy thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ huyễn thần giới. Chương 141, ngả bài, thứ nhất đốt. Cắt. Đối với những lời này, Dạ Khôi chẳng thèm ngó tới. Đi về trước mặt đất. Dạ Khôi quay đầu hướng về phía Mộ Anh Linh nhẹ giọng rồi một câu sau đó liền trực tiếp ôm lấy nàng thắt lưng hướng về phía dưới bay đi. Đại ca. Tướng thần nhìn đến rơi xuống đất hai người, dò xét tính hỏi. Dạ Khôi liếc hắn một cái hơi sốt ruột mở miệng trước tiên đem Hoa Hạ con dân triệu hồi, chúng ta trở về Hoa Hạ giới lại nói. Vì sao trở về? Bởi vì chủ nhân của cặp mắt kia chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này. Ngươi không phải có thể đánh bại hắn sao? Dạ Khôi bất đắc dĩ nhún vai một cái nói ra ngươi nghĩ quá rồi, vừa mới vậy chỉ bất quá là đối phương hình chiếu mà thôi. Ta không phải là thánh chủ đối thủ. Dạ Khôi sau khi nói xong lập tức đem siêu cấp chiến hạm phái đi ra ngoài đưa đón Hoa Hạ chiến sĩ trở về. Rất nhanh, dựa vào siêu cấp chiến hạm siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ đem toàn bộ không rõ vì sao Hoa Hạ chiến sĩ mang theo trở về. Dạ Khôi không nói hai lời lập tức mở ra thông đạo, Hoa Hạ người rối rít ly khai huyễn thần giới. Ầm. Tại bọn hắn vừa rời đi sau đó không lâu, một bóng người mờ ảo xuất hiện tại huyễn thần giới bên trong. Ý thức của hắn không ngừng quét nhìn toàn bộ huyễn thần giới, nhưng lại hoàn toàn không cảm ứng được mình thứ muốn tìm. Tại sao không thấy? Lẽ nào rời khỏi phương thế giới này sao? Không thể nào a. Chỉ là điệu tiên cảnh giới làm sao có thể phá vỡ trung đẳng thế giới thành lũy? Chẳng lẽ là kiện kia đế khí? Nhất định là rồi. Hừ, khí tức của các ngươi đã bị bản hoàng nhớ kỹ, các ngươi là không trốn thoát được. Chỉ thấy bóng người mơ hồ kia không ngừng đang lầm bầm lầu bầu, sau đó mang theo không cam lòng tâm tình biến mất. Hoa Hạ giới, Dạ gia trong hậu hoa viên, Dạ Khôi người nhà cùng Mộ Anh Linh phụ mẫu đều mang biểu tình khiếp sợ nhìn đến hắn. Bọn hắn vào lúc này Dạ Khôi trên thân, nhìn thấy hai người cái bóng, một cái là thi tổ, một cái là Dạ đế. Được rồi, người đều đến đông đủ, vậy ta liền bắt đầu nói. Dạ Khôi đứng tại trong đám người giữa hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng. Như các ngươi nhìn thấy, Dạ đế liền thi tổ chính là Dạ đế, chúng ta là cùng một người. Các ngươi có cái gì muốn hỏi, có lẽ không hiểu nói ngay bây giờ đi ra đi. Dạ Khôi bình tĩnh quét nhìn mọi người. Cuối cùng tầm mắt rơi vào Mộ Anh Linh trên thân. Hắn tương đối lo lắng chính là Mộ Anh Linh, những người khác hẳn đúng là có thể tiếp nhận. Vậy ngươi rốt cuộc là có phải hay không con ta? Mộ Khinh Điệp mặt đầy phức tạp nhìn đến hắn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo âu, đồng thời vừa có mong đợi. Dạ Khôi đem tầm mắt chuyển qua trên người đối phương, vô cùng kiên định mở miệng nói ta đương nhiên là con trai của ngài, vĩnh viễn đều là. Mộ Khinh Điệp hơi sừng sờ, tiếp tục để lộ ra nụ cười vui vẻ nói ra có ngươi những lời này là đủ rồi. Dạ Khôi là nàng mang thai 10 tháng sinh ra, đây là không có thể phủ nhận sự tình. Những chuyện khác nàng không muốn quản, chỉ cần biết Dạ Khôi bây giờ ý nghĩ là được. Đến ta hỏi. Dạ gia lão tổ liền vội vàng lên tiếng ngươi vì sao lại có hai cái thân phận. Thi tổ tồn tại trên vạn năm thời gian, mà Dạ Khôi chỉ có điều mới ra đời hơn 10 năm. Dạ Khôi nhìn đối phương một cái nhàn nhạt mở miệng bởi vì thi tổ tại vạn năm trước đã chết rồi, ta thay thế hắn. Mà trở về sau đó ta phân ra một phần linh hồn chuyển sinh khắp nơi Dạ gia. Mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Chẳng trách thi tổ lại đột nhiên tính tình đại biến, cùng vạn năm trước hoàn toàn khác nhau. Chẳng trách bọn hắn luôn cảm thấy hai người giống vô cùng. Chẳng trách sẽ hai người cùng nhau chúa tể Hoa Hạ giới. Dạ gia lão tổ cũng là bừng tỉnh đại ngộ nói chẳng trách trước thi tổ sẽ chạy vào Dạ gia cấm địa. Nói tới chỗ này hắn để lộ ra buồn bực biểu tình tình cảm là đương thời tiểu Dạ Khôi mang vào. Ngậy. Ha ha. Dạ Khôi cười khan hai tiếng. Vậy thân phận chân thực của ngươi rốt cuộc là ai? Hướng theo những lời này rơi xuống, tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn. Dạ Khôi nhướng mày một cái, sau đó cười nói thân phận chân thật của ta là một vị tiên đế chuyển thế. Dạ Khôi trực tiếp đem Mộ Anh Linh kiếp trước thân hiệu lầm nói ra, dạng này hẳn không có vấn đề chứ? Cái gì? Mọi người kích động kinh hô lên, rồi rít bị hắn nói khiếp sợ đến. Chẳng trách ngươi tu luyện nhanh như vậy, chiến lực mạnh như vậy. Nếu như là tiên đế chuyển thế vậy liền nói xuôi được. Chẳng trách ngươi có nhiều như vậy thứ tốt. Nghĩ không ra Dạ gia ta lại có một vị chuyển thế tiên đế. Ha ha ha. Tiên đế là con ta. Dạ Chiến Qua đột nhiên vui vẻ cười lớn, ta đã sớm biết hài nhi của ta có tiên đế chi tư rồi. Mọi người, Dạ Khôi nhìn đến khiếp sợ mọi người nhẹ nói còn có cái gì muốn hỏi sao? Vậy ngươi sẽ còn hay không biến trở về hai người? Dạ Chiến Qua cao mày hỏi. Dạ Khôi khẽ lắc đầu một cái nói ra sẽ không. Vậy ngươi cùng Anh Linh hôn sự, còn tính hay không cân nhắc? Lúc này, Triệu Vân Hà khẩn trước hỏi. Dạ Khôi gắt gao nhìn đến Mộ Anh Linh nói ra đương nhiên tính. Đối phương cũng là mắt không hề nháy một cái nhìn đến hắn. Ngươi là nghĩ như thế nào? Dạ Khôi trầm giọng mở miệng. Đến phía trên đi nói đi. Mộ Anh Linh để lại một câu nói sau đó, cả người nhất phi trùng thiên. Dạ Khôi theo sát phía sau. A,
ta còn có lời muốn hỏi đâu. Nhìn đến đã phương xa hai người, Dạ Chiến qua la lớn. Hỏi một chút hỏi. Hỏi vì sao hỏi? Dạ Trường không hung hăng gõ một cái đầu của hắn nói ra có còn muốn hay không muốn con dâu.
Muốn.
Nhớ liền im lặng. Rất nhanh, hai người đi đến đám mây bên trên, lặng lặng đứng ở không trung, ai cũng không nói gì. Mộ Anh Linh bình tĩnh nhìn phương xa, Dạ Khôi nghiêng đầu nhìn đối phương gò má. Cho nên ngươi một mực đang gạt ta. Chớ hẹn qua đây chừng 10 phút đồng hồ, Mộ Anh Linh nhẹ giọng mở miệng, âm thanh phi thường bình tĩnh, hoàn toàn nghe không ra có cảm xúc dao động. Cũng không có biện pháp, bởi vì thi tổ thân phận khi đó không được chào đón. Nghe thấy Dạ Khôi nói sau đó, Mộ Anh Linh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, vậy ngươi một mực đến nay đối với ta theo đuổi là vì cái gì? Nói tới chỗ này, Mộ Anh Linh khẽ cau mày, rõ ràng là ta đem ngươi phanh thây phong ấn, vì sao còn tới theo đuổi ta? Ngươi không hận ta sao? Ngươi phong ấn là thi tổ, không phải ta. Ta muốn nghe lời thật. Mộ Anh Linh kia đâm thẳng lòng người, ánh mắt gắt gao nhìn đến hắn. Dạ Khôi đột nhiên khẽ cười. Ngươi cười cái gì? Mộ Anh Linh chân mày gắt gao nhíu, mình ở hỏi hắn nghiêm túc như vậy vấn đề, cư nhiên cười lên, có ý gì? Ta ngay từ đầu là ôm lấy trả thù tâm lý theo đuổi ngươi. Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng. Mộ Anh Linh nghe thấy lời của đối phương thân thể rõ ràng cứng đờ, trong mắt tất cả đều là thất lạc cùng tự giễu. Bất quá, Dạ Khôi giọng nói vừa chuyển, vô cùng chân thành nói ra sau đó ta phát hiện mình thật yêu ngươi rồi. Có đúng không? Vậy ta là không phải nên cảm thấy may mắn? Dứt tiếng, hai hàng lệ từ Mộ Anh Linh trong mắt chảy xuống, trên mặt tràn đầy bi thương. Nguyên lai đối phương là ôm lấy mục đích đến yêu thích mình. Như vậy đối phương trước kia đủ loại biểu hiện đều là đang diễn trò sao? Nguyên lai vẫn luôn chỉ là mình một phía tình nguyện cho rằng hai người tình đầu ý hợp. Hiện tại cảm giác mình giống như một thằng hề một dạng. Chương 142, Tiên đế Mộ Anh Linh, thứ nhất đốt. Ngươi trả thù rất thành công. Mộ Anh Linh đột nhiên mở miệng cười. Nhìn đến dạng này Mộ Anh Linh, Dạ Khôi tâm lý chợt run nhẹ, một cổ dự cảm xấu dâng lên. Gặp lại. Thở khẽ một câu sau đó, Mộ Anh Linh chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Nàng hiện tại không muốn biết làm sao đối mặt Dạ Khôi, bởi vì nàng là thật yêu thích đối phương, nhưng là vừa không thể tiếp nhận đối phương cách làm cùng lừa gạt. Mà lúc này duy nhất trốn tránh phương pháp chính là đem mình phong bế. Anh Linh. Dạ Khôi vội vã ôm lấy thân thể đối phương, hốt hoảng đem đối phương trên mặt vệt nước mắt lau đi. Ngay tại hắn đem vệt nước mắt lau đi sau đó, Mộ Anh Linh lông mi hơi chấn động một chút. Ngươi có thể buông tay. Mộ Anh Linh đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng âm thanh từ trong miệng truyền đến. Dạ Khôi hơi sừng sờ, nhìn đến trong ngực Mộ Anh Linh. Lúc này đối phương khí chất đại biến, một bộ sinh nhân vật cận bộ dáng, cảm giác này cùng nàng kiếp trước thân giống nhau như lúc. Ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi đem Anh Linh làm sao? Dạ Khôi khiếp sợ nhìn đối phương, trong mắt xuất hiện bối rối chi tình. Bắt. Đối phương dùng sức đẩy ra Dạ Khôi, cười nhạo mở miệng chính nàng phong bế ý thức ta liền đi ra tiếp quản thân thể. Còn có, không phải ta đem nàng ra sao? Mà là ngươi đem nàng ra sao? Bất quá ta cũng phải cảm ơn ngươi, không thì nàng cũng sẽ không phong bế ý thức để cho ta sớm sớm như vậy đi ra. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Anh Linh trên mặt vẻ cười nhạo càng thâm. Dạ Khôi ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, chăm chú nhìn đối phương nói ra ngươi tốt nhất đem thân thể trả lại cho nàng, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ông ngong. Một tiếng chấn động vang dội, Thương Sinh đỉnh xuất hiện tại giữa hai người. Mộ Anh Linh nhàn nhạt mở miệng vậy ngươi sẽ để cho ta xem một chút hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Ta nhắc nhớ trước ngươi một hồi nha, ta không phải là nàng loại kia gà mờ. Ta có thể hoàn toàn đem Thương Sinh đỉnh lực lượng phát huy được. Cứ như vậy cái thế giới này có lẽ cũng sẽ bị hủy diệt. Dạ Khôi trong mắt hơi híp, cảnh giác nhìn đối phương. Hắn có thể cảm giác được đối phương không có đùa, đối phương đích xác có thực lực này. Dù sao đây chính là chân chính tiên đế ý thức. Ngươi mới vừa nói là phong bế, đó chính là anh linh ý thức vẫn còn, đúng không? Dạ Khôi thả nhẹ giọng điệu hỏi. Không sai. Ta muốn đi gặp thấy nàng. Nhìn cũng vô ích. Vô dụng cũng muốn gặp. Tùy ngươi. Nói hết lời sau đó, Mộ Anh Linh giơ tay lên vung lên đem Thương Sinh đỉnh thu hồi. Dạ Khôi lập tức thúc giục luân hồi đại đạo hướng theo luân hồi thông đạo tiến vào đối phương luân hồi thế giới. Rất nhanh, Dạ Khôi nhìn thấy Mộ Anh Linh thân ảnh, bất quá lúc này lại là hai mắt nhắm nghiền, mặc kệ hắn thế nào kêu lên đối phương đều không chút nào phản ứng. Dạ Khôi liếc mắt nhìn chằm chằm lùi về sau ra luân hồi thông đạo. Hiện tại tuyệt vọng. Mộ Anh Linh nhẹ giọng mở miệng. Dạ Khôi đột nhiên để lộ ra một cái nụ cười tự tin nói ra chỉ muốn nàng vẫn còn, ta sớm muộn cũng sẽ đem nàng đánh thức. Có đúng không? Đối phương bình tĩnh nói một câu sau đó liền hướng Mộ Gia phương hướng bay đi. Nếu đã nắm trong tay thân thể này, như vậy thực lực nhất định phải nhanh để thăng đi lên, lần nữa trở về tiên giới. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Dạ Khôi trên mặt không ngừng biến ảo. Cuối cùng hắn cắn răng một cái cũng đi theo. Người đi theo làm sao? Ta bây giờ không phải là ngươi cái kia Mộ Anh Linh. Mộ Anh Linh cau mày nhìn đối phương, phi thường không hiểu. Người tên là gì? Mộ Anh Linh hơi sừng sờ, tiếp tục nhẹ nói ta gọi Mộ Anh Linh. Ta hỏi là ngươi tiên đế thì danh tự. Quên mất. Ta về sau liền gọi Mộ Anh Linh. Đối phương phi thường tùy ý nói. Dạ Khôi đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng vậy là tốt rồi. Chúng ta ngày cưới rất nhanh thì đến. Mộ Anh Linh mở ra, khép mắt nói ra cùng người đính hôn không phải ta, nhưng chính là hiện tại thân thể này. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng giải khát. Ngươi. Hừ. Mộ Anh Linh lạnh lùng hừ một tiếng nói ra chuyện này ngươi không cần nghĩ, là không có khả năng. Mọi mắt mong chờ. Dạ Khôi để lại một câu nói sau đó liền biến mất tại chỗ. Rời khỏi Mộ Anh Linh sau đó, Dạ Khôi trở lại Dạ gia trước mặt mọi người.
Anh Linh đây? Mọi người nghi hoặc hỏi. Nàng trở về mộ ra rồi. Vậy các ngươi trò chuyện thế nào?
Rất thuận lợi, cũng nhanh đến gần ngày cưới rồi, các ngươi có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị.
Dạ Khôi khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nói với mọi người.
Mọi người sau khi nghe trong nháy mắt để lộ ra nụ cười vui vẻ.
Đuổi mọi người sau đó, Dạ Khôi liền trở về hoàng cung, đem tất cả hoa hạ giới cao tầng triệu tập qua đây.
Một đám hoa hạ cao tầng biểu tình không đồng nhất nhìn đến vương tọa bên trên Dạ Khôi.
Rồi rít mỗi người trong lòng suy đoán.
Nhìn phía dưới mọi người, Dạ Khôi chậm rãi lên tiếng nói ra đừng đoán, như các ngươi nhìn thấy, thi tổ cùng Dạ Đế là cùng một người. Các ngươi có vấn đề gì không?
Tràn đầy thanh âm uy nghiêm tại đại điện vang dội, một đám hoa hạ cao tầng rối rít mà ra, tiếp tục đồng thời lên tiếng.
Không có.
Đối với bọn hắn lại nói, bất kể là thi tổ vẫn là Dạ Đế đều là hoa hạ chúa tể.
Hơn nữa hiện tại hai cái chúa tể hợp chung một chỗ có lẽ sẽ càng tốt hơn.
Nếu không thành vấn đề, vậy các ngươi liền đi nói cho tất cả hoa hạ con dân chuyện này.
Về sau hoa hạ giới chỉ có một cái chúa tể.
Vậy chính là Dạ Thiên Đế.
Hắn trực tiếp đem mình danh xưng đổi thành Thiên Đế.
Dạ Khôi sau khi nói xong trực tiếp tay vung lên tỏ ý mọi người lui ra.
Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại Dạ Khôi lặng lặng ngồi ở vương tọa bên trên.
Hắn lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía rút thưởng hệ thống.
Hiện tại hắn gặp hai kiện tương đối chuyện khó giải quyết, hy vọng có thể từ rút thưởng bên trong đạt được ứng đối đồ vật.
Chuyện thứ nhất chính là người thánh chủ kia sự tình, mặc dù đối phương tạm thời tìm không đến hắn, nhưng mà lấy thánh chủ thủ đoạn, hắn rất nhanh là có thể đem hắn tìm ra.
Chuyện thứ hai chính là Mộ Anh Linh, hiện tại Mộ Anh Linh thân thể là nàng kiếp trước tiên đế ý thức khống chế, nguyên bản ý thức chính là phong bế.
Đối với chuyện này hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ký thác vào rút thưởng bên trên, nói không chừng vận khí tốt rút được có thể giải quyết đồ vật.
Còn có ước hung tàn điểm.
Đầy đủ ta rút lần.
Không có gì là một phát rút thưởng không giải quyết được, nếu mà vậy cứ tiếp tục đến mấy phát.
Dạ Khôi trong mắt tinh quang chợt lóe trầm giọng nói ra hệ thống, tiến hành 100 vạn liên rút.
Tốt tốc chủ, 100 vạn liên rút khởi động.
Thí thần thương tàn phiến ít.
Đặc cấp đột phá đang ít.
Cựu truyền kim đang ít.
Cảm ơn chiếu cố.
Thần thú tiến hóa đang ít.
Đại đạo công pháp thôi diễn cơ hội ít.
Dạ Khôi con mắt khẽ híp một cái nhìn về phía hệ thống thùng vật phẩm.
Cựu truyền kim đan đây là một vị luyện đan đại năng luyện chế đan dược, phàm nhân ăn có thể lập tức phi thăng thành tiên, tiên nhân ăn có thể gia tăng đạo hạnh.
Phi thăng thành tiên ý là trở thành nhân tiên sao?
Đúng.
Dạ Khôi nhìn đến cựu truyền kim đan cười lên, vậy chính là một viên kim đan là có thể chế tạo ra một vị nhân tiên đi ra, hơn nữa nhân tiên trở lên ăn cũng có thể gia tăng tu vi.
Thứ tốt.
Sau khi nói xong, Dạ Khôi đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng rút thưởng.
Đại đạo công pháp thôi diễn cơ hội có thể để cho túc chủ đem mình bất luận cái gì một bộ công pháp thôi diễn đến đại đạo phẩm chất.
Chương 143, Thánh chủ đại viên mãn, thứ nhất đốt.
Dạ Khôi nhìn thấy đại đạo thôi diễn một khắc này, trong nháy mắt liền nghĩ đến mình lòng tượng cựu dương chân thế trải qua.
Sử dụng đại đạo thôi diễn.
Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống thùng vật phẩm nơi đó đại đạo thôi diễn cơ hội lập tức thanh trừ sạch sẽ, mà hắn long tượng chấn thế trải qua cũng theo đó thay đổi.
Cựu Long Thiên Đế trải qua này đế kinh vì đại đạo phẩm chất cực điểm nhất công pháp, thậm chí có thể nói đã siêu việt đại đạo phẩm chất.
Cựu Long Thiên Đế trải qua tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi luyện thành một tầng đều có thể thu được một đầu tổ long chi lực, hơn nữa có thể diễn hóa một đầu đại đạo tổ long đối địch, tu luyện tới đại thành thời điểm có thể nắm giữ 9 cái tổ long chi lực, diễn hóa 9 cái tổ long đối địch, vô địch ở giữa thiên địa.
Ầm. Tại Cựu Long Thiên Đế trải qua sinh thành thời điểm, một dòng nước gấm không ngừng tại Dạ Khôi thể nội du tẩu.
Tại lúc mới bắt đầu nhất phi thường ôn hòa, tiếp tục chậm rãi thay đổi cuồng bạo vô cùng, liền giống như hồng lưu bạo phát một dạng.
Liên suốt đêm Khôi lúc này biến thái thể chất cũng cảm thấy từng trận đau nhức.
Nhưng tình huống này không có duy trì bao lâu, rất nhanh sẽ ngừng lại.
Một tầng không đến.
Dạ Khôi âm thanh tràn đầy khiếp sợ, đồng thời lại một phó thản nhiên tiếp nhận biểu tình.
Hắn lúc này Cựu Long Thiên Đế trải qua đừng nói một tầng, ngay cả nửa tầng cũng không có đạt đến, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Dù sao chỉ cần luyện thành một tầng thì tương đương với tiên đế lần này rồi.
Bất quá,
Cựu Long này tiên đế trải qua thật tê khó tu luyện.
Hệ thống, tiếp tục 100 vạn liên rút.
100 vạn liên rút khởi động.
Cựu truyền kim đang ít.
Cảm ơn chiếu cố.
Có thể phát triển hình khôi lỗi, thánh chủ.
Khôi lỗi,
thánh chủ.
Dạ Khôi liền vội vàng nhìn về phía hệ thống thùng vật phẩm.
Có thể phát triển hình khôi lỗi, thánh chủ, đây là một cái nắm giữ thánh chủ cảnh giới khôi lỗi, hơn nữa thuộc về có thể phát triển hình.
Khôi lỗi 100% trung thành với người sử dụng, có tự chủ tư tưởng.
Ha ha,
Dạ Khôi cười vui vẻ, có cái này khôi lỗi, ta cũng không cần lo lắng người thánh chủ kia tập kích.
Quả nhiên, không có gì là rút thưởng không giải quyết được.
Có cần hay không lại đến một phát, thử xem có thể hay không rút được có thể giải quyết Mộ Anh Linh vấn đề vật đâu.
Dạ Khôi ánh mắt không ngừng lập lòe quang mang suy tính quá muốn tiếp tục hay không rút thưởng.
Một phút đồng hồ sau, Dạ Khôi ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng nói trước tiên đem khôi lỗi triệu hoán đi ra xem mới quyết định đi.
Hướng theo Dạ Khôi dứt tiếng, mặc niệm một tiếng sử dụng.
Đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một người.
Người này toàn thân không có chút nào khí tức dao động. Tựa như cùng một vị không có tu vi người bình thường một dạng.
Nhìn qua như một chừng 40 tuổi nam tử trung niên, một bộ thanh y điệp, nho nhã khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy, trong tay cầm một cái quạt xếp, như một đọc đủ thứ thi thư người.
"Chủ thượng."
Đối phương cung kính vô cùng hướng về phía vương tọa bên trên Dạ Khôi hành lễ.
"Ngươi bây giờ cảnh giới là thánh chủ?"
Dạ Khôi mang theo không quá tin tưởng giọng điệu hỏi, bởi vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác quá mức bình thường không có gì lạ rồi.
"Thánh chủ đại viên mãn."
Thanh y nam tử lần nữa cung kính lên tiếng. Nghe thấy lời của đối phương, Dạ Khôi thân thể cứng đờ, tâm tình vui sướng hiển thị rõ. Cư nhiên là thánh chủ đại viên mãn. Lần này phát tài.
Đúng rồi, ngươi tên là gì?
Dạ Khôi mặt tươi cười nhìn đối phương.
Thuộc hạ còn chưa danh tự, mời chủ thượng ban tên cho.
Đối phương để lộ ra ánh mắt mong đợi gắt gao nhìn đến Dạ Khôi.